Chương 25, giải thoát 2, chương 25, giải thoát 2, hai người bắt đầu ăn đồ ăn, ai cũng không nói gì, bầu không khí rất ngột ngạt, có vẻ hơi xấu hổ. Vương Xuyên lén lút liếc nhìn thê tử, luôn cảm thấy nàng hôm nay có chỗ nào trở nên không giống. Trên mặt của nàng nhiều một chút nụ cười. Từ khi tê liệt tại giường, Tần Nhã trên mặt có rất ít nụ cười như thế. "Lão công, ăn xong đồ vật," Tần Nhã nói, "ta nghĩ uống nước, ngươi có thể đi mua một ít sao?" "Tốt, ta này liền đi." Vương Xuyên đứng dậy, mấy trăm mét bên ngoài địa phương liền có bán đồ uống. Vừa đi ra mấy bước, hắn lại quay đầu, nhìn thoáng qua sau lưng thế tử, luôn cảm giác mình tựa như là xem nhẹ cái gì, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi đến, liền tiếp tục hướng về phía trước. Vương Xuyên bóng lưng đi xa, Tần Nhã nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại kiên định. Nàng chuyển động xe lăn bánh xe, xe lăn chậm rãi hướng về phía trước, rời đi đỉnh nghỉ mát. Trên đất có chút sóc này, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, trong mắt chỉ có chính mình chỗ cần đến. Cách đó không xa là một cái hồ nhân tạo, hồ nước rất sâu, hoàn toàn đủ rồi. Nàng chuyển xe lăn đi qua, đi tới bên hồ, ánh mắt rơi vào trong hồ nước. Chỉ do dự chỉ chốc lát, nàng hai tay dùng sức đẩy, đem thân thể của mình bánh xe phụ ghế đẩy xuống, cả người ném xuống đất. Nhẫn nhịn đau đớn, nàng dùng hai tay đào mặt đất, không ngừng hướng phía trước bò, ánh mắt có loại kiên quyết. Chỉ có mấy mét, chỉ cần bỏ qua đoạn này đường, nàng liền có thể giải thoát. 4 năm qua, nàng vô số lần hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng tê liệt tại giường, nàng cái gì đều không làm được. Liền xem như muốn tự sát, cũng không được. Hôm nay cuối cùng có cơ hội hành động. Cuộc sống bây giờ, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng rất cảm kích trượng phu 4 năm qua đối nàng tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, nhưng mà, nàng thật không muốn sống thêm nữa. Nàng sống, chỉ là một cái liên lụy, đối với người nào đều không tốt. Chết rồi, chấm dứt, đối với người nào đều tốt. Tất cả mọi người có thể giải thoát. Rất nhanh, nàng liền bò tới bên hồ, không có chút gì do dự, từ trên bờ bò xuống đi. Bịch. Rơi xuống nước âm thanh băng lên, băng lãnh hồ nước nháy mắt đem nàng chìm ngập. Cảm thụ được bốn phía nước sông chèn ép, tâm tình của nàng lại vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng có khả năng giải thoát. Cầu sinh mặc dù là nhân loại bản năng, nhưng một số thời khắc, mọi người tình nguyện đi chết, bởi vì sống quá thương khổ. Vương Xuyên trong lòng đỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này, hắn cuối cùng lý giải, thê tử nụ cười trên mặt ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa giải thoát. Hắn cấp tốc quay người, chạy trở về. Coi hắn trở lại tại chỗ, trong lương đình đã không có thê tử bóng dáng. Hắn tâm hơi hồi hộp một chút, quả nhiên, hắn đoán đúng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bối rối, đầu óc trống rỗng. Không, ta nhất định phải tìm tới nàng. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đối thê tử tình cảm vẫn như cũ rất sâu. Một cái kiên định ý nghĩ từ trong lòng nổi lên. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ thê tử của mình, cho dù nàng cả một đời cũng không thể đứng lên. Lão bà, lão bà. Hắn liều mạng hô to, tìm kiếm khắp nơi thê tử vết tích. Rất nhanh, hắn nhìn thấy bên hồ xe lăn. Giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Hắn nhìn hướng hồ nước, phát hiện ở trong nước không ngừng rẽ rùa Tần Nhã, không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy xuống. Vô luận như thế nào, hắn không thể nhìn thê tử của mình chết ở trước mặt mình. Nước cũng không tính rất sâu, chỉ có thể đến bộ ngực hắn, nhưng đối với tê liệt Tần Nhã đến nói, lại đủ để chí mạng. Hắn thần tốc đi qua, bắt lấy còn tại trong nước Tần Nhã, đem nàng kéo tới. Thanh âm của hắn cũng kinh động đến xung quanh rất nhiều người, mọi người nhộn nhịp chạy đến, đối với bọn họ làm cứu trợ. Rất nhanh, hai người bọn họ đều bị cứu đi lên. Tần Nhã rơi xuống nước thời gian không lâu, được cứu đi lên thời điểm, thậm chí còn rất thanh tỉnh. Nàng như phát điên hô to, tay không ngừng vỗ Vương Xuyên thân thể, vì cái gì cứu ta, vì cái gì, vì cái gì không cho ta chết. Nàng thật vất vả mới có cơ hội như vậy, liền tại nàng cho rằng, cuối cùng có thể kết thúc tất cả những thứ này thời điểm, lại bị trượng phu cứu đi lên. Nàng vô lực khóc giống. Vì cái gì không cho ta chết, ta hiện tại chính là cái phế vật, vì cái gì phải cứu ta. Dạng này thời gian, ta một ngày đều không vượt qua nổi ngươi nhất định muốn ta điên mất mới được sao. Tần Nhã biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn. Ngươi chính là muốn nhìn ta trò cười có đúng không? Thấy ta giống một cái phế vật đồng dạng sống, ngươi mới hài lòng. Nàng biểu lộ gần như điên cuồng hô to, phát tiết chính mình cảm xúc. Vương Xuyên ôm thật chặt nàng, an ủi, lão bà, đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta không ly hôn, ta sẽ chiếu cố ngươi cả một đời. Ngươi biết ta sống có nhiều thống khổ sao? Ta thật không muốn sống, cầu ngươi thả qua ta đi. Vương Xuyên cũng không biết phải làm thế nào an ủi nàng, đối với thê tử thống khổ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như là hắn dạng này, hắn hẳn là cũng sẽ nghĩ cái chết đi. Nhưng nhìn xem thê tử đi chết, hắn làm không được. Lão bà, chúng ta đi về trước đi, trở về rồi hay nói. Hắn ôm lấy Tần Nhã trong ngực hắn, không ngừng dãy rủa. Nhìn xem điên cuồng thê tử, Vương Xuyên nhịn không được chảy ra nước mắt. Bọn hắn tất cả thống khổ đều là bởi vì thê tử hai chân. Nếu như thê tử hai chân có khả năng khôi phục bình thường, bọn hắn sinh hoạt làm sao đến mức sẽ như thế? Nhưng hiện thực đã dạng này, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Liền xem như sinh hoạt rất khó khăn, cũng phải tiếp tục. Hắn không để ý tới Tần Nhã dãy rủa, ôm nàng, tiếp tục đi lên phía trước. Đây là hắn có lẽ nâng lên trách nhiệm, hắn nguyện ý khiêng cả một đời. Vừa đi không bao xa, Tần Nhã đột nhiên la lớn, "Thả xuống ta, nhanh buông xuống ta. Chân của ta giống như có chi giác." Chương 26, khôi phục khỏe mạnh chương 26, khôi phục khỏe mạnh Tần Nhã khắp khuôn mặt là kích động, nàng liều mạng đẩy Vương Xuyên, muốn ra đồng, xác nhận chính mình hai chân tình huống. "Ngươi nói cái gì?" "Thế tử," để Vương Xuyên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, quả thực không thể tin vào tai của mình. "Ta giống như có thể cảm giác được chân của ta có chi giác." Tần Nhã nói xong, khống chế bắp chân, nhẹ nhàng lắc lư một cái. ngươi nhìn, có phải là chân của ta có thể động? Nàng cảm xúc đã không cách nào khống chế, kích động, hưng phấn toàn bộ đều bộc lộ ở trên mặt. Vương Xuyên cũng kinh sợ, không sai, hắn không nhìn nhầm, vừa rồi Tần Nhã chân xác thực đống lúc đích. Tần Nhã lại hưng phấn bóp một cái chân của mình, có loại nhẹ nhàng đâm nhói truyền đến. Chân của nàng sớm đã không còn chi giác, cái gì đều không cảm giác được. Chân mặc dù tại, nhưng cùng không có là giống nhau. Xác thực không sai, chân của nàng thật muốn khôi phục. Lão công, mau buông ta xuống. Nàng không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút chân đạp ở trên mặt đất cảm giác, loại này cảm giác đã lâu không gặp. Tốt, tốt, cẩn thận một chút. Vương Xuyên từ phía sau ôm lấy thế tử, chậm rãi đem nàng bừng ra, hắn cũng muốn biết Tần Nhã chân là có hay không khôi phục bình thường. Cuối cùng, Tần Nhã hai chân tiếp xúc đến lâu ngày không gặp mặt đất, chỉ cảm thấy mặt đất mềm nhũn, giống như là giẫm tại trên bông. Nàng thử nhấc một cái chân, chân có chút nâng lên một chút, để nàng có loại vô cùng cảm giác không chân thật. Nàng dùng tay bấm một cái mu bàn tay của mình, cảm giác đau đớn truyền đến. Đây không phải là nằm mơ. Chân của nàng xác thực đã khá nhiều. Nhưng giờ phút này, Vương Xuyên vẫn như cũ từ phía sau ôm nàng, còn không có buông tay, nàng còn không xác định chính mình hiện tại có thể hay không đứng lên. Lão công, ngươi trước thả ra ta, ta nghĩ thử nhìn một chút. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta muốn nuối lòng tay. Vương Xuyên nói xong, chậm rãi buông lòng tay ra, giống như là đang chiếu cố một cái mới vừa học được đi bộ tiểu hải tử. Tay của hắn buông ra nháy mắt, Tần Nhã chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, lập tức muốn té lăn trên đất. Vương Xuyên vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Cẩn thận. Vẫn không được, ta cảm thấy trên chân không có một điểm khí lực. Tại Vương Xuyên nâng đỡ, Tần Nhã ổn định thân hình, trên mặt thoáng có chút đề bài. Vương Xuyên vội vàng an ủi, lão bà, đừng nản chí, ít nhất chân của ngươi tốt hơn nhiều, đây mới là mới bắt đầu, nhất định sẽ khá hơn. Ân. Tần Nhã trên mặt hề bại lại bị vui sướng che giấu, nhẹ gật đầu. Trước đây, Vương Xuyên thường xuyên nói với nàng như vậy, nàng một cái chữ đều không tin. Chân của nàng thế nào, nàng rất rõ. Nhưng bây giờ, nàng tin tưởng, chân của mình thật có thể tốt. Bởi vì nàng nhìn thấy hy vọng. Người sợ nhất là không có hy vọng, chỉ cần có hy vọng, cái dạng gì khó khăn đều có thể chịu nổi. Lão công, ngươi để ta thử lại một cái vừa rồi có thể là ta còn không quen thuộc. Được. Vương Xuyên nâng lên thê tử thân thể, cẩn thận một chút, ta muốn nuối lòng tay. Ân. Được đến Tần Nhã khẳng định, Vương Xuyên chậm rãi buông tay ra. Lần này, Tần Nhã không có lập tức ngã xuống, mà là đứng thẳng vài giây đồng hồ. Cái này để hai người đều hưng phấn không thôi. Nhưng rất nhanh, Tần Nhã chân liền tại run rẩy, mấy giây sau đó, liền không chịu nổi. Vương Xuyên thấy thế, đội vàng lại đỡ lấy nàng. Mặc dù chỉ là dạng này, nhưng hai người đều kích động chảy ra nước mắt. Dòng dã 4 năm. Bởi vì Tần Nhã hai chân, bọn hắn ăn nhiều như vậy khổ, nhân sinh cũng biến thành không có chút nào hy vọng, Tần Nhã thậm chí còn muốn tự sát. Nhưng bây giờ, tất cả đều muốn tốt. Dù cho Tần Nhã còn không thể đi bộ, có thể ít nhất, bọn hắn nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Vương Xuyên từ phía sau lưng, ôm thật chặt thê tử, nước mắt rơi tại trên người nàng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy, chính mình những năm này trải qua cực khổ, tuyệt đối không có nhận không. Bọn hắn cuối cùng muốn hết khổ. Lão bà, chân của ngươi, cuối cùng muốn tốt. Tần Nhã khóc lớn, đem những năm này bởi vì đôi này chân bị hủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta căn bản tiên chỉ không đến giờ khắc này. Lão bà, chúng ta trước trở về, đổi một bộ quần áo, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vừa rồi, Tần Nhã nhảy vào trong hồ, ý phục còn ướt sũng. Nhưng bọn hắn rất cao hứng, cho tới bây giờ mới chú ý tới chuyện này. Ân, chúng ta mau trở về đi thôi. Vương Xuyên nhìn xem thê tử mặt, mặc dù con mắt của nàng tại rơi lệ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Về nhà đổi một bộ quần áo về sau, Vương Xuyên lập tức mang Tần Nhã đi bệnh viện. Lúc trước, Tần Nhã cũng là tại bệnh viện này điều trị. Kiểm tra sau đó, liền bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn mặc dù không làm rõ được vì sao lại dạng này, nhưng Tần Nhã chân xác thực ngay tại khôi phục. Hơn nữa, khôi phục rất tốt. Chỉ là nàng tê liệt quá lâu, chân mới vừa có cảm giác, thân thể còn không quen thuộc. Lấy trước mắt tình hình đến xem, tối đa 1 tháng, Tần Nhã hẳn là có thể bình thường đi bộ. Khoảng thời gian này, tại bác sĩ đề nghị xuống, Tần Nhã tại trong nhà làm một chút khôi phục huấn luyện. Vẹn vẹn đi qua 3 ngày, nàng liền có thể mượn nhờ công cụ đi bộ. Nhìn xem chân của mình ngay tại khôi phục, tâm tình của nàng cũng càng ngày càng tốt. Đối với nàng dạng này người tàn tật, không có cái gì so khôi phục khỏe mạnh, càng có thể làm cho nàng hưng phấn. Nàng mỗi ngày đều muốn trong phòng đi một chút, cảm thụ có khả năng đi bộ tốt đẹp. Nhìn xem thê tử dần dần khôi phục hai chân, Vương Xuyên đang làm vợ vui vẻ đồng thời, cũng mơ hồ có chủng lo lắng. Thê tử chân đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, hẳn là cùng ngày đó hắn hướng như nguyện quỷ tiên cầu nguyện có quan hệ. Nếu không, không cách nào giải thích tê liệt 4 năm thê tử, đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Ngày ấy, mặc dù hắn uống rượu, nhưng hắn cũng không có uống say, chuyện ngày đó nhất định là chân thật. Là như nguyện quỷ tiên, nó thật tồn tại, cũng thật có thể giúp người thực hiện nguyện vọng. Có thể thấy được, trên mạng phát cái kia thiếp mời là thật, chí ít có nhất định tính chân thực. Nguyện vọng của hắn thực hiện, vậy liền nên lễ tạ thần, hắn cần vì thế trả giá ra sao đâu? Hắn lại nên lấy loại phương thức nào trả giá đắt? Đối quỷ tiên đến nói, hắn đại giới là vận, nhưng đối hắn mà nói, mất đi vận bản thân không là vấn đề. Mấu chốt là mất đi vận sau đó, đưa tới sự tỉnh, đây mới là hắn lo lắng. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, tại cái kia diễn đàn bên trên tìm tới lúc trước nhìn thấy thiếp mời. Thiếp chủ lại ban bố mới thiếp mời, là một cái chuyện xưa mới. Nội dung là một cái nữ hải triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên, đồng thời lợi dụng như nguyện quỷ tiên giết chết cửu nhân của mình. Nhưng sau đó cô gái này cũng bị người hại chết. Dùng mệnh đến đổi mệnh, đây chính là đồng giá trao đổi sao? Hắn đột nhiên cảm thấy hắn cùng cô gái này có rất nhiều chỗ tương tự. Mặc dù nữ hải kia là vì giết người, mà hắn là vì cứu người. Nhưng đối với quỷ tiên mà nói, cái này không có gì khác biệt. Quỷ tiên sẽ không để ý sự tình chính nghĩa hay không, chỉ cần có thể trả giá đắt, xin gì được nấy. Cái này để hắn có loại cảm giác bất an. Để như nguyện quỷ tiên thực hiện nguyện vọng, là một cái đồng giá trao đổi quá trình. Quỷ tiên để thê tử của hắn hai chân khôi phục, như vậy, hắn sẽ hay không kinh lịch cùng thê tử đồng dạng tai nạn. Hắn đột nhiên cảm nhận được sợ hãi, lương dâng lên một trận ý lạnh. Những này tiếp mời là nàng phát, nàng nhất định biết chút ít cái gì. Phát bài một người biệt danh gọi là Nam Nam Vương Xuyên lập tức dùng VM công năng, hướng nàng phát một đầu tin tức. "Ngươi tốt, xin hỏi, ngươi phát những cái kia cố sự là chân thật sao? Ta dựa theo ngươi thiếp mời bên trong phương pháp, triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên, nguyện vọng của ta thực hiện, ta cầu nguyện thê tử ta chân có khả năng tốt. Hiện tại, chân của nàng thực sự tốt. Ta muốn biết, tất cả những thứ này có phải là thật hay không cùng như nguyện quỷ tiên có quan hệ." Phát xong sau đó, Vương Xuyên vẫn cảm thấy bất an, lại phát một đầu tin tức. "Cầu ngài nhìn thấy về sau, nhất định muốn hồi phục ta, van xin ngài." Hắn lấy điện thoại lại, đưa điện thoại đặt ở trong túi, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi. Lúc này, đang tại trong nhà tiến hành khôi phục huấn luyện thê tử nhìn hướng hắn. "Làm sao vậy, lão công? Ngươi nhìn qua giống như rất không cao hứng, phát sinh cái gì?" "Không có việc gì." Vương Xuyên lắc đầu, "Hiện tại không cần thiết đem chuyện này nói cho thê tử. Huống hồ, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, thê tử cũng rất khó tin tưởng." Hắn cởi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đi đến thê tử bên cạnh. "Tốt, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, không thể một mực rèn luyện, hiện tại vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều." Nhìn xem thê tử, trong lòng của hắn phần kia bất an dần dần bị vui sướng thay thế. Cho dù là phải bỏ ra một chút đền bù, nhưng ít ra, thê tử chân khá hơn. Mà hắn lo lắng tai nạn còn không có đến, nói không chừng cũng không phát sinh. Chương 27, vẫn không phải là cố định chương 27, vẫn không phải là cố định từ Hiểu Nam đang ngồi ở trước máy tính, tại trang web thông báo tuyển dụng bên trên xem đủ loại tin tức. Nhìn xem hoa mắt thông báo tuyển dụng, không nhịn được thở dài một hơi. Những công việc này, gần như không có một cái có thể tại đãi ngộ bên trên cùng nàng lúc trước tìm tới phần kia công tác so sánh. Nhưng đoạn thời gian kia liên tiếp thụ thương, dẫn đến nàng bị công ty khai trừ, còn bị tập đoàn Long Thành nhân sự kéo đen. Nàng nhất định phải một lần nữa đi tìm công tác. Vừa vặn rất tốt công tác cũng không dễ tìm, không hài lòng công tác, nàng cũng không muốn làm. Trừ phi nàng đi nơi khác, nhưng tạm thời, nàng còn không thể rời đi cái này thành thị. Nàng là quỷ tiên lệnh sứ, không có đạt được cho phép, là không thể rời đi. Hơn nữa, liền xem như có khả năng rời đi, nàng cũng không dám. Vì cứu Giang Tuyệt Tuệ, nàng hiện tại vẫn vô cùng thấp, rời đi quỷ tiên che chở phạm vi, sẽ phát sinh cái gì, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như lại giống phía trước như thế, không ngừng xảy ra bất trắc, không ngừng nằm viện, nàng thật muốn tự tử đều có. "Ai, ta rất khó khăn, mới vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp." Đưa mấy phần sơ yếu lý lịch sau đó, nàng bất đắc dĩ đóng lại laptop. Cái kia mấy phần công tác, nàng cũng không phải là không hài lòng lắm, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng càng bất đắc dĩ là, những cái kia công ty còn chưa nhất định sẽ muốn nàng. Dựa vào ghế tựa, duỗi lưng một cái, nàng lại mở ra cái kia diễn đàn. Dựa theo quỷ tiên chỉ thị, nàng tại chỗ này ban bố liên quan tới như nguyện quỷ tiên tiếp mời. Nàng cũng không biết, nàng phát những vật này là không có thể tạo được hiệu quả. Kỳ thật, trong nội tâm nàng còn rất mâu thuẫn. Trở thành quỷ tiên lệnh sứ sau đó, nàng cùng quỷ tiên xem như là độ cao khóa lại. Quỷ tiên trở nên cường đại, nàng cũng sẽ gián tiếp được đến chỗ tốt. Ví dụ như nàng vận hội tăng lên, nàng cần vận, bởi vì nàng muốn để Giang Tuệ Tuệ khôi phục thanh tỉnh. Nhưng nàng một bên lại không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, bởi vì nàng không muốn để cho những cái kia bi kịch lại lần nữa diễn. Nàng cùng Giang Tuệ Tuệ gặp phải sự tình, để nàng hiểu, quỷ tiên mặc dù xin gì được ấy, nhưng cũng sẽ khiến mọi người mang đến tai nạn. Xem như quỷ tiên lệnh sứ, là nàng phân tán những tin tức này, nàng không có cách nào giả vờ những cái kia từ nàng đưa tới bi kịch không có quan hệ gì với nàng. Nhưng nàng không có hối hận chỗ trống, nàng nhất định phải tuân thủ khế ước. Nhưng may mắn, quỷ tiên cũng không có quá nhiều trói buộc nàng, để nàng làm sự tình cũng không nhiều, nàng còn có thể bình thường sinh hoạt. Mới vừa mở ra trang web, nàng liền thấy một đầu VM. Nàng phát những cái kia thiết mời, đọc lượng còn tính là chắc bá, thỉnh thoảng sẽ nhận đến VM. Nàng điểm mở, nhìn thấy tin tức. Phát đầu này VM người biệt danh là mặc định của hệ thống biệt danh, từ liên tiếp không có ý nghĩa chữ cái cùng với con số tạo thành. Nhưng nhìn thấy nội dung, nàng lại cảm thấy một trận kinh hãi. Thực sự có người triệu hoán ra quỷ tiên. Từ Hiểu Nam kinh ngạc không thôi, loại sự tình này tình cảm sát suất không cao. Đầu tiên người kia nhất định phải tin tưởng, hơn nữa, còn phải tại thành phố Trung Châu, bởi vì khoảng cách quá xa mà nói, quỷ tiên là không cảm ứng được. Nhưng loại sự tình này tình cảm vẫn là phát sinh. Người kia còn cường điệu, cầu nàng nhất thiết phải hồi phục, có thể thấy được thật rất gấp. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là hồi phục một cái. Người kia có thể gặp vấn đề nan giải gì, mà hết thảy này cùng nàng có quan hệ. Có lẽ kinh nghiệm của nàng có thể giúp được người kia, đủ khả năng, nàng không thể ngồi xem không để ý tới. Không quản có thể hay không đưa đến tác dụng, ít nhất phải thử nghiệm làm ra cố gắng. Đây không phải là phản bội quỷ tiên, bởi vì quỷ tiên không quan tâm những này, cầu nguyện người chỉ cần còn nguyện, sống hay chết, quỷ tiên đều không để ý, chỉ cần có thể nhận đến nên được đến nguyện lực là được rồi. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, tại trên bàn phím đập ra mấy chữ, sau đó điểm kích gửi đi, ta tại, ngươi còn tốt chứ? Vương Xuyên nhìn xem điện thoại, trên mặt bất an thiếu một chút, hắn rốt cuộc đã đợi được phát thiếp người hồi phục. Người kia có lẽ biết chút ít cái gì, cũng có thể để hắn tránh đi tiếp xuống tai nạn. Hắn lập tức dùng di động hồi phục. Ta hiện tại còn tốt, không có cảm giác được bất kỳ dị thường, chính là trong lòng có chút bất an. Thật là như nguyện quỷ tiên giúp ta thực hiện nguyện vọng. Như vậy, ta sẽ trả giá cái gì? Hắn mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền nhận đến đối phương hồi phục. Nếu như ngươi hướng quỷ tiên cầu nguyện, vậy khẳng định là ngươi sẽ trả giá cái gì, ta cũng không biết, ta không thể dự đoán tương lai, chỉ có thể làm một chút phỏng đoán. Ngươi mất đi bao nhiêu vận?
6 điểm.
Vương Xuyên lập tức trả lời. Một cái bình thường người bình thường có chừng 10 điểm vận. Nhìn thấy cái tin này, Vương Xuyên mới rốt cuộc hiểu, hắn trả giá vận đại khái tương đương với hắn tự thân vận hơn phân nửa. Đây tuyệt đối không ít, đối hắn ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Ngón tay của hắn tại nhẹ nhàng run rẩy, một hồi lâu mới đánh ra mấy chữ, ta sẽ như thế nào? Không xác định, nhưng ngươi gần nhất nhất định phải vô cùng cẩn thận, đột nhiên mất đi nhiều như thế vận, cũng mang ý nghĩa, ngươi bây giờ vận, không cách nào tìm trận ngươi có tất cả. Ngươi nhất định sẽ mất đi một vài thứ, mãi đến ngươi vận cùng tình cảnh của ngươi cùng nhau tìm trận. Cho nên, ngươi gần nhất vận khí sẽ trở nên vô cùng rất kém cỏi. Vương Xuyên vội vàng hỏi, có thể hay không ảnh hưởng bên cạnh ta người? Không nhất định, ngươi nếu là rất xui xẻo, người nhà của ngươi bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Giống như là một người đột nhiên chết, vậy hắn người nhà không có khả năng không bị ảnh hưởng, nhưng chỉ là gián tiếp ảnh hưởng. Nếu như bên cạnh ngươi người xảy ra chuyện gì, cái kia đại khái cũng là chính hắn nguyên nhân, không liên quan gì đến ngươi. Nhìn thấy cái tin này, Vương Xuyên thở dài một hơi, ít nhất tai họa sẽ chỉ nhằm vào hắn, mà không phải nhằm vào hắn người nhà. Cũng chính là nói, trên người ta có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sự kiện, chỉ cần đề phòng những này là được rồi sao? Ta cũng không rõ ràng trên người ngươi sẽ phát sinh cái gì. Quỷ tiên nói tới đồng giá giao dịch, chỉ là thu đi ngươi vận, ngươi mất đi vận sau đó sẽ phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với quỷ tiên. Nó sẽ không tận lực nhằm vào ngươi, cũng sẽ không đi giúp ngươi. Trên lý luận, ngươi đầy đủ cẩn thận lời nói, có lẽ có cơ hội. Nhìn đối phương gửi tới tin tức, Vương Xuyên rơi vào trầm tư. Trên người hắn sẽ phát sinh một chút tai nạn, nhưng những này tai nạn cũng không phải là không cách nào tránh khỏi. Nếu như hắn có khả năng bảo vệ tốt, liền có khả năng chuyện gì cũng sẽ không phát sinh. Hắn đã biết sẽ phát sinh tai nạn, chỉ cần mình đầy đủ cẩn thận, hẳn là có cơ hội. Thế nhưng là, chính mình phải cẩn thận cả một đời sao? Cả một đời tại thấp phẩm lo âu bên trong vượt qua. Thế nhưng là, người nào có thể bảo chứng cả đời mình đều không có sơ suất thời điểm? Lúc này, đối phương lại phát tới tin tức. Sẽ nói cho ngươi biết một việc, xem như là một tin tức tốt à, người vận cũng không phải là cố định, có thể mất đi, cũng có thể gia tăng. Có lẽ, ngươi có thể thông qua chuyện gì để chính mình vận gia tăng, như vậy liền có khả năng tránh cho phát sinh ở trên người mình tai nạn. Vẫn không phải cố định. Nhìn thấy câu nói này Vương Xuyên, giống như là trong bóng đêm nhìn thấy một vệt ánh sáng. Nếu như là dạng này, vậy chỉ cần hắn còn sống, chính mình vận mệnh liền tại trong lòng bàn tay của mình. Khách quan đồ vật mọi người không thay đổi được, nhưng người tính năng động chủ quan cũng không phải là không còn gì khác. Vận mệnh từ trước đến nay không phải chú định, có thay đổi có thể. Hắn lập tức trả lời nói, cảm ơn ngươi, ngươi nói những này đối ta rất trọng yếu. Nếu như có thể đến giúp ngươi, ta cũng rất vui vẻ, chúc ngươi may mắn. Vương Xuyên bất đắc dĩ trả lời, may mắn hẳn là sẽ không có, ta chỉ hy vọng vận rủi đối ta ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Vậy chúc ngươi chiến thắng vận rủi, có cái gì tình huống có thể liên hệ ta, ta cũng muốn biết, ngươi đến tiếp sau.
Tốt,
nhất định. Vương Xuyên thu hồi điện thoại, giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy lòng tin tràn đầy. Hắn nhớ tới tu tiên trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện một câu, mệnh ta do ta không do trời. Hắn tình huống hiện tại cùng cái này rất tiếp cận. Vận đại biểu đồ vật, cùng trong câu nói kia thiên có một chút cộng đồng chỗ. Bọn họ đều là khó mà thay đổi điều kiện khách quan, sẽ còn đối người sinh ra ảnh hưởng. Mà bây giờ, hắn chính là muốn dùng chính mình tính năng động chủ quan, đến đối chống chọi vận rủi. Người mệnh vốn là có lẽ từ chính mình quyết định, hắn nhất định có thể chiến thắng cái gọi là thiên. Đối với Từ Hiểu Nam làm sự tình, Lâm Viên rất rõ ràng, bất quá hắn không quan tâm. Trợ giúp người khác, mặc dù không tại Từ Hiểu Nam phạm vi chức trách bên trong, nhưng cũng không tại khế ước cấm chỉ phạm vi bên trong. Còn nữa, nhận đến khế ước trói buộc, Từ Hiểu Nam cũng không cách nào làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình. Không phải nàng có muốn hay không, mà là không cách nào làm ra. Mà Từ Hiểu Nam làm như vậy, đối Lâm Viên cũng là có chỗ tốt. Nếu như cầu nguyện người 100 sẽ trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, như vậy, lâu này liền sẽ để người ngắm mà lùi bước. Bọn hắn biết, vẫn có thể thay đổi, liền sẽ tại dục vọng điều khiển, lòng có may mắn. Nhưng muốn đối kháng vận mệnh, làm sao có thể đơn giản? Ngoại trừ cố sự bên trong anh hùng, đại bộ phận người sẽ chỉ bị vận mệnh nghiền nát. Chương 28, lấy ổn làm chủ. Chương 28, lấy ổn làm chủ. Lại qua nửa tháng, Vương Xuyên một mực không có cảm giác được bên cạnh mình có cái gì đặc biệt đồ vật. Hắn mặc dù mất đi vận, nhưng bên người tất cả đều rất bình thường. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình trở nên đặc biệt xui xẻo, ngược lại cảm thấy hắn tất cả đều ngay tại thay đổi tốt. Tần Nhã Chân đã khá nhiều, mặc dù còn không cách nào giống người bình thường như thế, không thể làm một chút kịch liệt vận động, cũng vô pháp thời gian dài đứng thẳng hoặc là hành động, nhưng sinh hoạt hoàn toàn có khả năng tự gánh vác, còn có thể giúp hắn chia sẻ việc nhà. Hắn không cần lại như quá khứ mấy năm, đang chiếu cố thê tử phương diện tiêu phí cực lớn tinh lực, cũng không cần mỗi ngày thể xác tinh thần mệt mỏi. Sinh hoạt có hy vọng, tâm tình của hắn liền tốt rất nhiều, hơn nữa có càng nhiều tinh lực, công tác cũng biến thành thuận lợi. Mỗi ngày về đến nhà, hắn cũng không cần lại vì đủ loại việc nhà phí sức, còn có thể ăn đến thê tử tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Mặc dù cuộc sống như vậy cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng nhẹ nhõm, vui vẻ, đối hắn dạng này trải qua tuyệt vọng cùng hắc ám người mà nói, đã đầy đủ. Hắn giống như là đột nhiên tháo xuống ngàn vạn cân gánh nặng, cả người đều thay đổi nhẹ đi nhiều. Hôm nay ban ngày, Tần Nhã đi bệnh viện tiến hành kiểm tra lại, bác sĩ nói nàng khôi phục vô cùng tốt, trên cơ bản khôi phục lại người bình thường trình độ. Hơn nữa, bọn hắn sự tình truyền ra ngoài, truyền thông cũng báo cáo bọn hắn những năm này tinh lực, còn có đài truyền hình đến phỏng vấn bọn hắn. Bọn hắn 4 năm nay không rời không bỏ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, phần này thâm tình khiến người cảm động. Trên thế giới này, giống bọn hắn dạng này tuổi trẻ phu thê thật không nhiều. Bởi vì bọn họ còn không có hài tử, tuổi tác không phải đặc biệt lớn, bỏ xuống một nửa khác, hoàn toàn có thể truy tìm cuộc sống tốt hơn. Đúng là như thế, bọn hắn kiên trì mới càng khiến người ta lộ vẻ xúc động. Mấy ngày nay, bọn hắn lần lượt nhận đến một chút ái tâm nhân sĩ quyên rút, có tiền, có vật tư. Tần Nhã tê liệt cái này 4 năm, vì chiếu cố nàng, Vương Xuyên sự nghiệp cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, thu vào giảm xuống rất nhiều. Những ngày quyên rút cũng ở mức độ rất lớn cải thiện bọn hắn sinh hoạt. Trên sinh hoạt thuận lợi, thậm chí một lần để Vương Xuyên quên đi mình bây giờ tình cảnh. Không, không thể khinh thường, trước mắt thuận lợi, có thể chỉ là vì tê liệt ta. May mắn, hắn vẫn là thanh tỉnh. Hắn mất đi, là một người bình thường hơn phân nửa vận, không có khả năng cái gì đều không phát sinh. Hắn cùng Từ Hiểu Nam nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này, Từ Hiểu Nam nói, có thể là Tần Nhã chất tốt, dẫn đến Tần Nhã vận tăng lên. Gần nhất thuận lợi, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Tần Nhã. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể lười biếng. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, là thật vất vả mất mà được lại, nếu như lại mất đi một lần, hắn thật sẽ sụp đổ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Có thể không ra khỏi cửa, liền tuyệt không ra ngoài. Mỗi ngày ngoại trừ đi công ty đi làm, về nhà bên ngoài, hắn trên cơ bản sẽ không tại bên ngoài đợi. Tần Nhã chân trên cơ bản tốt, bình thường sinh hoạt không có bất cứ vấn đề gì, có đôi khi muốn cùng hắn cùng đi ra tản tản bộ, hắn cũng lấy công tác bận rộn chối từ rơi. Tóm lại, hắn hết tất cả có thể, đề phòng có thể xuất hiện tất cả ngoài ý muốn, có thể ở tại trong nhà, liền tuyệt không đi ra. Lại qua mấy ngày, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Ví dụ như có một ngày, Tần Nhã để hắn tan tầm trở về thời điểm, đi siêu thị mua một vài thứ. Hắn mua đồ xong, chuẩn bị băng qua đường, ngay tại ven đường chờ đèn giao thông. Lúc này, một chiếc xe tại đèn xanh sắp biến thành đèn đỏ nháy mắt, vì nhanh đi qua, tại giao lộ lúc mở thật nhanh. Mà lúc này, trùng hợp một cái mười mấy tuổi nam hài từ ven đường tiến lên, có thể là hắn cho rằng đã muốn đèn xanh, sẽ lại không có xe. Người tài xế kia mắt thấy là phải đụng vào nam hài kia, bản năng dồn sức đánh vô lăng, chiếc xe mất khống chế, lại hướng về ven đường Vương Xuyên tiến lên. May mắn Vương Xuyên vô cùng cẩn thận, hắn thật sớm tiên đoán được có thể phát sinh ngoài ý muốn, trước thời hạn một bước né tránh. Nhưng chiếc xe kia cơ hồ là từ bên cạnh hắn tiến lên, hắn thậm chí cảm thấy ô tô tiến lên thì có gió thổi đến trên mặt hắn. Cũng may hữu kinh vô hiểm, chiếc xe kia trung quy là không có đụng vào hắn. Nhưng nếu là đổi lại bình thường, hắn tinh thần không có ở vào khẩn trương cao độ trạng thái, cũng rất có thể liền sẽ bị chiếc xe kia đụng vào. Vụ này ngoài ý muốn phát sinh, để hắn ý thức được, vẫn đột nhiên giảm bớt, bắt đầu ảnh hưởng hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy, đây cũng là một chuyện tốt. Bởi vì một mực không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn là thật có khả năng buông lỏng, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Chuyện này, để hắn giải trí nhớ, trở nên càng thêm cẩn thận. Ngày hôm qua, trong nhà hắn một cái bên ngoài tiếp ổ điện phá hỏng, do điện, nhưng lúc đó hắn không hề biết. Lúc ấy, hắn mới vừa đem điện thoại nạp điện đầu cắm vào, lại phát hiện điện thoại không có cái gì biểu thị. Hắn theo bản năng muốn đem ổ điện cầm lên, kiểm tra có phải là đầu cắm không có cắm tốt. Nhưng may mắn tay của hắn tại tiếp xúc đến ổ điện phía trước dừng lại. Có chút trông gà hóa quốc hắn, đeo lên găng tay cắt điện, lại dùng bút thử điện đo một cái, khi đó hắn mới biết được, cái kia ổ điện vậy mà dò điện. Nhưng may mắn hắn quá đáng cẩn thận, không có trực tiếp đụng vào cái kia cắm tấm. Nếu không, liền có thể sẽ phát sinh cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn. Liên tiếp xuất hiện hai khởi sự kiện, đều không có tổn thương đến hắn, để hắn trở nên càng thêm tự tin. Ngoài ý muốn sở dĩ sẽ là ngoài ý muốn, đó là bởi vì mọi người không có đem tất cả có thể đều cân nhắc đi vào. Nhưng nếu như đầy đủ cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì phía trước, đem tất cả tình huống đều cân nhắc đi vào, vậy liền hoàn toàn có thể tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Kinh lịch chuyện này sau đó, hắn mời một cái làm khoa điện công bằng hữu, đem trong nhà mạch điện kiểm tra một lần. Đem tất cả an toàn thai họa ngầm đều bài trừ, hơn nữa còn đem một số dùng quá lâu đồ điện cũng đào thải. Hiện tại, trong nhà trở nên an toàn hơn, gần như không có khả năng lại phát sinh lần trước dò điện sự kiện. Buổi tối, Tần Nhã mới từ bên ngoài tản bộ trở về, gặp hắn đang ngồi ở trên ghế sofa, hướng hắn đi tới, ngồi ở bên cạnh hắn. Từ khi có khả năng bình thường đi bộ sau đó, Tần Nhã mỗi lúc trời tối đều sẽ xuống lầu đi một vòng. Bất quá Vương Xuyên một lần đều không có đi cùng, bởi vì hắn sợ hãi. Tần Nhã đột nhiên ôm cổ hắn, nói: "Lão công, ngày mai ta một cái bằng hữu muốn đi qua nhìn ta, chúng ta đi sân bay đón nàng đi. Sau đó chúng ta đi ra ngoài chơi một ngày, cũng coi là chúc mừng một cái. Ta tốt sau đó, chúng ta cũng một mực không có thật tốt chúc mừng qua. Đi sân bay sao?" Vương Xuyên nhíu mày, "Nếu không để nàng đi nhờ xe tới à, chúng ta tại trong nhà làm một chút đồ ăn." "Như vậy sao được?" Tần Nhã liền vội vàng lắc đầu, "Ta đều đã đáp ứng muốn đón nàng. Hơn nữa, ta còn có việc cầu nàng đây. Ta hiện tại chân tốt, không thể một mực ở trong nhà, ta nghĩ để nàng giúp ta giới thiệu một cái công tác. Nàng những năm này phát triển không sai, nhân mạch rất rộng, ta đề cập với nàng một câu, nàng cũng đồng ý hơn nữa, nàng thật xa đến xem ta, chúng ta cũng không thể như thế thất lễ đi." Nhìn xem Tần Nhã khẩn cầu ánh mắt, Vương Xuyên hơi dao động một chút. Đi mà nói, là có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khả năng, trên lý luận, chỉ cần ra ngoài, liền có loại này có thể. Nhưng mà, hắn không có khả năng cả một đời đều ngăn chặn tất cả xã giao hành động. Hắn luôn là muốn ra ngoài. Những ngày gần đây, hắn đi làm cũng là lái xe đi, chỉ cần đầy đủ cẩn thận, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tình hình. Hơn nữa, Tần Nhã lý do, hắn xác thực khó mà cự tuyệt. Do dự một chút, hắn nhẹ gật đầu, "Tốt à, ngày mai ta lái xe, chúng ta đi sân bay đón nàng." Tần Nhã cười đứng dậy, "Nàng xế chiều ngày mai 3 điểm đến, ta trước đặt trước cái phòng ăn, buổi tối chúng ta cùng đi ra ăn đi." Nhìn xem thê tử vui vẻ bộ dạng, Vương Xuyên lại có chút hối hận, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. có lẽ hắn không nên đáp ứng, chỉ cần đi ra liền có khả năng xảy ra bất trắc. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn để chính mình cùng xã hội ngăn cách, nhưng mà có thể tránh khỏi sự tình vẫn là muốn tránh cho. Huống chi mấy ngày nay rất mấu chốt, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Không được, tuyệt đối không thể đi. Đi làm đường ta rất quen, mặc dù nhiều xe, nhưng ta chỉ cần cẩn thận, tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đi sân bay con đường, ta không hề quen, hơn nữa, nội thành phía ngoài lái xe đều rất nhanh, thật có thể xảy ra bất trắc. Mặc dù hắn đã đáp ứng thê tử, nhưng bây giờ hối hận cũng kịp. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, giả bệnh. Ngày mai hắn sẽ sinh bệnh, nhưng hắn sẽ tìm người giúp thê tử đi đón người. Dạng này, sự tình liền hoàn mỹ giải quyết. Nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn hít sâu một hơi. Hiện tại, không quản ra ngoài có thể hay không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn tuyệt không mạo hiểm, có thể tránh khỏi sự tình, liền nhất định tránh cho, tất cả đều lấy ổn làm chủ. Chương 29, chật vật lựa chọn. Chương 29, chật vật lựa chọn. Ngày này là thứ bảy, Vương Xuyên đáp ứng, hôm nay muốn bồi thê tử đi sân bay đón người. Nhưng ở chừng 10 giờ sáng, Vương Xuyên ngồi ở trên ghế sofa, dùng tay ôm đầu, nhìn xem ngay tại phòng khách lau nhà thê tử. Lão bà, chúng ta mấy điểm đi đón người a? Tần Nhã ngừng tay bên trên động tác, nhìn xem Vương Xuyên, suy nghĩ một chút, ừm. Nàng 3 điểm đến, chúng ta 1 giờ rưỡi lên đường đi, hơn 1 giờ hẳn là đủ rồi. Vương Xuyên nhíu chặt lông mày, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. A, tốt, cái kia còn có chút thời gian, ta trước nghỉ ngơi một cái, ta hơi nhức đầu. Tần Nhã lúc này mới phát giác được trượng phu không thích hợp, vội vàng đi tới, đưa tay sờ sờ Vương Xuyên cái trán, quan tâm hỏi. Cũng không có phát sốt a, ngươi thế nào? Không có việc gì bệnh cũ, chỉ là có chút đau đầu, cũng có thể là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Vương Xuyên phía trước liền có dạng này ma bệnh, thỉnh thoảng sẽ đau đầu, hoa mắt, Tần Nhã cũng là biết rõ. Nghiêm trọng không? Có muốn ăn hay không thuốc? Không cần, nghỉ ngơi một hồi có lẽ liền tốt, vẫn luôn dạng này, uống thuốc cũng không có cái gì dùng. Cũng không biết có thể hay không chậm trễ sự tình của ngươi. Đến lúc nào rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, thân thể trọng yếu, Tần Nhã suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu là không được, ngươi buổi chiều chớ đi, chính ta nghĩ biện pháp đi. Mặc dù trượng phu không thể cùng chính mình đi, Tần Nhã cảm thấy có chút thất vọng, nhưng dù sao trượng phu thân thể quan trọng hơn, cái này cũng không có cách nào. Cũng không thể để hắn mang theo bệnh lái xe, cái này cũng quá không an toàn. Nếu không ta để người đưa ngươi. Tần Nhã không có bằng lái, cũng không biết lái xe, lúc trước nàng báo qua trường dạy lái xe, nhưng còn không có thi xong, liền xảy ra ngoài ý muốn. Không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chính ta tìm người. Tần Nhã nói xong, đem Vương Xuyên đỡ đến phòng ngủ, để hắn trên giường nghỉ ngơi, lại tìm một chút thuốc, rót một chén nước cho hắn. Ngươi uống thuốc a, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Vương Xuyên tiếp nhận chén nước, còn có thê tử đưa tới thuốc giảm đau. Nước hắn uống xong, nhưng thuốc thừa dịp thê tử không chú ý thời điểm, giấu đi. Dù sao cái này bệnh là giả vờ, hắn cũng không muốn ăn bậy thuốc. Kỳ thật thật ăn cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn hiện tại tất cả đều lấy cẩn thận làm chủ. Hắn nằm ở trên giường đi ngủ, Tần Nhã rời đi phòng ngủ, ở phòng khách lau nhà. Nhìn xem thê tử rời đi, Vương Xuyên trong lòng có chút đối thê tử ấy nấy, gần nhất hắn gần như không có cùng Tần Nhã ra khỏi cửa, Tần Nhã còn vì cái này phản nàn qua hắn. Nhưng hắn thật không có cách, như thế nào đi nữa, cũng phải trước sống qua đoạn thời gian này. Nếu như hắn xảy ra chuyện, nhà của bọn họ đỉnh sẽ lại lần nữa rơi vào phía trước thung lũng. Hơn 1 giờ chiều thời điểm, Tần Nhã rời đi. Vương Xuyên đi xuống giường, chỉ cảm thấy nằm chân đều có chút nhà, chỉ hoãn một chút, sau đó nhấc chân tại trên mặt đất giẫm mấy lần, chân tê dại cảm giác giảm bớt một chút. Mấy ngày nay, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này chân tê dại tình huống, bất quá phần lớn tương đối nhẹ nhàng, hắn cũng không có rất để ý bởi vì hắn nhất định phải đem chính mình có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có thể ít đi một chỗ, liền thiếu đi một chỗ phương châm quán triệt đến cùng. Hắn nghe Từ Hiểu Nam nói qua, Từ Hiểu Nam đã từng hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, nguyện vọng kia chỉ cần hao một điểm vận. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là liên tiếp xui xẻo, liên tục mấy lần nằm viện, còn ném đi công tác. Mà Vương Xuyên thế nhưng là tiêu hao 6 điểm vận. Với hắn mà nói, mỗi lần ra ngoài đều là một lần mạo hiểm hành trình. Dạng này lại qua hơn 10 ngày, Vương Xuyên từ đầu đến cuối kiên trì hắn cái kia cẩn thận hơn phương án. Khoảng thời gian này, bên cạnh không có lại phát sinh loại kia ngoài ý muốn nguy hiểm sự kiện. Thê tử của hắn hiện tại cũng tìm được công tác, đã bắt đầu đi làm. Mà hắn tháng gần nhất tại công ty biểu hiện vô cùng tốt, lãnh đạo cũng để lộ ra cất nhắc hắn ý nghĩ. Hắn lãnh đạo vẫn luôn tán thành hắn năng lực, chỉ là bởi vì gia đình liên lụy, hắn không có cách nào chuyên tâm làm việc. Gia đình bây giờ vấn đề giải quyết, mà hắn biểu hiện gần nhất cũng để cho người vừa ý, lãnh đạo loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Cách hắn hướng Quỷ Tiên cầu nguyện, đã đi qua 2 tháng, mặc dù mất đi 6 điểm vận, nhưng hắn bên người tất cả lại đều tại thay đổi tốt. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, ta vận có phải hay không đã khôi phục. Ngoại trừ 2 lần đó có chút chuyện nguy hiểm bên ngoài, hắn liền không có lại gặp phải chuyện gì đó không hay. Mà gần nhất, càng là tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể là vì tê liệt hắn, vận mệnh đang nổi lên một cái càng lớn tai họa. Lại hoặc là Quỷ Tiên không hề giống là cố sự bên trong đáng sợ như vậy, thực hiện nguyện vọng đại giới cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần xử lý thỏa đáng là có thể tránh khỏi. Hắn nghĩ tới Từ Hiểu Nam, cầm điện thoại lên, cho nàng phát một đầu tin tức, đem gần nhất tình huống nói cho nàng. Từ khi cái kia mấy lần ngoài ý muốn sau đó, ta hiện tại tất cả bình thường, không còn có gặp phải loại kia chuyện nguy hiểm. Hơn nữa, gần nhất phát sinh ở bên cạnh ta cũng chỉ có chuyện tốt. Ngươi nói, ta đây có phải hay không là tính toán tránh khỏi? Gửi tới không bao lâu, hắn liền nhận đến Từ Hiểu Nam hồi phục. Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghĩ những chuyện tương tự không có khả năng một mực phát sinh, nếu ngươi tránh khỏi, sau này hẳn là sẽ khá hơn một chút đi. nhưng vẫn là phải cẩn thận, tuyệt đối không cần chủ quan. Ngươi nói đúng, ta cũng không dám chủ quan, càng là lúc này, ta càng là phải cẩn thận. Gần nhất, ta ngoại trừ đi công ty, chính là về nhà, gần như không đi địa phương khác, nhiều nhất chính là đi siêu thị mua chút đồ vật. Có thể không ra khỏi cửa, ta là tuyệt không ra ngoài. Ân, chỉ cần có thể tránh thoát đi, thời gian dài, ngươi vận tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Ta cảm thấy, ta vận cũng đã tại khôi phục. Hắn gần nhất xác thực rất thuận lợi, hắn cảm thấy, rất có thể là vận ngay tại khôi phục. Loại này lo lắng để phòng thời gian, có lẽ sẽ không quá lâu dài đi. Hắn tựa như nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Đi qua cái này khảm, hắn liền có thể qua cuộc sống của người bình thường. Mặc dù khoảng thời gian này là rất khó chịu, nhưng so với quỷ tiên chữa khỏi thê tử hắn hai chân, kết thúc hắn cái kia không có chút nào hy vọng, tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Hắn chịu điểm này tội, thật bé nhỏ không đáng kể. Kết thúc cùng Từ Hiểu Nam nói chuyện phiếm, Vương Xuyên lại từ trên ghế xả lòn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp. Tần Nhã vừa đi làm, mấy ngày nay đặc biệt bận rộn, tan tầm về nhà đồng dạng đều 7-8 giờ, mấy ngày nay đều là hắn nấu cơm. Mới vừa đứng lên, đã cảm thấy chân mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất. Trên chân lại truyền tới loại kia tê dại cảm giác, nhưng lần này rất lợi hại, để hắn gần như đứng không vững, giống như có vô số cây kim đang thắt hắn. Trên chân cảm giác để hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế sofa. Đoạn thời gian trước, liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện chân tê dại tình huống. Nhưng hôm nay, chân tê dại ma bệnh giống như đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Chậm một hồi lâu, loại cảm giác này dần dần biến mất, hắn cẩn thận đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân bắp thịt đều trở nên bất lực. Ta có phải hay không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút? Theo lý thuyết, là nên đi, nhưng hắn lại do dự. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, giống như trong cõi u minh có lực lượng nào đó, để hắn hôm nay nhất định muốn ra ngoài. Đã rất nhiều ngày chưa từng xuất hiện tình hình dị thường, nếu như hắn hôm nay đánh vỡ cho tới nay phương lượng, sẽ hay không gặp phải phiền phức. Có lẽ, đây là hắn mặt khác một cái kiếp nạn. Chỉ là có chút chân nha, hẳn không phải là cái gì bệnh nặng, không đi bệnh viện, cũng không có vấn đề gì. Nhưng cũng có khả năng, đây chỉ là một báo hiệu, là thân thể xảy ra vấn đề tín hiệu. Nếu là hắn không đi bệnh viện, tình huống sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, hắn khó mà lựa chọn. Hắn giống như là đứng ở một cái chỗ ngã ba, trước mặt có hai con đường, nhưng trong đó một đầu là tử lộ. Nhưng hắn nhất định phải lựa chọn một con đường đi. Cái này rất khó khăn, tiền đồ không biết, bất kể thế nào tuyển chọn, hắn cũng có thể chọn đến tử lộ. Tại hắn do dự khoảng thời gian này, trên thân triệu chứng dần dần biến mất, thân thể cơ bản khôi phục bình thường. Xác thực không giống như là cái gì bệnh nặng, bất quá vẫn là phải tìm cơ hội đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng việc không thể là hôm nay. Hiện tại là buổi tối, đi bệnh viện, không quản là lái xe còn là thuê xe, lại hoặc là chính mình đi tới. Trong lúc này đều có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sự cố khả năng. Hơn nữa, gần nhất khoảng thời gian này thực sự là quá mức an ổn, loại này an ổn, phảng phất như là trước bao táp yên tĩnh. Hắn luôn cảm thấy, có lẽ đây chính là hắn muốn vượt qua cái cuối cùng kiếp nạn. Chỉ cần tránh thoát đi, tất cả thuận lợi. Vận mệnh tựa hồ là tại hướng dẫn hắn, muốn ra ngoài, đi bệnh viện. Nhưng hắn mất đi 6 điểm vận, vận mệnh của hắn nhất định là không tốt, hắn nhất định phải phản kháng vận mệnh. Đã như vậy, vậy liền ngược lại. Hắn làm ra lựa chọn. Mấy ngày nay là thời khắc quan trọng nhất, liền không ra khỏi cửa, công ty cũng không đi, vừa bạn đem nghỉ đồng cũng hưu. Nếu quyết định muốn ổn, vậy liền ổn đến cùng, ai cũng đừng nghĩ để hắn rời nhà. Liền xem như vận mệnh cũng không được. Chương 30, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến chương 30, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến vì ứng đối có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Vương Xuyên hướng công ty xin nghỉ, hắn đã liên tục vài ngày không có ra cửa. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn một mực ở trong nhà, hơn nữa đầy đủ cẩn thận, như vậy, tất cả ngoài ý muốn cũng không thể tìm tới hắn. Dù sao hắn đối với chính mình nhà rất quen thuộc, hắn vô cùng xác định, trong nhà không có bất kỳ cái gì có thể mang đến cho hắn nguy hiểm đồ vật. Với hắn mà nói, chỉ cần lầu không sụp, nơi này là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Cũng không thể vì để cho hắn xảy ra chuyện, làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Chỉ cần cố gắng nhịn mấy ngày, tất cả đều sẽ khá hơn. Hắn ý nghĩ không có sai, nhưng mà, ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, cũng là bởi vì, nó luôn là nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Nếu như người có khả năng nghĩ ra được, cái kia cũng không phải ngoài ý muốn. Buổi sáng, Tần Nhã đã đi làm, Vương Xuyên mới vừa rời giường, liền cảm thấy sau lưng truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Hắn đưa tay sờ qua đi, tìm kiếm được đau đớn căn nguyên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên thống khổ. Rất đau, mà phát ra đau đớn căn nguyên là xương sống của hắn. Làm sao sẽ dạng này? Mấy ngày nay cũng không có làm việc gì nhỉ a? Dựa theo kinh nghiệm của hắn, chỉ có kịch liệt sau khi vận động, tổn thương đến thắt lưng mới sẽ dạng này. Nhưng hắn gần nhất một mực không có làm qua kịch liệt vận động. Hắn chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện toàn thân đều có chủng cảm giác bất lực, nhất là trên chân, có loại chết lặng cứng ngắc cảm giác. Hắn chật vật từ trên giường đi xuống, hoạt động một chút thân thể, loại kia triệu chứng mới giảm mất một chút, nhưng thắt lưng đau đớn vẫn còn ở đó. Vương Xuyên cũng không có rất để ý, hắn vẫn như cũ cảm thấy, khả năng này chỉ là vận mệnh muốn bức bách hắn rời đi an toàn nhà. Tại chỗ này, hắn vẫn là an toàn, rời đi mới có thể sẽ xảy ra chuyện. Phía trước hai lần ngoài ý muốn đều phát sinh rất đột nhiên, giống như là trong cõi u minh có lực lượng nào đó tại nhằm vào hắn. Hắn tuyệt sẽ không bị lừa. Huống hồ, hiện tại thân thể vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng, không tới nhất định muốn đi bệnh viện tình trạng. Đại bộ phận người trên thân có chút ít ma bệnh, tuyệt sẽ không ngay lập tức liền đi bệnh viện. Nhiều nhất chính mình uống thuốc, hoặc là xung quanh chỗ khám bệnh nhìn xem, vượt đi qua coi như xong. Trừ phi thật nhịn không nổi, không có biện pháp, mới sẽ đi bệnh viện xem bệnh. Nhất là chính vào trung niên người, thân thể tương đối khỏe mạnh, có thể từ trước đến nay đều không có đi qua bệnh viện. có chút ít ma bệnh, nghỉ ngơi 1-2 ngày, có thể liền không sai biệt lắm tốt. Hắn cho chính mình dán vừa kề sát thuốc cao, nếu quả thật không tốt, đến lúc đó lại đi bệnh viện cũng không muộn. Tuyệt không thể ở thời điểm này rời đi địa phương an toàn. Ngày thứ hai, trên người hắn những tình huống này, không những không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tăng lên. Sáng sớm, hắn là bị đau tỉnh, thắt lưng liền xem như không đụng vào, đều đau lợi hại, vô luận là ngồi vẫn là nằm, chỉ cần trên lưng chịu một điểm lực, liền đau đến không muốn sống. Người thế nào? Bên cạnh hắn Tần Nhã bị hắn đánh thức, rủi rủi con mắt, ân cần hỏi han. Vương Xuyên trên mặt biểu lộ bởi vì thống khổ trở nên vặn mèo, thắt lưng đau, đau đến rất lợi hại. A, làm sao sẽ dạng này? Tần Nhã nhìn hắn biểu lộ, tỉnh cả ngủ, khắp khuôn mặt là sốt ruột. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tần Nhã mặc quần áo tử tế, vội vàng đem Vương Xuyên từ trên giường đỡ xuống tới. Nhưng mới vừa ngồi xuống, Vương Xuyên liền đau đến tê đau. Thấy thế, Tần Nhã càng là không dám kinh thường, nghĩ đến nàng phía trước dùng xe lăn còn không có xử lý, liền vội vàng đẩy đi tới, đem Vương Xuyên để lên. Ngươi kiên nhẫn một chút, ta liền đưa ngươi đi bệnh viện. Được. Đau đớn để Vương Xuyên đã không để ý tới thứ khác, liền xem như trên đường có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng phải đi bệnh viện. Bệnh tình chuyển biến xấu nhanh như vậy, để hắn có loại bất an mãnh liệt. Tần Nhã nhìn xem trượng phu biểu lộ, cũng cảm thấy tình huống không ổn, nàng trực tiếp gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Gần nhất bệnh viện cách bọn họ đại khái 4-5 km, lúc này chính là giờ làm việc, trên đường vô cùng chán, liền xem như xe cứu thương cũng nhận một chút ảnh hưởng. Bọn hắn dùng chừng nửa canh giờ mới rốt cục đến bệnh viện. Nhân viên y tế lập tức đem Vương Xuyên đưa vào phòng cấp cứu, kiểm tra qua thân thể của hắn tình huống, tiến hành hội chẩn. Trải qua bước đầu cấp cứu, trong phòng bệnh, Vương Xuyên đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn trong lòng nhưng vẫn là có loại bất an mãnh liệt. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ làm ra lựa chọn sai lầm. Hắn vẫn luôn tại trọng điểm đề phòng có thể xuất hiện ở trên người chuyện ngoài ý muốn, kiên quyết giảm bớt ra ngoài số lần, thế cho nên thân thể xuất hiện dị thường, hắn đều không có coi trọng. Nhưng mà, ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn, cũng là bởi vì ra ngoài ý định. Có lẽ, hắn cái này đột phát bệnh buộc phát nặng rất nghiêm trọng. Rất nhanh, một tên bác sĩ đi tới phòng bệnh, đối hắn tình huống tiến hành nói rõ. Là virus đưa tới cấp tính tủy sống viêm, hiện tại đã rất nghiêm trọng. Virus huyết tán đã ảnh hưởng tới ngươi hệ thần kinh, cho nên ngươi chi dưới mới có chết lặng, bất lực hoặc là cứng ngắc cảm giác. Ngươi như thế nào mới đến bệnh viện, nếu là sớm 2 ngày qua, còn có thể khống chế lại. Tình huống hiện tại có chút không quá lạc quan. Nghe đến bác sĩ mà nói, Vương Xuyên đầu góc trống rỗng, bất an của hắn được đến nghiệm chứng, cả người đều trở nên ngây dại ra. Tần Nhã nhìn hướng bác sĩ, khắp khuôn mặt là cấp thiết. Vậy sẽ thế nào? Có thể trị hết đi. Bác sĩ biểu lộ có chút tiếc nuối. Nếu như sớm mấy ngày mà nói, không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn chứng viêm khuyết tán rất nhanh, đã ảnh hưởng đến thần kinh của hắn hệ thống, nếu như lại có chuyển biến xấu, người bệnh có chi dưới tê liệt nguy hiểm. Chi dưới tê liệt. Tần Nhã trong lòng tựa như nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nàng không thể nào tiếp thu được, chân của nàng vừa vặn, gia đình tất cả đều lại đi hướng quỹ đạo, vì cái gì trượng phu thân thể lại đột nhiên xuất hiện vấn đề? Chẳng lẽ thượng thiên liền không thể để bọn hắn thật tốt sinh hoạt sao? Tần Nhã nhìn xem người thấy thuốc kia, khẩn cầu nói, bác sĩ, van cầu ngươi, nhất định phải trị tốt hắn, trượng phu ta tuyệt không thể tê liệt, bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý ra. Bác sĩ lại bất đắc dĩ lắc đầu, một số thời khắc, căn bản không phải chuyện tiền. Nhìn xem kích động Tần Nhã, bác sĩ an ủi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực. Chúng ta đã triệu tập toàn viện chuyên gia, ngay tại thảo luận phương án trị liệu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, cũng không phải không có khôi phục khả năng. Nghe đến bác sĩ mà nói, Tần Nhã trên mặt biểu lộ cũng không có thay đổi tốt. Bác sĩ lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, cơ hồ là biến tướng đang nói, đã không cứu nổi. Giờ khắc này, Tần Nhã chỉ cảm thấy toàn thân đều mất đi khí lực, kém chút tê liệt trên mặt đất. Nàng lại nhìn về phía trượng phu mình, chỉ thấy Vương Xuyên một mặt ngốc trệ, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng vội vàng tiến lên, ngồi xổm người xuống, nắm chặt trượng phu tay. "Lão công, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì, bác sĩ nói, ngươi còn có hy vọng. Không quản tốn bao nhiêu tiền, chúng ta nhất định phải trị liệu, ta cũng sẽ một mực bồi tiếp ngươi bất kỳ cái gì tai nạn, chúng ta cùng nhau đối mặt. Ngươi nhất định sẽ tốt, tuyệt đối không cần từ bỏ." Nhìn xem thê tử ở mức hai mắt, Vương Xuyên máy móc lắc đầu, không nói gì, nhưng hắn cái kia trống rỗng ánh mắt đã làm ra nói rõ. Hắn biết, không có hy vọng. Giờ phút này, hắn có một loại sâu thẳm cảm giác bất lực, tựa như có một cái tay tại không chút kiêng kỵ điều khiển hắn tất cả. Đó là vận mệnh, mà vận mệnh là không cách nào phản kháng. Vô luận hắn thế nào phòng bị, đều nhất định sẽ có tai họa giáng lâm ở trên người hắn. Hắn không cho rằng chính mình lúc trước lựa chọn sai, bởi vì không quản hắn làm cái gì, đều là phí công, làm bất luận cái gì lựa chọn, đều là sai lầm. Trước mặt hắn chỉ có đường chết. Coi như hắn kịp thời đến bệnh viện chạy chữa, nên phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Tại vận mệnh trước mặt, hắn giống như là nước chảy bèo trôi thuyền nhỏ, cái kia vô tình vận mệnh thủy triều, cuối cùng rồi sẽ đem hắn đưa đến muốn có kết quả. Có lẽ, đây chính là hắn không cách nào thoát khỏi số mệnh đi. Chương 31, vận mệnh khó mà kháng cự. Chương 31, vận mệnh khó mà kháng cự. Từ Hiểu Nam đã có hơn nửa tháng không có liên hệ đến Vương Xuyên, nàng mơ hồ cảm thấy, có lẽ Vương Xuyên đã xảy ra biến cố gì. Nếu không, không có lý do, nàng phát tin tức Vương Xuyên không bồi thường khôi phục. Nhưng nàng cùng Vương Xuyên cũng không có gặp mặt qua, cùng hắn không quen, không cách nào biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Phía trước, nàng còn cảm thấy Vương Xuyên tình huống ngay tại thay đổi tốt, cái này còn để nàng đối Giang Tuệ Tuệ trên thân phát sinh sự tình cảm thấy hối hận. Nếu như khi đó các nàng cẩn thận hơn một chút, hoặc là nàng không cho Giang Tuệ Tuệ đến bệnh viện chiếu cố nàng, có lẽ liền có thể tránh cho kết cục như vậy. Loại này ý nghĩ không ngừng dày vò lấy nàng, để nàng cảm thấy thống khổ. Nhưng bây giờ, biết được Vương Xuyên rất có thể xảy ra ngoài ý muốn, nàng mới hiểu được, liền xem như các nàng cẩn thận hơn, Giang Tuệ Tuệ vẫn sẽ có phiền phức, bởi vì đây là mệnh trung chú định. Từ mất đi vận một khắc này, hai nạn liền đã nhất định xuất hiện. Vương Xuyên để ý như vậy, thậm chí liền cửa đều không ra, nhưng vẫn là xảy ra vấn đề. Nàng cảm thấy tiếc hận, còn có chút áy náy, dù sao, tất cả những thứ này cùng nàng cũng có như vậy điểm quan hệ. Không phải nàng, Vương Xuyên không có khả năng biết như nguyện quỷ tiên sự tình. Lại qua mấy ngày, nàng nhận đến Vương Xuyên hồi phục tin tức, nàng mới rốt cục biết Vương Xuyên kết quả. Ta bị bệnh, cấp tính tủy xuống viêm, hiện tại ta là tàn phế. Nàng vừa muốn hồi phục, liền phát hiện Vương Xuyên đem nàng kéo đen. Xem ra, Vương Xuyên trong lòng vẫn là oán trách nàng, bởi vì không phải nàng, có thể liền sẽ không có tất cả những thứ này. Từ Hiểu Nam cũng không có trách hắn, chỉ là cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Vương Xuyên thê tử vừa vặn, hắn liền xảy ra chuyện, bọn hắn sinh hoạt lại lần nữa về tới bộ dáng lúc trước. Không, có thể còn không bằng phía trước. Đây chính là hướng quỷ tiên cầu nguyện đại giới, có khả năng thực hiện nguyện vọng dĩ như tốt, có thể đại giới cũng thực tế làm cho không người nào có thể gánh chịu. Mà nhân sinh luôn là không hoàn mỹ, làm mọi người là hiện trạng cảm thấy bất mãn lúc, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù trong sinh hoạt không đủ. Quỷ tiên quả thật có thể giúp người đền bù cái này chỗ thiếu sót, nhưng đây bất quá là hủy đi tưởng đông bộ tây tưởng. Làm một vấn đề bị giải quyết, lại sẽ xuất hiện vấn đề mới. Mà mọi người vì đền bù những vấn đề này, sẽ còn hứa xuống mới nguyện vọng. Cuối cùng bọn hắn sẽ phát hiện, cho dù nguyện vọng thực hiện, nhưng sinh hoạt lại cũng không vì vậy mà có chỗ cải thiện. Mọi người chỉ là đang từng bước hướng đi thâm nguyên. Cầu nguyện loại sự tình này tình cảm, chỉ cần có lần thứ nhất, liền sẽ để người vô pháp tự kiềm chế, cho đến chết. Từ Hiểu Nam thần tốc gõ bàn phím, đem những lời này đánh vào trong máy tính, sau đó ban bố đi ra. Nàng đem Vương Xuyên cùng Tần Nhã gặp phải đổi thành một cái chuyện xưa mới, phát tại diễn đàn bên trên. Đây là quỷ tiên cho nàng nhiệm vụ, là nàng thân là quỷ tiên lệnh sứ chức trách, không cách nào làm trái. Nhưng nàng hy vọng, cố sự này có thể làm cho những cái kia có thể rơi vào thâm viên người thanh tỉnh. Cho dù chỉ có thể tránh cho một người bi kịch, cũng là chuyện tốt. Đồng thời, nàng cũng hy vọng Vương Xuyên có khả năng nhìn thấy nàng thiết mời, gắng gượng qua tất cả những thứ này, dựa vào chính mình lực lượng đi ra hoàn cảnh khó khăn, không muốn lại hướng quỷ tiên cầu nguyện. Nếu không, cảnh ngộ sẽ chỉ càng kém. Nhưng đạo lý như vậy người nào không hiểu, làm mọi người thử qua cầu nguyện tốt đẹp lúc, bọn hắn cái gì cũng sẽ không quan tâm. Huống chi, Vương Xuyên phải đối mặt là không cách nào dựa vào chính mình vượt qua vô biên hắc ám cùng tuyệt vọng. Phát xong cố sự này, Từ Hiểu Nam lại dựa theo lệ cũ, dùng chính mình tiểu hào tiến hành hồi phục. Cái này có thể gia tăng tiếp mời nhiệt độ, để càng nhiều người xem đến, cứ việc trong nội tâm nàng có chút kháng cự những việc này, nhưng nàng nhất định phải làm. Làm xong những này, nàng lại nhìn thấy chính mình tài khoản có mấy đầu PM, thuận tay điểm mở xem xét. Viết cái gì mấy cái đồ chơi, còn mời nhiều như vậy thủy quân, một mực phát, có bệnh nha. Nhìn thấy cái này chẳng biết tại sao nhục mạng, Từ Hiểu Nam nặng nề cảm xúc lập tức biến thành hỏa khí. Nàng phát những cái kia thiết mời, nhìn người mặc dù không nhiều, nhưng tổng cộng cộng lại, như thế nào cũng có 3-4 ngàn người. Có mấy cái mắng nàng, rất bình thường, dù sao trên mạng loại người gì cũng có. Nhưng nàng tuyệt không nuông chiều, hai tay thần tốc tại trên bàn phím gõ. Cô nãi nãi nghĩ phát cái gì liền phát cái gì, nhà ngươi ở đường quốc lộ, quản lý rộng như vậy, có thời gian quản một chút ngươi bị bệnh liệt giường cha nương đi. Gửi đi, kéo đen, một mạch mà thành, Từ Hiểu Nam cảm thấy tâm tình tốt nhiều. Viết không thể không sai, sáng tác không dễ, cố gắng. Một đầu cổ vũ PM, nhưng Từ Hiểu Nam chưa hồi phục, chỉ cần không phải mắng nàng, nàng đồng dạng không hồi phục. Nàng lại điểm mở một đầu cuối cùng PM. Đối phương ảnh chân dung tựa hồ là một cái tuổi trẻ nữ hài, biệt danh kêu sàn sàn không đến chế. Tỷ tỷ, cảm giác ngươi viết thật thú vị, như nguyện quỷ tiên là thật sao? Thật muốn thử xem. Tốt nhất đừng thử, nếu quả thật triệu hồi ra quỷ tiên, sẽ chỉ cho ngươi mang đến phiền phức. Hồi phục xong, Từ Hiểu Nam đột nhiên cảm thấy hối hận, nàng không nên trở về khôi phục, càng không nên hồi phục không muốn thử nghiệm. Nàng là quỷ tiên lệnh sứ, khẳng định không thể nói quỷ tiên là giả. Trường hợp này phía dưới, nàng hồi phục cái gì đều không đúng, sẽ chỉ kích phát đối phương lòng hiếu kỳ. Nguyên bản đối phương cũng chính là tùy tiện nói một chút, nàng hồi phục sẽ chỉ làm sâu sắc đối phương ấn tượng, thử nghiệm sát suất ngược lại sẽ gia tăng. Nhưng đã không cách nào thu hồi. Nàng đang muốn đóng lại mắt đây, đột nhiên lại nhìn thấy một cái điểm đỏ, là một đầu mới PM. Tỷ tỷ hồi phục ta, thật vui vẻ, ta thử xem, nếu là không có quỷ tiên mà nói, ta thế nhưng là sẽ trở về tìm ngươi phiền phức nhà. Từ Hiểu Nam lập tức cảm thấy lo lắng, nàng dĩ nhiên không phải lo lắng đối phương theo các mạng gây sự với nàng, mà là nàng không hy vọng có người bởi vậy bị thương tổn. Trên thế giới này, mỗi phút mỗi giây đều có người chết đi. Những này không có quan hệ gì với nàng, nàng đương nhiên không quan tâm. Thế nhưng là, quỷ tiên sự tình là nàng tung ra ngoài, nàng không có cách nào giả vờ như những cái kia bi kịch không có quan hệ gì với mình. Nàng đã không dám hồi phục bất kỳ tin tức gì, bởi vì bất kể thế nào hồi phục, đều không như mong muốn. Đây cũng là vì cái gì, nàng thân là quỷ tiên lệnh sứ, khuyên người khác không muốn triệu hoán như nguyện quỷ tiên, loại này hành động lại không bị cấm chỉ. Rời đi máy tính, Từ Hiểu Nam đi đến trước cửa sổ, một người đang ngẩn người. Bắt đầu, nàng cho rằng, quỷ tiên không tốt cũng không xấu, không đến mức sẽ chỉ cho mọi người mang đến tai nạn. Nàng trợ giúp quỷ tiên, chưa chắc là tại làm chuyện xấu. Nhưng theo suy xét càng nhiều, nàng càng là phát hiện, tuyệt đại bộ phận người đều không có khả năng từ quỷ tiên nơi đó thu hoạch được chân chính chỗ tốt. Mọi người càng là cầu nguyện, tình huống liền sẽ càng hỏng bét. Vương Xuyên chính là một ví dụ. Chẳng lẽ người liền không có biện pháp gì kháng cự vận mệnh sao? Dựa theo như nguyện quỷ tiên thuyết pháp, là có thể. Bởi vì vận không phải cố định, chỉ cần vận có khả năng gia tăng, tất cả liền sẽ tốt. Chính nàng liền xem như một ví dụ. nàng hướng quỷ tiên cầu nguyện hai lần, cho nên nàng hiện tại vẫn nhất định là rất thấp, nhưng nàng có quỷ tiên che chở, bên cạnh liền không có phiền toái nhiều như vậy. Hơn nữa, trở thành quỷ tiên lệnh sứ cũng sẽ để cho nàng vận dần dần gia tăng. Cho dù khế ước đến kỳ sau đó, nàng mất đi lệnh sứ thân phận, cũng sẽ bởi vì so người khác có càng nhiều vận, làm chuyện gì đều càng dễ dàng thành công. Cho nên, vận mệnh của nàng xem như là bị quỷ tiên thay đổi. Nhưng quỷ tiên sẽ không quản người khác, những người kia mất đi vận sau đó, muốn trốn tránh hậu quả sẽ rất khó. Một lát sau, nàng lại trở lại trước máy tính, phát hiện lại có một đầu mới PM. Vẫn là cái kia biệt danh là San San không đến chê nữ hài gửi tới. "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là ai a, làm sao ngươi biết, vậy mà thật sự có quỷ?" "Ta thật triệu hoán ra quỷ tiên." "Quá tuyệt, cảm ơn, yêu ngươi chết mất." Nhìn xem những văn tự này, Từ Hiểu Nam sắc mặt không ngừng biến hóa. Có lẽ, nàng lại gián tiếp thương tổn tới một người. Nàng lại nhìn thấy, chính mình phía trước phát thiếp mời bên trong, nhiều đầu hồi phục. Vẫn là cái kia kêu San San không đến chê người hồi phục. "Ta thật quá kích động, thật không nghĩ tới, nhưng nguyện quỷ tiên là thật. Ta thật triệu hoán ra quỷ tiên cũng thực hiện nguyện vọng của ta." "Đại gia có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng, tranh thủ thời gian hướng quỷ tiên cầu nguyện a, như nguyện quỷ tiên, xin gì được ấy." Nàng nhìn một chút, ban bố thời gian ngay tại vừa rồi. Dạng này hồi phục cũng không có gì, bởi vì nàng tiểu hào thường xuyên phát giống bình luận, nhìn thấy thiết mọi người, đại khái cũng là sẽ đem đầu này bình luận xem như là nàng tiểu hào đi. Chỉ có nàng biết, đây là thật. Người này thật cùng quỷ tiên giao dịch, hơn nữa thu được vật mình muốn. Nàng lập tức mở ra cùng người kia PM, trả lời: "Có thể hỏi một cái, ngươi hướng quỷ tiên hứa cái gì nguyện sao?" Chương 32, trước mắt khó khăn, 1, chương 32, trước mắt khó khăn, 1, ban đêm, trong ký túc xá chỉ có Ngô San San một người. Hôm nay là thứ bảy, trong ký túc xá mặt khác ba tên bạn cùng phòng không phải đi tìm bạn trai, chính là về nhà, gần như mỗi tuần đều là như vậy. Nàng năm nay mới vừa lên năm thứ ba đại học, nàng vị trí trường học là chỗ rất bình thường trường học, mặc dù mang theo đại học Trung Châu tên tuổi, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu quan hệ, hơn nữa chênh lệch cực lớn. Nhưng học phí vô cùng quý, xa xa dẫn trước đồng loại đại học. Đồng học đại bộ phận đều là trong nhà tương đối có tiền, bằng không thì cũng không kham nổi dạng này trường học. Nhất là nàng túc xá ba cái nữ hải, từng cái đều mặc bảng tên y phục, có bảng tên bao, dùng đến 10 phần đắt đỏ đồ trang điểm. Ở trước mặt các nàng, nàng một mực có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Kỳ thật gia đình của nàng điều kiện cũng không tính là kém, phụ mẫu mặc dù không có gì đồng tiền lớn, nhưng nên có đều có, cũng chưa từng có bạc đãi qua nàng. Nếu không lấy nàng thi đại học điểm số, căn bản không có khả năng để nàng lên cái gì đại học. Nhưng người liền sợ tương đối. Cùng bạn học bên cạnh so sánh, nàng đã cảm thấy chính mình giống như là cái người quê mùa, là cái khác loại. Nàng mặc quần áo, lương bao, còn có bình thường dùng đồ trang điểm, đẳng cấp đều kém rất xa. Tại lên đại học phía trước, nàng một mực là người khác ghen tị đối tượng, bởi vì nàng tiền xài vật luôn là so người khác nhiều một ít. Hiện tại loại này trên lệch cảm giác, để hắn cảm thấy rất khó chịu, có đôi khi còn sẽ có chủng tự ti cảm giác. Mặc dù cùng túc xá bạn cùng phòng quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng bọn hắn ở giữa luôn là có một chút ngăn cách. Nàng không cách nào chân chính dung nhập các nàng vòng tròn bên trong, bởi vì gia đình điều kiện kém quá nhiều. Nàng luôn là muốn cùng người khác ganh đua so sánh, cho nên trong nhà cho tiền dần dần liền không đủ xài, thế là nàng liền đi lên một con đường khác, mượn lưới vay. Hiện nay, nàng tại nhiều cái bình đài lưới vay tổng lượng đã vượt qua 5 vạn. Phía trước, nàng một mực dùng nhiều cái tài khoản lẫn nhau trả khoản, vừa bắt đầu còn tốt, hạn mức đầy đủ đạt tới một cái cân bằng. Nhưng thời gian lâu dài, tích lũy lãi nhiều, lãi mẹ để lãi con lăn sắc, nàng thiếu nợ cũng liền càng ngày càng nhiều. Chờ nàng ý thức được thời điểm, đã chậm. Hiện nàng đã không cách nào từ bất luận cái gì bình đài mượn đến tiền, mà trả khoản ngày tháng đã dần dần tới gần. Còn có 3 ngày liên đến trả khoản thời điểm, nàng nhất định phải còn lên một khoản tiền. Nếu không, mấy ngày nữa, nàng tất cả lưới vay bình đài đều sẽ xuất hiện quá hạn tình huống. Nàng có thể tưởng tượng đến, đòi nợ điện thoại nhất định sẽ đánh tới bạo, phụ mẫu của nàng, bằng hữu thân thích cũng có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, gần như tất cả mọi người sẽ biết nàng thiếu nợ sự tình. Nàng thật không biết, chính mình làm như thế nào ngẩng đầu làm người. Nghĩ tới những thứ này sự tình, nàng thậm chí muốn tự tử đều có. Kỳ thật nàng cũng không phải là không đường có thể đi, nàng hiện tại vẫn là có thể cùng phụ mẫu thẳng thắn. Phụ mẫu xác thực có năng lực giúp nàng trả tiền, nhưng nàng không cách nào tưởng tượng, một khi để phụ mẫu biết, phụ mẫu sẽ đối nàng cái này luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện nữ nhi có nhiều thất vọng. Khi đó, nàng liền thật không còn mặt mũi đối cha mẹ. Nàng là thật không muốn bị phụ mẫu biết, cái này so để nàng chết còn khó chịu hơn. Nhưng nguyện quỷ tiên, nếu như đây là thật, thật là tốt biết bao a. Nàng nhớ tới vừa rồi tại trên mạng nhìn thấy cái kia cố sự, kỳ thật viết cũng bình thường, nhưng nội dung rất có thể đả động nàng. Nàng hy vọng nhiều, cái kia cố sự bên trong như nguyện quỷ tiên là thật, nàng còn cho phát bài một người phát PM. Mặc dù hướng quỷ tiên cầu nguyện là phải trả giá thật lớn, nhưng đối với gặp phải khó khăn người, chỉ cần có thể giúp các nàng giải quyết trước mắt khó khăn, liền xem như để bọn hắn trả giá vượt xa cái kia khó khăn đại giới, bọn hắn có đôi khi cũng là nguyện ý có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng như nguyện quỷ tiên, thi hành đồng giá giao dịch nguyên tắc, quả thực có thể xưng được là Bồ Tát sống. Nhưng mà, trên thế giới này làm sao lại có dạng này tồn tại? Những cái kia bất quá là cố sự mà thôi. Nàng thu hồi điện thoại, lên giường đi ngủ, mới vừa nằm xuống, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy cái kia tác giả hồi phục nàng PM. Nàng hiếu kỳ mở ra nhìn một chút. Tốt nhất đừng thử, nếu quả thật triệu hồi ra quỷ tiên, sẽ chỉ cho ngươi mang đến phiền phức. Nhìn thấy cái tin này, nàng còn cảm thấy rất ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng tác giả sẽ nói là bịa đặt. Mặc dù cái kia thiếp mời phía dưới, rất nhiều người đều công bố thật sự có như nguyện quỷ tiên, có thể xem xét chính là giả. rõ ràng là tác giả Tiểu Hảo. Nhưng cái này hồi phục, thật khơi gợi lên nàng hiếu kỳ. Có thể hay không những cái kia hồi phục cũng không phải là tác giả Tiểu Hảo, mà là chân thật. Sở dĩ Yip địa chỉ nhất trí, đó là bởi vì chỉ có thể tại thành phố Trung Châu nơi này triệu hồi ra quỷ tiên. Ý nghĩ này vừa mọc lên, loại kia muốn thử một chút ý nghĩ liền rốt cuộc không nén được. Nàng là thật hy vọng như nguyện quỷ tiên là thật, ra đây cũng là cái kia thiếp mời bên trong cố sự, rõ ràng rất bình thường, nhưng nàng vẫn một mực đang đổi càng nguyên nhân. Chương 32, trước mắt khó khăn, 2, chương 32, trước mắt khó khăn, 2, thử một chút ta, liền xem như giả, cũng không có tổn thất ta, nhưng vạn nhất là thật đây này. Nàng lập tức cho thiếp chủ hồi phục một đầu tin tức, sau đó xuống giường. Trong túc xá, cũng chỉ có nàng một người, thời gian lại là đêm khuya, đại bộ phận người đều ngủ rồi, lầu ký túc xá còn rất yên tĩnh. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa toàn bộ đều tồn tại. Thứ cần thiết cũng rất đơn giản. Nàng chỉ cần một cây bút, một tấm giấy trắng, nhiều nhất lại điểm một cái ngọn nến. Những vật này trong ký túc xá đều có. Mặc dù nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là cho rằng cực lớn xác suất không thể nào là thật, nhưng nàng loại kia muốn thử nghiệm xúc động đã không nén được. Không thử một chút, nàng hôm nay đều ngủ không yên. Túc xá đèn nàng đã sớm đóng lại, dùng di động chiếu sáng. Dưới giường học tập trên bàn đốt một cái ngọn nến, nhỏ đốt nến ở phía trên, sau đó lại đem ngọn nến đè lên. Dập tắt điện thoại đèn tin, trong ký túc xá chỉ còn lại có một cái ngọn nến ánh sáng. Bốn phía cũng giống như đột nhiên trở nên âm trầm, để nàng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng lá gan luôn luôn không phải rất lớn, một người tại ký túc xá vốn là có điểm sợ hãi, đột nhiên muốn chơi loại này thông linh trò chơi càng làm cho nàng cảm thấy bất an. Vạn nhất thật nhìn thấy quỷ đâu, thế nhưng là ta không phải liền là muốn gặp quỷ sao? Nàng lại nghĩ tới những cái kia sắp quá hạn bay, lập tức cảm thấy nhức đầu. Quỷ gì đó cũng liền không có khủng bố như vậy, quỷ không nhất định sẽ đem nàng thế nào, nhưng mà đòi nợ người cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nàng. Nếu mà so sánh, nàng vẫn cảm thấy quỷ càng đáng yêu. Nàng tại bàn trước mặt ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy A4 có quắp tại trên bàn, sau đó lại đem một cây bút đặt ở trên giấy, hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, trong lòng lẩm nhẩm như nguyện quỷ tiên. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Nô San San mở mắt, nhìn xem tờ giấy kia. Không ngoài dự đoán, trên giấy bút không có bất kỳ biến hóa nào. Ai, nàng thở dài một hơi, quả nhiên, cái gì cũng không có, tin tức tốt là không thấy được quỷ, tin tức xấu vẫn như cũng là không thấy quỷ. Kết quả này cũng không tính ra ngoài ý định, nàng vốn cũng không tin tưởng thế giới này có quỷ. Nàng cũng không có vừa rồi sợ như vậy, đứng dậy, hướng đi nhà vệ sinh, rửa mặt sau đó, lại đi trở về vừa rồi cái bàn. Nhìn trên bàn giấy, nàng vẫn cảm thấy không cam tâm. Vạn nhất mới vừa rồi là quỷ tiên không nghe thấy đâu, nếu không thử lại một cái đi. Nếu là không được nữa, vậy liền ngủ đi. Nàng hai tay chắp lại, nhìn xem trên giấy bút, nhắm mắt lại. Như nguyện quỷ tiên, cầu ngươi ra đi, ngươi lại muốn không đến, ta liền muốn ngủ. Nàng nói xong, mở mắt. Chiếc bút kia vẫn như cũ thật tốt nằm trên giấy. Quả nhiên, muốn dựa vào quỷ là không thể nào, vẫn là phải dựa vào chính mình. Nàng thất vọng đứng lên, đem trên mặt bàn ngọn nến thổi tắt. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa đem ngọn nến thổi tắt mấy mắt, ánh mắt bên trong lưu lại trong tấm hình, cái kia bút không biết khi nào đột nhiên đứng ở trên giấy. Cái kia là? Nô San San kinh hãi lui lại một bước, chỉ cảm thấy bốn phía âm trầm vô cùng, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Cái kia bút, đứng lên. Ta nhìn lầm sao? Vẫn là. Nàng cố gắng bình phục cuồng loạn suy nghĩ, dùng tay vô vô ngực của mình. Vừa rồi, chỉ có một mấy mắt, nàng xem không rõ ràng lắm, xác thực có thể là nhìn lầm. Nhưng nàng nhất định phải biết rõ ràng, nếu không, về sau mỗi một ngày buổi tối, nàng đều không thể yên tâm. Tay của nàng lập tức ở trên mặt bàn lục lọi, muốn tìm được để lên bàn điện thoại. Hắc ám bên trong, nàng không có tìm được điện thoại, lại mò tới một cái vô cùng lạnh buốt đồ vật. Vật kia so băng còn lạnh hơn. Nàng nhanh chóng thu tay lại, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức âm sầm ngay tại xâm nhập thân thể của mình, để nàng lạnh cả người. Sợ hãi nháy mắt lan tràn toàn thân, nàng không biết làm sao. Quỷ, thật đến rồi. Nàng quay người muốn thoát đi, lại đâm vào giường trên hàng rào, đầu chuyển đến một trận đau đớn. Cái này đau đớn để nàng thanh tỉnh lại, dần dần chấn định. Nàng chính là muốn triệu hoán quỷ tiên, hoàn thành nguyện vọng. Hiện tại quỷ tiên đến, nàng tại sao phải sợ? Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, không những nguyện vọng không cách nào thực hiện, còn có thể cho chính mình đưa tới mầm thai bạn. Dù sao, quỷ là nàng mời tới, nàng chạy, đem quỷ phơi tại chỗ này, cái này quỷ sẽ bỏ qua nàng sao? Nàng lại lấy dũng khí, run rẩy một lần nữa lại ngồi xuống. Quỷ tiên, thật xin lỗi, ta vừa rồi quá sợ hãi, không phải có ý đối ngươi bất kính. Chỉnh lý một cái hốt hoảng cảm xúc, nàng dựa vào ký ức, tại trên bàn tìm tới bật lửa, lại lần nữa đem ngọn nến đốt. Ngọn nến hỏa diễm chiếu sáng hắc ám gian phòng, mượn ngọn lửa, nàng thấy rõ ràng tình hình trước mắt. Cái kia bút liền đứng ở trên giấy, giống như là có một bàn tay vô hình nắm lấy nó. Thật đến rồi. Thật nhìn thấy tất cả những thứ này, Nô San San chỉ cảm thấy đầu góc của mình nhận lấy mãnh liệt xung kích. Nàng đè lại ngực của mình, cảm thụ được cuồng dã nhảy lên trái tim, lại kinh hãi, lại sợ, lại thích. Nàng hít sâu mấy lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Ngài là như nguyện quỷ tiên sao? Nàng mới vừa nói xong, đã nhìn thấy ngòi bút trên giấy di động vẽ ra một cái câu. Nhìn xem trên giấy chữ viết, Nô San San trong lòng kích động, thương phấn cùng tâm tình sợ hãi đan vào lẫn nhau, giống như một đoàn đầy rối. Nhưng làm nàng nhớ tới chính mình đối mặt khó khăn lúc, liền chỉ còn lại vui mừng. Không quản tương lai là tốt là xấu, nhưng ít ra trước mắt khó khăn có thể có được giải quyết. Chương 33, quỷ tiên, ta cần tiền, 1, chương 33, quỷ tiên, ta cần tiền, 1, Nô San San đem hương phấn trong lòng áp xuống, hai tay chắp lại, đặt ở trước mặt. Quỷ tiên, ta có một cái nho nhỏ nguyện vọng, ngài có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Nàng nói xong, cẩn thận nhìn chằm chằm trên giấy bút, ngòi bút thần tốc trên giấy di động, rất nhanh, xuất hiện mấy chữ. Phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên. Nhìn xem trên giấy chữ, Nô San San cuối cùng yên tâm, quả thật cùng những cái kia cố sự bên trong đồng dạng. Những cái kia cố sự tất nhiên là thật, quỷ tiên có thể giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Mà nàng chỉ là muốn một chút tiền mà thôi, giải quyết trước mắt khó khăn, đối quỷ tiên đến nói, căn bản không tính là đại sự gì. Quỷ tiên, nguyện vọng của ta là, ta muốn một chút tiền, ân. 5 vạn là đủ rồi. Mới vừa nói xong, Nô San San lại vội vàng đổi giọng, không, không phải 5 vạn, ta vẫn còn muốn 10 vạn à, cái này, có thể chứ. Nàng nghĩ đến, thật vất vả triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên, không thể chỉ muốn như vậy ít tiền. 5 vạn chỉ đủ nàng trả nợ, hoàn toàn không đủ để nàng duy trì một cái thể diện sinh hoạt. 10 vạn lời nói, tăng thêm trong nhà cho tiền tiêu vặt, đầy đủ nàng hoa đến tốt nghiệp đại học. Mà chờ nàng tốt nghiệp, tham gia công tác, tiền gì đó, có lẽ đều không phải vấn đề. Bất quá, nếu như có thể mà nói, nàng vẫn là muốn càng nhiều tiền, nhưng cũng không dám muốn quá nhiều. Dù sao đây là một cái đồng giá giao dịch, nàng thực hiện nguyện vọng sau đó, vẫn là phải trả nguyện. Nàng cũng không biết, mất đi đồng giá vận sau đó sẽ như thế nào. Lần này, chỉ coi là thăm dò sâu cạn. Nàng ngưng thở, con mắt gắt gao đều nhìn chằm chằm trên giấy chiếc bút kia. Trong lòng vẫn là có chút thất vọng, vạn nhất quỷ tiên cự tuyệt, vậy làm sao bây giờ đâu? Ngòi bút thần tốc trên giấy đánh một cái câu. Đối Lâm Viên đến nói, đây là việc nhỏ, rất dễ dàng liền có thể thực hiện. Chỉ cần đối phương giao ra đại giới, muốn bao nhiêu đều không có vấn đề. Thấy được trên giấy bút tích, Nô San San thật dài thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng chỉ cảm thấy, cái kia đè ở trên người nàng, để nàng thở không nổi đồ vật biến mất. Toàn thân đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Trước mắt khó khăn cuối cùng là giải quyết, có số tiền kia, nàng cũng không cần là sắp đến trả khoản kỳ bất an. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, quỷ tiên, nhưng mà, ta cần bỏ ra cái giá gì? Hai Lâm Viên trên giấy viết xuống một con số, đại biểu 2 điểm vận. Đây là Ngô San San thu hoạch được 10 vạn đại giới. Tiền mặc dù là có cố định giá trị vật phẩm, nhưng Lâm Viên là thông qua thay đổi đối phương vận mệnh để bọn hắn thực hiện riêng phần mình nguyện vọng. Cho nên, mỗi người thu hoạch được tiền cần tiêu hao vận là không giống. Nếu như là một cái phú hào, muốn 10 vạn, có thể liền một điểm vận đều tiêu hao không được, nhưng một cái phú hào cũng không có khả năng cầu nguyện chỉ cần 10 vạn nguyên. Một cái nghèo người phải chết, vậy nó liền xem như tiêu hao chính mình toàn bộ, đều không nhất định có thể cầm tới 10 vạn. Thực hiện nguyện vọng cần tiêu hao bao nhiêu vận, cái này quyết định ở cầu nguyện người bản thân. Giả như một cái cầu nguyện người động động ngón tay liền có thể hủy diệt thế giới, như vậy hắn cầu nguyện hủy diệt thế giới liền một điểm vận đều tiêu hao không được. Nô San San mặc dù thiếu nợ nợ, nhưng cái này 10 vạn lấy gia đình của nàng điều kiện cũng không phải đặc biệt lớn gì sự tình, cho nên tiêu hao 2 điểm vận cũng liền đủ rồi. 2 điểm vận giống như cũng không nhiều a. Nô San San trong lòng suy nghĩ, nàng đối vận cũng không có bao lớn khái niệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái số này không lớn, nhưng nhiều vẫn là không nhiều, quyết định ở nàng tổng cộng có bao nhiêu. Nàng lại lập tức hỏi, ta có thể biết rõ chính mình có bao nhiêu vận sao? Nếu như là bình thường vấn đề, tiêu hao cực ít, đối phương chỉ cần hỏi, Lâm Viên liền có thể trả lời, hơn nữa từ trong quá trình này thu hoạch được nguyện lực. Nhưng vấn đề này ít nhất phải đối phương tiêu hao 1 điểm vận mới có thể biết rõ ràng. Lâm Viên là không thể trực tiếp tiêu hao nàng vận, nói cho nàng đáp án. Hắn trên giấy viết, trả giá 1 điểm vận. Mỗi người đều muốn biết đáp án của vấn đề này, nhưng có rất ít người nguyện ý thanh toán dạng này lại giới. Nhìn xem hàng chữ này, Nô San San vội vàng xua tay, ta không muốn biết. Mặc dù đây là rất trọng yếu tin tức, nhưng vì dạng này một cái không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt vấn đề, tiêu hao đồng giá tại 5 vạn đồng tiền vận, thực tế quá không đáng. Còn không bằng lại muốn 5 vạn khối tiền đến thực tế đây. Nô San San quyết định, vẫn là không hỏi. Dù sao nàng không cho rằng, chính mình mất đi 2 điểm vận hội thế nào. Đơn giản là tương đương 10 vạn đồng tiền vận mà thôi, chẳng lẽ nhân sinh của nàng chỉ trị giá 10 vạn khối sao? Nàng tuyệt không tin tưởng. Quỷ tiên, vậy ta lúc nào có thể cầm tới tiền? Lấy loại phương thức nào cầm tới? Dù sao lập tức liền muốn đến trả khoản này, nàng vẫn là hy vọng có khả năng mau mau, bằng không mà nói, nàng muốn số tiền này cũng không có ý nghĩa. Trên giấy rất nhanh xuất hiện 2 chữ. Chương 33, Quỷ tiên, ta cần tiền, 2, chương 33, Quỷ tiên, ta cần tiền, 2, giờ phút này. Nhìn thấy 2 chữ này nháy mắt, Nô San San nghe đến điện thoại chuyển đến một tiếng chấn động. Là điện thoại nhận đến tin tức. Nàng nhìn thoáng qua chiếc bút kia, một lát sau, tựa hồ hiểu cái gì, vội vàng xem xét điện thoại. Trên điện thoại là thẻ ngân hàng số dư biến động nhắc nhở tin nhắn. Nhìn thấy tin tức, nàng sửng sốt một chút, nàng thẻ ngân hàng tới sổ 0.1 nguyên. Nàng muốn thế nhưng là 10 vạn a, liền tại nàng chuẩn bị hướng quỷ tiên hỏi thăm thời điểm, lúc này mới chú ý tới, thẻ ngân hàng số dư biểu thị là 10.700 nhiều. Nàng trong thẻ nguyên bản chỉ có hơn 700 khối tiền. Cái này 10 vạn khối tiền, cha không được bất kỳ chuyển khoản tin tức, giống như là trống rỗng xuất hiện tại nàng thẻ ngân hàng bên trong, lại hoặc là nói, vốn là thuộc về nàng. Nô San San hiểu, cái này nhất định là quỷ tiên phi phàm thủ đoạn. Ta nhận đến, cảm ơn quỷ tiên, ngài thật sự là ân nhân cứu mạng của ta. Nàng hai tay chắp lại, nâng quá đỉnh đầu, thành kính bái một cái, lại kích động mà hỏi, quỷ tiên, nếu như ta còn có cái gì nguyện vọng, còn có thể lại mời ngài đi ra sao? Cái kia bút lại tại trên giấy vẽ một cái câu, Nô San San yên tâm, kích động xoa xoa hai tay. Hiện tại ta không có cái gì muốn, quỷ tiên, mời ngài quy vị đi. Nàng mới vừa nói xong, trên giấy bút lập tức ngã xuống, trên giấy lăn lấy, lăn xuống đến trên mặt bàn, sau đó lại rơi trên mặt đất, phát ra 3 một tiếng. Rời đi. Nô San San cảm thấy, không khí xung quanh tựa hồ là khôi phục bình thường, không còn có loại kia cảm giác căm trầm. Quỷ tiên đúng là rời đi. Xin nó liền đến, đưa nó liền đi. Gọn gàng, tuyệt không dây dưa dài dòng, hơn nữa, xin gì đừng ấy, cái này không phải quỷ, dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là Bồ Tát sống. Không, cái này có thể so Bồ Tát mạnh hơn nhiều. Bồ Tát có thể không mời được, nhưng như nguyện quỷ tiên, là thật có thể mời đến. Trước đây, nàng sợ hãi quỷ, liền không thế nào kinh khủng phim ma cũng không dám nhìn, nhưng cái này như nguyện quỷ tiên, để hắn đối quỷ cảm giác trở nên không đồng dạng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô ngực của mình, lắng lại trong lòng mình kích động cùng hưng phấn, dù sao nàng vừa rồi thế nhưng là kinh lịch một chàng vô cùng thần kỳ sự tình. Quả thực cũng giống như nằm mơ. Nghĩ đến ngộng, nàng lại lặp đi lặp lại xác nhận một cái chính mình thẻ ngân hàng bên trên số dư, bảo đảm chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác. Lại nặn nặn mặt mình, xác định đây cũng không phải là nằm mơ. Đúng rồi, nhất định muốn cho quỷ tiên một cái 5 sao khen ngợi. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía trước nhìn thấy thiếp mời, vội vàng mở ra điện thoại, nàng đầu tiên là thông qua PM, cho phát thiếp mời người phát một đầu tin tức. Phát xong sau đó, nàng lại tại thiếp mời phía dưới phát biểu bình luận, đem chính mình kinh lịch vừa rồi đơn giản tự thuật một lần, kích động khen ngợi như nguyện quỷ tiên, giống như là một cái thành kính tín đồ. Làm xong những này, nàng vẫn là hưng phấn ngủ không yên, nằm ở trên giường lật qua lật lại. Kinh lịch vừa rồi, quả thực là quá thần kỳ. Bất luận kẻ nào có dạng này kinh lịch, đều sẽ kích động thời gian rất lâu à, hơn nữa, cả một đời cũng vô pháp quên. Mở ra điện thoại, nàng nhìn thấy cái kia phát bài một người hồi phục nàng PM. Hỏi ta hứa cái gì nguyện? Lô San San lúc này còn vô cùng kích động, lập tức liền hồi đáp nói, ta chính là tìm quỷ tiên muốn một chút tiền, quỷ tiên lập tức liền cho ta. Quả thực quá tuyệt, giải quyết ta khẩn cấp a tỷ tỷ, rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết như nguyện quỷ tiên tồn tại. Ngươi mở ra cho ta thế giới mới đại môn a. Máy tính một chỗ khác, Từ Hiểu Nam nhìn xem Ngô San San gửi tới tin tức, có khả năng cảm giác được, đối phương thật rất vui vẻ, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như là gặp việc gấp, dùng để khẩn cấp, cái kia còn tốt. Nhưng nếu như bởi vậy có không làm mà hưởng ý nghĩ, trầm mê ở loại này có thể nhẹ nhõm thu hoạch được tiền phương thức, vậy người này cũng liền xong. Nghĩ một lát, nàng trả lời, tiêu hao bao nhiêu vận? 2 điểm, đối phương rất nhanh liền hồi phục lại. 2 điểm vận, cũng không ít, lúc trước, nàng chỉ là mất đi 1 điểm vận, liền không ngừng xui xẻo. Nhưng bình thường mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Ít nhất không đến mức giống Giang Tuệ Tuệ như thế, có sinh mệnh nguy hiểm, cũng sẽ không giống Vương Xuyên như thế, tê liệt tại giường. Nàng suy nghĩ một chút, ngón tay thần tốc tại trên bàn phím gõ. Đối phương có chút lơ đễnh, nàng nhất định phải làm cho đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một người bình thường vận, đại khái là 10 điểm tả hữu, có người nhiều, có người ít, nếu như ngươi còn muốn cùng quỷ tiên giao dịch, mời thận trọng. Nói cho đối phương biết những này, cũng không có cái gì. Bởi vì nếu như đối phương hỏi mà nói, liền xem như nguyện quỷ tiên, cũng sẽ trả lời. Nàng chỉ hy vọng, người kia tại biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sau đó, có khả năng thu liễm một chút. Nàng cũng không muốn nhìn thấy, một cái sinh mệnh, cuối cùng bởi vì cùng nàng có liên quan nguyên nhân mà vẫn lạc. Rất nhanh nàng liền nhận đến đối phương hồi phục, nhìn thấy đối phương hồi phục tin tức, nàng cuối cùng ý thức được, nàng liền không nên lắm mồm. Người cùng người là không giống, nàng căn bản không nên đi quên bất luận kẻ nào. Nhiều như vậy chứ, đa tạ tỷ tỷ nói cho ta những thứ này. Phía trước ta còn có chút tiểu lo lắng, bởi vì ta hỏi qua quỷ tiên ta có bao nhiêu vận, quỷ tiên không có nói cho ta. Người phát thiếp mời nói, vận nếu như quá thấp, người khả năng sẽ chết. Hiện tại, ta hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 34, người dựa vào ăn mặc chương 34, người dựa vào ăn mặc cùng Ngô San San giao dịch, để Lâm Viên lại đạt được 0.2 điểm nguyện lực. Hiện tại, hắn nguyện lực tổng cộng là 2.8. Dựa theo năng lượng phân chia, hắn vẫn như cũ đúng là một cái du hồn cấp bậc quỷ. Hơn nữa tại du hồn bên trong, cũng là thuộc về yếu nhược, khoảng cách oan hồn cấp bậc còn kém rất xa. Liền xem như Từ Hiểu Nam ban bố nhiều như vậy thiết mời, nhưng bởi vì rất nhiều điều kiện hạn chế, triệu hoán hắn người vẫn là vô cùng ít. Như nguyện quỷ tiên danh khí, vẫn là kém xa lắm. Nhưng những này chỉ có thể dựa vào thời gian đến lắng đọng, cũng không phải là mấy tháng liền có thể như thế nào. Hắn thời gian rất nhiều, cũng không cần gấp gáp, nên đến, luôn là sẽ tới. Hơn nữa, hắn rất xác định, cái kia Ngô San San nhất định còn sẽ lại lần nữa triệu hoán hắn. Là một cái học sinh, Ngô San San không có kiếm tiền phương thức, như nguyện quỷ tiên xuất hiện, giúp nàng giải quyết khẩn cấp. Nàng đã nếm đến ngon ngọt, trong lòng dục vọng sẽ chỉ trở nên càng lúc càng lớn. Nếu như không có quỷ tiên cái này có khả năng giúp người thực hiện nguyện vọng tồn tại, nhiều khi người không có con đường thực hiện những dục vọng kia, không cách nào thực hiện dục vọng, tự nhiên sẽ bị khắc chế. Nhưng có con đường thực hiện, lại những này đại giới còn không nhìn thấy, sợ không được. Trường hợp này phía dưới, người nghĩ khống chế dục vọng của mình, liền vô cùng khó khăn. Bọn hắn luôn là sẽ có may mắn tâm lý, cho rằng không có việc gì. Cho nên, Ngô San San mặc dù chỉ cần hao 2 điểm vận, nhưng nàng vận mệnh đã liền như vậy thay đổi. Nhưng Lâm Viên không quan tâm Ngô San San vận mệnh, thuộc về người một mặt càng ngày càng ít, hắn thậm chí đều không thế nào quan tâm chính mình. Vô luận là người nào, vô luận là chuyện gì, chỉ cần giao ra được đại giới, xin gì đừng ấy. Ngô San San hưng phấn một đêm đều ngủ không yên. Nhưng sáng ngày thứ 2, nàng vẫn như cũ tinh thần sung mãn, sắc mặt thoạt nhìn không có chút nào dị thường. Hoàn toàn không giống một đêm không ngủ bộ dạng. Có thần kỳ như vậy kinh lịch, người khó tránh khỏi sẽ hưng phấn. Nàng cảm thấy vận khí của mình thực sự là tốt đến bạo. Mắt thấy bay liền muốn quá hạn, tại trọng yếu như vậy trước mắt, vậy mà triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên, mà như nguyện quỷ tiên còn đưa nàng tiền. Loại này kinh lịch, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thần kỳ. Đêm qua, ngủ không được thời điểm, nàng liền đem chính mình thiếu lưới vay toàn bộ trước thời hạn còn rơi. Nàng bây giờ, có thể nói là không có nợ một thân nhẹ. Loại này không có bất kỳ cái gì gánh vác cảm giác, nàng đã rất lâu không có cảm nhận được. Hơn 10 giờ sáng thời điểm, nàng điểm một phần rất xa xỉ thức ăn ngoài. Một đoạn thời gian trước, bởi vì vay sắp quá hạn nguyên nhân, nàng làm một chút tiền cũng không dám hoa, còn biên tốt hơn một chút lý do từ trong nhà muốn một chút tiền. Nhưng số tiền này còn chưa đủ, nàng đoạn thời gian đó trôi qua 10 phần túng quẫn. Nhưng bây giờ, nàng không có chút nào dùng lo lắng vấn đề tiền. Trả xong tiền, nàng còn có hơn 5 vạn một điểm. Tại học sinh bên trong, nàng còn tính là tương đối có tiền, như thế nào đi nữa, hoa đến tốt nghiệp đều là không có vấn đề, huống chi trong nhà cũng một mực tại cho nàng tiền tiêu vặt. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình tốt nghiệp bắt đầu làm việc sau đó, tuyệt đối sẽ không nghèo. Ngay tại ăn thức ăn ngoài, cửa túc xá đột nhiên bị người đẩy ra, Nô San San ngẩng đầu nhìn qua. Một cái nữ sinh đi đến. Nữ sinh có một đầu màu nâu đậm tóc, dáng người cao gầy, mặc một bộ hắc sắc viền ren váy liền áo, trên chân là một đôi giày cao gót, trên tay mang theo một cái màu đỏ nhạt bao. Tinh xảo trên mặt hóa thành đạm trang, thần sắc vẫn là cử chỉ, đều cho người một loại tự tin, cao quý cảm giác, giống như là cao không thể chạm nữ thần. Ít nhất Nô San San là dạng này cảm thấy. Nàng là Nô San San đồng học, cũng là cùng một cái túc xá bạn cùng phòng. Nô San San rất thích nàng, cũng không thể nói là thích, mà là một loại sùng bái cùng ghen tị. Nữ sinh này luôn hành cử chỉ đều rất thỏa đáng, còn luôn là như vậy thong dong tự tin, xem xét giống như là nhà giàu sang đại tiểu thư. Nô San San từ trong lòng cũng rất ghen tị nàng, nhưng cũng không phải là ghen ghét, nàng chỉ là muốn trở thành người như vậy. Trần Lâm Hàm, hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở về a? Nữ sinh kêu Trần Lâm Hàm, bởi vì nhà liền tại thành phố Trung Châu, không sai biệt lắm mỗi tuần đều sẽ về nhà, có đôi khi chủ nhật cũng sẽ không về ký túc xá, bởi vì các nàng thứ hai khóa là 10 giờ sáng. Trần Lâm Hàm đi vào ký túc xá, trong nhà không có người, có chút buồn chán, liền trở về nhìn xem, chỉ có ngươi một cái a. Ân, hai người bọn họ thứ sáu cũng không biết đi đâu. Trần Lâm Hàm đi đến Ngô San San bên cạnh, sáng tỏ đôi mắt nhìn hướng nàng, mỉm cười nói, làm sao vậy, gặp phải chuyện tốt gì, vui vẻ như vậy. Ngô San San mặt hơi ửng đỏ một cái, có sao, ta không một mực dạng này. Trần Lâm Hàm lắc đầu, không, hôm nay không giống, giống như người đều trở nên đẹp. Bị nàng khen ngợi, Ngô San San ngượng ngùng cười cười. Nhưng nàng cũng cảm thấy, chính mình hôm nay là không đồng dạng, có thể là bởi vì tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều đi. Nàng hôm nay xác thực rất vui vẻ, hơn nữa, có đầy đủ tiền, nàng cảm thấy chính mình cả người đều tự tin nhiều. Có thể chính là nguyên nhân này, Trần Lâm Hàm nói nàng trở nên đẹp. Ngươi nếm qua sao? Nô San San chỉ vào chính mình trên mặt bàn món ăn, không ăn mà nói, cùng một chỗ ăn chút. Trần Lâm Hàm lắc đầu, ta đi lên thời điểm nếm qua. Nô San San ăn xong đồ vật, thu thập một chút, mới vừa ngồi trở lại đi, Trần Lâm Hàm liền nhìn về phía nàng, thật nhàm chán à, nếu không đi ra dạo chơi đi. Ừm. Nô San San do dự một chút, nhưng nghĩ tới chính mình lưu tại ký túc xá ngoại trừ truy kịch cũng không có chuyện gì có thể làm, lại gật đầu một cái. Tốt ta, chúng ta đi chỗ nào? Trần Lâm Hàm đứng lên, ta cũng không biết, tùy tiện dạo chơi. Vừa bọn ta hôm nay lái xe tới. Hai người đi ra ký túc xá, đi tới trường học bên ngoài, Trần Lâm Hàm xe liền dừng ở ven đường chỗ đỗ xe bên trên. Là một chiếc lam sắc BMW nút 3 series, phía trước nàng cũng ngồi qua, lúc ấy cũng rất ghen tị, đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình cũng có thể có dạng này một chiếc xe. Nhưng chiếc xe này như thế nào cũng muốn chừng 30 vạn, nàng hiện tại khẳng định là không mua nổi. Trong nhà nàng xe cũng chỉ là 20 vạn ra mặt, không có khả năng mua cho nàng đắt như vậy xe. Sau khi lên xe, Trần Lâm Hàm tại đổi giày, Lô San San một mực nhìn lấy nàng, trong ánh mắt có loại không cách nào che giấu ghen tị. Trần Lâm Hàm đổi xong giày, ngồi thẳng người, quay đầu, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nô San San liền vội vàng lắc đầu, sợ bị Trần Lâm Hàm biết nàng thời khắc này ý nghĩ, vậy liền quá mất mặt. Trần Lâm Hàm lái xe, mang nàng đi thành phố Trung Châu bên ngoài chạy một vòng, trên đường đi phong cảnh rất không tệ. Lúc chiều, các nàng lại đi một cái trung tâm thương mại. Đây là một cái tương đối cao cấp trung tâm thương mại, đồ vật bên trong phần lớn thật đắt, Nô San San trước đây cũng không có tới qua, đi tới nơi này, nàng luôn có một loại không hiểu gò bó. Nội tâm tự ti, để nàng luôn cảm giác mình cùng nơi này không hợp nhau. Thật giống như chính mình không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Trần Lâm Hàm đối với nơi này rất quen thuộc, mang nàng uống một chút đồ vật về sau, lại tùy tiện đi lòng vòng. Tại một nhà tiệm bán quần áo, Trần Lâm Hàm coi trọng một kiện y phục, cầm tới trong phòng thử áo, chuẩn bị thử một lần. Nô San San cầm lấy bên cạnh một kiện y phục, nhìn một chút thiết giá, âm thầm liễu lưới. Cái kia thoạt nhìn không đáng chú ý y phục, vậy mà đều nhanh 2000 khối tiền, bù đắp được nàng tiền sinh hoạt phí một tháng. Mà Trần Lâm Hàm lấy đi kiện kia, chỉ sợ còn muốn đắt một chút. Lúc này, một tên nữ nhân viên cửa hàng đi tới, lễ phép hỏi, "Mỹ nữ, coi trọng cái kia kiện, có thể đi thử một chút." Nhân viên cửa hàng quan sát nàng một cái, lại từ trên giá áo lấy một kiện y phục, "Ta nhìn cái này thật phù hợp ngài khí chất, có muốn thử một chút hay không?" Nô San San liền vội vàng lắc đầu, "Ta chính là tùy tiện nhìn xem, đang chờ người. Không mua cũng không có quan hệ, trước tiên có thể thử một chút, thật rất thích hợp ngươi." Nhìn xem nhân viên cửa hàng trong tay cầm kiện kia y phục, Nô San San mắt sáng rực lên một cái, nhẹ gật đầu. "Tốt ta, ta trước thử một chút đi." Nàng cầm kiện kia y phục, nhẹ nhàng sờ lên quần áo sợi tổng hợp, mềm dẻo tơ lụa, xúc cảm rất tốt. Quần áo nhan sắc cũng có chút nói không ra đặc biệt, chính là để người cảm thấy có loại cao cấp cảm giác. Đi phòng thử đồ, thay đổi sau đó, lại đi ra. Nhìn xem phòng thử đồ trên cửa trong gương chính mình, nàng đột nhiên có loại cảm giác kinh diễm. Quả nhiên, người dựa vào ăn mặc. Hôm nay, nàng đối câu nói này có càng thêm khắc sâu lý giải. Một kiện tốt y phục, quả thật có thể nổi bật người khí chất, để người nhìn qua tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa, cấp cao y phục cùng bình thường y phục đúng là không giống. Khác biệt giá cả y phục, cho dù đồng dạng nhan sắc, bắt đầu so sánh cũng có thể nhìn ra chênh lệch, liền bản loại hình cùng làm công phương diện cũng sẽ có một số khác biệt. Nhưng chính là một điểm này sự sai biệt rất nhỏ, quyết định bọn họ đẳng cấp cùng phẩm chất. Mặc lên người hiệu quả cũng có khác biệt to lớn. Thế nào, mỹ nữ? Nhân viên cửa hàng đi tới Ngô San San bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng. Lúc này nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, bởi vì bộ y phục này mặc ở Ngô San San trên thân, thật rất xinh đẹp, để nàng cả người khí chất nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ngô San San thậm chí không nghĩ lại cởi ra. Chương 35, nàng là thiên nga trắng chương 35, nàng là thiên nga trắng Ngô San San đối với tấm gương, dạo qua một vòng, lặp đi lặp lại nhìn xem mình trong gương, có loại cảm giác xa lạ. Nàng đột nhiên có loại cảm giác, nguyên lai nàng cũng có thể trở thành nàng một mực ghen tị người. Nhân viên cửa hàng đứng tại bên cạnh nàng, đợi một chút, nhỏ giọng hỏi, "Thế nào, bị nữ, ưa thích sao?" Ngô San San do dự một lát, vẫn gật đầu. Nàng xác thực rất thích, vấn đề duy nhất là thật có chút đắt. Nàng vừa rồi tại phòng thử đồ bên trong, liền nhìn qua giá cả, chỉ là một kiện y phục mà thôi, liền muốn hơn 3000 khối. Cái này thật không tiện nghi. Trải qua chuyện lúc trước, nàng đã xin thề tuyệt đối không loạn tốn tiền. Lúc đó lưới bay, thật sắp đem nàng đè sập, để nàng hiện tại nhớ tới, cũng lòng còn sợ hãi. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là mấy ngàn khối tiền, nàng còn có thể dựa vào trong nhà cho tiền sinh hoạt, miễn cưỡng trả lại. Về sau càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều, trong nhà cho tiền sinh hoạt liền không đủ, chỉ có thể theo giai đoạn. Nhưng rất nhanh, nàng liền theo giai đoạn vay cũng còn không lên. Thế là, nàng chỉ có thể đi mặt khác lưới vay bình đài cho vay. Ban đầu, nàng còn cảm thấy chính mình có thể dựa vào loại này cân bằng, duy trì thời gian rất lâu. Thật có chút bình đài vay lãi vô cùng cao, vẫn chưa tới 2 năm, nàng liền thiếu 5 vạn vay. Cứ việc nàng tại thiếu nhiều như vậy lưới vay quá trình bên trong, dưỡng thành dùng tiền bung tay quá chán thói quen, nhưng y phục như thế đối với nàng mà nói vẫn là quá đắt. Bởi vì nàng thiếu những số tiền kia, cũng không có bao nhiêu dùng để cải thiện cuộc sống của nàng phẩm chất. Đây cũng không phải là nàng cái giai tầng này người có lẽ mua đồ vật. Bất quá, vẫn là quá đắt. Nô San San lúc nói lời này, có chút xấu hổ. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, tốt y phục, xác thực sẽ quý một điểm, dù sao phẩm chất càng tốt nha, hơn nữa ngài mặc vào cũng rõ ràng không giống, thật rất thích hợp ngài. Đối với nhân viên cửa hàng mà nói, Nô San San là tán thành. Nàng nguyên lai mặc quần áo cũng tốt mấy trăm khối đâu, nàng vẫn cảm thấy, cũng không tính kém, rất đẹp. Nhưng cả hai đem so sánh sau đó, nàng không thể không thừa nhận, uy đúng là có quý đạo lý. Ngay tại nàng thời điểm do dự, gặp Trần Lâm Hàm cũng từ phòng thử đồ đi ra, nhìn thấy nàng về sau, trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc. Nô San San hỏi, thế nào, đẹp mắt không? Trần Lâm Hàm cẩn thận quan sát nàng, sau đó gật gật đầu, xác thực đẹp mắt. Đáng tiếc, chỉ là có chút đắt. Nô San San khắp khuôn mặt là tiếc hận, nàng biết, cái này không thuộc về mình, có thể nàng hiện tại quả là không nỡ cởi xuống, đổi thành mình nguyên lai y phục. Ân, Trần Lâm Hàm cũng nói, nơi này y phục xác thực thật đắt. Nhân viên cửa hàng lập tức nói, nếu như các ngươi mua 2 kiện mà nói, có thể đánh chính gãy. Cái này giảm giá cũng không nhiều, huống chi, hơn 3000 đồng tiền y phục, không đánh tới gãy xương liền không khả năng tiện nghi. Nhưng câu nói này lại làm cho Ngô San San có chút động tâm, nàng nhìn hướng Trần Lâm Hàm, ánh mắt bên trong có hỏi thăm ý tứ. Trần Lâm Hàm hỏi, không thể nhiều cho chúng ta điểm giảm giá sao? Nhân viên cửa hàng khó khăn nói, cái này thật không có biện pháp, đây đã là tiệm chúng ta thấp nhất chiết khấu. Tốt, cứ như vậy đi. Trần Lâm Hàm nói xong, nhìn hướng Ngô San San, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt a. Nô San San cảm thấy có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại, chính mình còn có 5 vạn khối tiền đâu, liền xem như tiêu hết mấy ngàn khối, cũng còn sót lại không ít. Chỉ cần về sau không mua đồ vật đắt như vậy, số tiền này cũng đầy đủ hoa. Chỉ là thỉnh thoảng mua một kiện hơi đắt y phục, cái này không có gì, không có khả năng để nàng lại lần nữa đạo vết xe đổ. Thú hổ, nàng là thật thích. Nhưng nàng lại không có ý thức được, dục vọng cửa cống chính là từ một chuyện nhỏ mở ra. Nô San San đem chính mình quần áo cũ bọc lại, hai người trả tiền, rời đi tiệm này. Vừa rời đi, Trần Lâm Hàm tiếp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nhìn hướng Ngô San San, bạn trai ta gọi điện thoại cho ta, muốn tới tìm ta, nếu không cùng một chỗ ăn bữa cơm à? Bạn trai ngươi? Ngô San San biết Trần Lâm Hàm có bạn trai, nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng thấy, liền vội vàng lắc đầu, vậy ta vẫn là không làm kỳ đà cắn mũi. Không có chuyện gì, còn có người khác đâu, vừa vặn lập tức cũng muốn đến giờ cơm. Tính toán, nếu không ta đón xe trở về đi. Ngô San San luôn cảm thấy, liền tự mình một ngoại nhân, rất không biết xấu hổ. Để ngươi đón xe trở về, ta mới ngượng ngùng đây. Trần Lâm Hàm bắt lấy cánh tay của nàng, cười nói, còn có một cái đại suất ca đâu, vừa bạn giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Nô San San mặt hơi ửng đỏ một cái, vẫn là thôi đi. Ai nha, coi như là bồi ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Gặp Trần Lâm Hàm tựa hồ là thật muốn để nàng cùng một chỗ, Nô San San cũng không tốt chối từ, gật gật đầu, vậy được rồi. Trần Lâm Hàm bạn trai sau một tiếng đến, hai người bọn họ lại tại trung tâm thương mại đi dạo. Nô San San coi trọng một đôi giày kia rất xứng đôi nàng mới vừa mua y phục. Nàng lại nhìn một chút mình nguyên lai giày, đột nhiên cảm thấy thật là xấu xí. Đồ vật chính là muốn tương đối sau đó mới có thể biết chênh lệch. Nàng lại rối rắm. Nói tốt không tiêu quá nhiều tiền, thế nhưng là luôn là có thể đụng tới thứ mình thích. Nếu đều mua đắt như vậy y phục, cái khác cũng không thể quá kém. Do dự một lát, nàng liền xuống định quyết tâm, đem đôi giày này cũng mua lại. Đôi giày này so với kiện kia y phục, vẫn là tiện nghi rất nhiều, cũng liền hơn 1000 khối tiền. Thay đổi mới giày, mặc quần áo mới, đối với trung tâm thương mại tấm gương, nàng chỉ cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi đều rực rỡ hẳn lên. Nàng nội tình không hề kém, sở dĩ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy chính mình không bằng người khác, bất quá là sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có loại tự ti. Mà sở dĩ tự ti, chính là nàng không có người khác có tiền, nàng mặc quần áo trang phục, so với người khác luôn là lộ ra kém một bậc. Nàng cuối cùng ý thức được, người khí chất cùng tự tin, cũng phải cần đóng gói. Phía trước nàng, không có tinh xảo đóng gói, cho nên lộ ra giản dị tự nhiên. Nhưng trên bản chất, nàng không kém hơn bất luận kẻ nào. Nàng cùng Trần Lâm Hàm chênh lệch, chỉ là bởi vì đối phương là một cái nhà giàu tiểu thư, mà gia đình của nàng điều kiện tương đối bình thường. Chỉ thế thôi mà thôi. Nếu như đổi vị trí, nàng nói không chừng sẽ so Trần Lâm Hàm còn muốn tốt hơn nhiều. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười tự tin. Nàng quyết định, triệt để tạm biệt đi qua cái kiếp như bị con xấu xí tầm thường chính mình. Nàng hẳn là một cái có trắng tinh lông vũ thiên nga trắng. Các nàng lại tại trung tâm thương mại đi dạo một hồi, Nô San San nhìn chúng rất nhiều thứ, nhưng lần này nàng nhịn xuống không có mua xuống. Nàng cũng biết, hôm nay tiêu tiền quả thật có chút nhiều. Không bao lâu, Trần Lâm Hàm bạn trai đến. Nô San San phía trước vẫn hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì nam nhân mới có thể làm Trần Lâm Hàm bạn trai. Nhìn thấy sau đó, nàng ngược lại là có loại thất vọng cảm giác. Trần Lâm Hàm bạn trai so với các nàng tuổi tác đều lớn hơn một chút, đại khái chừng 20, tướng mạo bình thường. Vóc người cũng không phải rất cao, vẫn chưa tới 1m75, nhìn qua chỉ cùng mang giày cao gót Trần Lâm Hàm cao không sai biệt cho lắm. Nhưng Trần Lâm Hàm bạn trai bên cạnh nam tử lại hấp dẫn Ngô San San ánh mắt. Vị này hẳn là Trần Lâm Hàm phía trước một mực nói với nàng đại suất ca. Nam tử kia cũng là 22-21 tuổi niên kỷ, vóc người so Trần Lâm Hàm bạn trai cao một đoạn. Da của hắn rất tốt, mặt trái xoan, trắng non gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong gọn gàng, còn có một đôi 10 phần sáng tỏ, sạch sẽ con mắt. Thân hình của hắn cũng vô cùng tốt, xem xét chính là thường xuyên tập thể dục người, trên cánh tay có khả năng nhìn thấy rõ ràng bắp thịt, nhưng bắp thịt không hề khoa trương, vừa bạn thích hợp. Trần Lâm Hàm cười nhìn hướng Ngô San San, trêu ghẹo nói, làm sao vậy, nhìn thấy xoay ca, con mắt đều không nỡ rời đi đúng không? Ngô San San mặt hơi ửng đỏ một cái, đội bằng nói, không có, chớ nói vậy. Giới thiệu cho ngươi một chút đi. Trần Lâm Hàm lôi kéo cánh tay của nàng, đi lên phía trước, Ô Điển, là ta bạn thân, mấy năm này một mực ở nước ngoài đến trường, gần nhất vừa trở về. Ngươi tốt, ta gọi Ô Điển. Nam tử kia tiến lên một bước, đưa tay phải ra, mang trên mặt nụ cười ấm áp, giống như là nhu hòa ánh mặt trời, để Ngô San San cảm thấy rất dễ chịu. Ngô San San cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm một cái Ô Điển tay. Ta, ngươi tốt, ta gọi Ngô San San. Ban đầu, nàng còn có chút gò bó, âm thanh rất nhỏ. Nhưng rất nhanh, nàng lại trở nên tự tin, âm thanh to nhưng không mất lễ phép. Trần Lâm Hàm còn nói thêm, ta cùng Ô Điển khi còn bé liền quen biết, hắn lớn hơn ta 2 tuổi. Lúc ấy hai nhà chúng ta là hàng xóm, tại trên phương diện làm ăn cũng thường xuyên có lui tới. Sau khi lớn lên, chúng ta phụ mẫu đều có tác hợp ý của chúng ta. Bất quá nha, chúng ta thực sự là quá quen, ta nhớ tới hắn khi còn bé bộ dạng liền muốn cười, chúng ta là thật không có cách nào cùng một chỗ. Nô San San gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Ô Điển, trong lòng hơi có chút bối rối. Người này, phù hợp nàng đối bạn trai tất cả ảo tưởng. Quả thực là từ thần tượng kịch bên trong đi ra nhân vật nam chính. Nhưng nàng rất nhanh lại trở nên chấn định, đem trong lòng mình bối rối che giấu. Trước đây, nàng có thể sẽ cảm thấy chính mình không xứng với dạng này người. Nhưng bây giờ, nàng có đầy đủ tự tin, bởi vì nàng biết, nàng cũng là một cái thiên nga trắng. Chương 36, duy trì nhân thiết chương 36, duy trì nhân thiết Ngô San San chỉ cảm thấy chính mình gần nhất vận khí thực sự là quá tốt rồi. Hướng bị tiên cầu nguyện, để nàng mất đi 2 điểm vận. Nhưng đi qua 20 mấy ngày, nàng nhưng xưa nay không có cảm giác được mất đi vận đối nàng ảnh hưởng. Nàng nhớ tới phía trước Từ Hiểu Nam đối nàng quyết can, những lời kia, ban đầu thời điểm quả thật làm cho nàng có chút bất an, nhưng bây giờ là cảm thấy, có chút nói chuyện giật gân. Một người bình thường vận, đại khái là 10 điểm, có người nhiều, có người ít. Có lẽ, nàng chính là loại kia vận tương đối nhiều người. Cho nên, tổn thất cái kia 2 điểm vận, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Nàng không những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn trở nên càng thêm may mắn. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Ta nhớ kỹ, cái kia phát bài một người nói qua, vận không phải cố định, có thể biến hóa. Có phải hay không là bởi vì Ô Điển, ta vận trở nên nhiều hơn. 2 ngày trước, nàng cùng Ô Điển chính thức xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ. Mặc dù đây không phải là nàng mối tình đầu, lại làm cho nàng cảm thấy so mối tình đầu còn muốn ngọt ngào vô số lần. Ô Điển không những dài đến đẹp mắt, người cũng rất ôn nhu, kiến thức rộng rãi, còn rất lịch sự, đối nàng rất tôn trọng. Hơn nữa Ô Điển trong nhà cũng rất có tiền, cũng cam lòng ở trên người nàng dùng tiền. Khoảng thời gian này, nàng một mực xa vào tại ngọt ngào tình yêu bên trong, để nàng đối với cuộc sống cũng tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Nếu như nhất định phải nói không tốt địa phương, đó chính là nàng gần nhất tiêu tiền thực sự là có chút nhiều. Lúc trước, trả xong lưới vay còn lại 5 vạn khối tiền, hiện tại chỉ còn lại hơn 1 vạn. Chỉ là hơn 20 ngày thời gian, nàng hoa hơn 3 vạn. Bất quá cũng là đáng, dù sao đều là tiêu vào trên người mình. Bởi vì Ô Điển nhà rất có tiền, vì có thể làm cho mình tại người yêu trước mặt càng thêm tự tin, nàng không có khả năng lại mặc phía trước những cái kia giá rẻ y phục, dùng những cái kia 1-200 giá rẻ đồ trang điểm. Cái này lộ ra quá thấp kém. Cùng Ô Điển chung đụng càng lâu, nàng càng là cảm thấy người kia rất ưu tú. Nàng biết, muốn để đoạn này tình yêu kéo dài tiếp, nhất định phải để chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Nếu không, nàng làm sao có thể xứng với đối phương đâu? Nàng cho chính mình biên tạo một cái thân phận, hơi phóng đại một chút gia đình của mình, để cho bọn hắn có khả năng môn đăng hộ đối. Dù sao liền Trần Lâm Hàm đối nàng gia đình điều kiện cũng không phải rất rõ ràng, nhà nàng cũng không phải là bản địa, nàng nói cái gì là làm cái đó. Nhưng muốn để chính mình thân phận càng thêm chân thật, cái kia nhất định phải tại vật chất bên trên có chỗ bày tỏ. Cho nên, nàng muốn có một chút xa xỉ phẩm giữ thể diện. Nàng lại đi phía trước trung tâm thương mại, cho chính mình thêm mấy món tương đối tốt y phục, còn mua một sợi dây chuyền, mua hai cái bao, còn đổi một cái điện thoại mới. Những này cũng không thiếu dùng tiền. Tiền thật là trên thế giới này nhất không dùng bền đồ vật, nếu không phải gần nhất cùng với Ôn Niệm thời điểm, đều là Ôn Niệm dùng tiền, nàng có thể liền tiền sinh hoạt đều không có. Muốn duy trì cái này nhân thiết là thật rất phí tiền. Bất quá nàng là tuyệt đối sẽ không để chính mình nhân thiết sụp đổ, cũng tuyệt đối không thể sụp đổ. Bởi vì nàng hiểu, loại này lừa gạt sẽ để cho nàng mất đi hiện có tất cả. Qua mấy ngày là Ôn Niệm sinh nhật, nói tốt muốn cho hắn đưa quà sinh nhật. Còn có Trần Lâm Hàm, là nàng giới thiệu chúng ta quen biết, ít nhất cũng phải mời nàng ăn bữa cơm đi. Nhà nàng có tiền như vậy bình thường phòng ăn khẳng định là không được. Vì mặt mũi có thể đi qua, vẫn là muốn lại đưa nàng một kiện lễ vật, tiện nghi khẳng định là không lấy ra được. Nàng đếm trên đầu ngón tay, không ngừng tính toán, nhưng tính đi tính lại, nàng cái kia hơn một vạn khối tiền như thế nào đều không đủ. Trong đó đại đầu chủ yếu là cho Ôn Niệm quà sinh nhật. Ôn Niệm gần nhất không ít đưa nàng đồ vật, chỉ là trong đó một cái bao, căn cứ Ôn Niệm nói, liền đã hai vạn khối tiền. Đó là nàng từ trước đến nay không dám nghĩ xa xỉ phẩm, cái kia bao để túc xá những người khác rất ghét thị, liền Trần Lâm Hàm cũng là không ngừng hâm mộ. Nàng cũng vô ích qua đắt như vậy bao. Chuyện này, để Ngô San San hưng phấn vài ngày đều ngủ không yên. Trước đây đều là nàng ghen tị Trần Lâm Hàm, hiện tại cuối cùng có Trần Lâm Hàm ghen tị nàng thời điểm. Thậm chí có một ngày, Trần Lâm Hàm nói đùa nói với nàng, "Ta là thật hối hận đem Ôn Niệm giới thiệu cho ngươi à, chúng ta cũng coi là thanh mai trúc mã, ai, hiện tại tiện nghi ngươi." Nàng cũng cảm thấy, có lẽ Trần Lâm Hàm cùng Ôn Niệm rất xứng đôi, nhưng bây giờ, người là nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không cảm thấy chính mình so Trần Lâm Hàm kém. Hai ngày này, nàng tại trung tâm thương mại tỉ mỉ giúp Ôn Niệm chọn lấy quà sinh nhật. Dù sao Ôn Niệm đưa nàng đồ vật cộng lại đều hết mấy bạn, nàng cũng không thể quá mức keo kiệt. Như vậy không những nàng tại Ôn Niệm người trước mặt thiết lập sẽ sụp đổ, đối phương cũng sẽ cảm thấy nàng không đủ coi trọng bọn hắn tình cảm. Nàng coi trọng chính là một đối thủ đơn, đơn là một đôi, rất thích hợp tình lữ. Xem như bọn hắn xác lập quan hệ, cùng với Ôn Niệm quà sinh nhật đều rất thích hợp. Chỉ là giá cả thật quá đắt, hai cái đơn cộng lại cần hơn hai vạn. Mua cái khác sao? Cũng không có quá thích hợp. Hơn nữa, quá tiện nghi mà nói, là thật không có thành ý. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề tiền. Nàng thở dài, hiện tại khẳng định là không có khả năng lại mượn lưới bay, nàng thật vất vả lên mở, tuyệt không thể lại rơi đi vào. Hơn nữa, những cái kia lãi suất thực cao không hợp tối thượng. Duy nhất có thể giải quyết nàng vấn đề, vẫn như cũng là Như Nguyện Quỷ Tiên. Chỉ cần đem Như Nguyện Quỷ Tiên triệu hoán đi ra, hướng nó cầu ước nguyện, liền có thể được đến mong muốn bất kỳ vật gì. Loại sự tình này tình cảm, quả thực quá khốc. Nếu là trước đây, nàng sẽ còn cân nhắc đại giới vấn đề, nhưng bây giờ, hai mươi mấy ngày đi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Nàng không có gặp phải bất kỳ chuyện phiền toái, cũng không có bất kỳ không thuận, thân thể cũng rất khỏe mạnh, nàng thậm chí cảm thấy đến, có thể căn bản là không có đại giới. Liền xem như có đại giới, cũng khẳng định là nàng có khả năng gánh nổi. Lần này, liền vẫn là muốn Quỷ Tiên hỗ trợ đi. Đây cũng là Ngô San San có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Dù sao ít hai điểm vận, cũng không có cái gì, tiền không cần thì phí. Lần này, lại muốn 10 vạn khối tiền, có lẽ như vậy đủ rồi, về sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không cần hướng Quỷ Tiên cầu nguyện. Hiện tại sở dĩ tốn nhiều tiền, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng mới vừa cùng Ôn Niệm xác định quan hệ, vì chế tạo nhân thiết của mình, nàng mua quá nhiều vật phẩm quý giá. Nhưng những này cũng không phải là duy nhất một lần, về sau cũng không cần mua. Cho nên, lại muốn 10 vạn khối tiền, đã đầy đủ. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại lo lắng. Nàng lo lắng không phải cầu nguyện đại giới sẽ đối nàng tương lai tạo thành ảnh hưởng gì. Nàng chỉ là không xác định, mình rốt cuộc còn có thể hay không lại triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Mang tâm tình thấp vọng, nàng đặc biệt đợi đến thứ 7 ngày ấy. Lần trước triệu hồi ra Quỷ Tiên, chính là thứ 7 buổi tối. Khác biệt duy nhất chính là, lần này, nàng hoàn toàn tin tưởng Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại. Hơn nữa, nàng đã không còn sợ hãi. Đối với giúp nàng giải quyết nhiều như vậy vấn đề Như Nguyện Quỷ Tiên, nàng chỉ có cảm kích. Hôm nay, ký túc xá vẫn là chỉ có một mình nàng, lúc đầu lúc buổi tối, Ôn Niệm nghĩ hẹn nàng đi ra ăn cơm, nàng thoái thác chính mình có việc, không có quá khứ. Mặc dù nàng rất thích Ôn Niệm, chân quý mỗi một phần cùng hắn một mình thời gian, nhưng vẫn là triệu hoán Quỷ Tiên sự tình quan trọng hơn. Hơn nữa, nàng biết, nếu như đối nam nhân xin gì được đấy, sẽ chỉ làm chính mình rất hạ giá. Cho nên, mãi đến hiện nàng cũng không có cùng Ôn Niệm phát sinh qua tại thân mật quan hệ. Đợi đến rạng sáng, Nô San San lấy ra giấy cùng bút, giống như lần trước, đốt đến, đóng lại đèn. Hít sâu một hơi, hai tay chắp lại, trong lòng lẩm nhẩm Như Nguyện Quỷ Tiên. Như Nguyện Quỷ Tiên, cầu ngươi nhất định muốn đi ra à, ta thật sự có rất quan trọng sự tình muốn tìm ngươi. Lại giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng a, một lần cuối cùng. Giờ phút này, nàng còn khẩn trương không dám mở to mắt, sợ Như Nguyện Quỷ Tiên không có nghe được nàng triệu hoán. Nàng đã không thể rời đi Quỷ Tiên. Nàng không nghĩ mất đi hiện tại đã có tất cả, mà nàng muốn bảo vệ tất cả những thứ này, chỉ có Quỷ Tiên có thể giúp nàng. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đột nhiên cảm thấy một trận âm hàn cảm giác, lập tức kích động lên. Cảm giác này cùng lần trước Như Nguyện Quỷ Tiên xuất hiện là giống nhau. Nàng lập tức mở to mắt, quả nhiên, trên giấy cái kia bút đã dựng đứng lên. Đến xem, Quỷ Tiên không có lừa nàng. Quỷ Tiên, ta lại có việc muốn để ngài hỗ trợ, van xin ngài, lần này, ngài nhất định muốn giúp ta nha. Chương 37, đi vào thâm viên chương 37, đi vào thâm viên nhìn xem trước mặt Ngô San San, Lâm Viên không có chút nào cảm thấy kỳ quái, hắn đã sớm cảm thấy, nữ sinh này nhất định còn sẽ lại hướng hắn cầu nguyện. Quả nhiên, lúc này mới không đến một tháng, bọn hắn lại gặp mặt. Tại xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã chú ý tới, Ngô San San trong túc xá, nhiều hơn không ít đồ vật. Y phục, bao, giày, nàng những vật này gần như sắp không bỏ xuống được. Trên mặt nàng trang dung cũng so với lần trước tinh xảo một chút, quần áo trên người cũng đổi phong cách, cả người rực rỡ hẳn lên. Lâm Viên biết, đây đại khái là nàng dùng lần trước cầu nguyện tiền mua sắm. Lần này, tám thành cũng là cần tiền. Quả nhiên, Nô San San lời nói để phỏng đoán của hắn được chứng minh. Quỷ Tiên, ngươi rốt cuộc đã đến, rất cảm tạ ngươi. Ta còn cần một chút tiền, vẫn là giống như lần trước, ta muốn 10 vạn, có thể chứ? Nô San San trên mặt biểu lộ tương đối nhẹ nhõm, hiển nhiên, nàng không có đem những cái kia trả giá nặng nề coi là gì. Nhưng lần này cầu nguyện, nàng có thể sẽ đem chính mình đẩy vào thâm uyên. Trên thực tế, lần thứ nhất cầu nguyện lúc, mặc dù chỉ thiếu 2 điểm vận, nhưng đối Ngô San San ảnh hưởng là rất lớn. Người vẫn ít, nếu như chỉ là gặp phải một chút chuyện xui xẻo, phá điểm tài, chịu một điểm tổn thương, vậy coi như là tương đối tốt. Bởi vì những chuyện kia đối nhân sinh ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể. Cầu nguyện người nguyên bản nhân sinh không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, ít nhất sẽ không rơi vào càng kém cảnh ngộ. Ngô San San nhìn như tất cả bình thường, không có gặp phải bất luận cái gì chuyện xui xẻo. Nhưng nàng nhân sinh đã hoàn toàn thay đổi, thông hướng một con đường khác. Con đường này là một cái tàn khốc thâm uyên. Lúc đó nàng, mặc dù thiếu nợ lưới bay, nhưng lấy gia đình của nàng, chút tiền này không đáng kể chút nào đại sự. Phụ mẫu của nàng nguyện ý giúp nàng trả, cũng còn lên. Như sự tình bại lộ, nàng bất quá là bị phụ mẫu cợt trách vài câu, phụ mẫu nhất định sẽ cho nàng trả tiền. Mà nàng, trải qua một lần dạy dỗ, đại khái sẽ biết hổ thẹn phía sau dũng, không đến mức tiếp tục trầm luân. Lại hoặc là, cho dù trải qua lần trước giao dịch, nhưng nàng có thể khắc chế dục vọng của mình, cố gắng dùng khoản tiền kia thay đổi nhân sinh của chính mình, để đền bù mất đi vận. Như vậy, tất cả đều có vãn hồi có thể. Nhưng nàng cũng có, bởi vì nàng căn bản không có cảm nhận được đại giới nặng nề. Lại một lần nữa cầu nguyện cần tiền, nàng đã không cứu nổi. Nhưng Lâm Viên sẽ không nhắc nhở nàng, đây là chính Ngô San San lựa chọn, mà Lâm Viên chỉ là xin gì được đấy. Hắn lập tức ở trên giấy vẽ một cái câu. Quỷ Tiên, ta liền biết ngài nhất định sẽ đồng ý, cảm ơn Quỷ Tiên. Ngô San San trên mặt chỉ có hưng phấn, nàng vấn đề cuối cùng được đến giải quyết. Đến mức đại giới, nàng căn bản không cảm thấy cái gọi là vận có ích lợi gì. Dùng không có tác dụng gì đổ vật đi đổi tiền, đây là quá bình thường sự tình. Quỷ Tiên, ngươi thật là quá tốt rồi, quả thực là Bồ Tát sống a, nếu như ta về sau phát đạt, nhất định cho ngài lập một cái miếu. Nô San San vô cùng kích động, nhưng Lâm Viên cũng không có để ý, bởi vì lời này cùng ngày khác ta mời ngươi ăn cơm có ý tứ là đồng dạng. Không cần coi là thật. Còn nữa, hắn cũng không cần cái gì miếu. Quỷ Tiên, ta không có chuyện gì khác, sau này còn gặp lại. Nàng mới vừa nói xong, trên giấy bút ngã xuống, Quỷ Tiên rời đi, mà Nô San San thì là nhận đến ngân hàng tin nhắn tới sổ nhắc nhở. Là cùng lần trước giống tin nhắn. Thẻ ngân hàng bên trong tới sổ 0.1 nguyên, nhưng số dư lại nhiều 10 vạn nguyên. Nhìn xem thẻ bên trên số dư, Nô San San mặt cười như hoa. Lâm Viên trở lại trong phòng của mình. Cái này một vụ giao dịch, hắn thu được ước chừng 0.3 nguyện lực. Bởi vì lần này Ngô San San là tiêu hao 3 điểm vận mới thu hoạch được 10 vạn. Cái này vẫn như cũng là đồng giá giao dịch. Bởi vì Ngô San San cùng lần trước đã không đồng dạng, vận mệnh của nàng có chỗ thay đổi, nàng bây giờ muốn 10 vạn, liền phải tiêu hao 3 điểm vận. Chỉ là Ngô San San không hỏi, Lâm Viên cũng không có nói. Nhưng kỳ thật kết quả đều như thế, bởi vì nàng căn bản không có ý thức được vận tầm quan trọng. Hiện nay, Lâm Viên nguyện lực đã có 3.1. Nếu không phải hôm nay Ngô San San triệu hoán hắn, vậy hắn đã gần 1 tháng không có bị người khác triệu hoán. Khoảng thời gian này là thật rất buồn chán, hắn chuẩn bị tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say, lại tại sắp tiến vào tảng đá kia bên trong không gian lúc, lại lần nữa cảm nhận được một cỗ nguyện lực. Hơi chút cảm ứng, Lâm Viên cũng đã biết là ai. Người này phía trước triệu hoán qua hắn, hướng hắn cầu nguyện, chỉ tốt thê tử hai chân. Lại lần nữa triệu hoán, chắc là gặp mới phiền phức. Lâm Viên cũng là không ngoài ý muốn, hướng hắn hứa qua nguyện người, chỉ cần còn có cơ hội, liền nhất định còn sẽ lại lần nữa cầu nguyện. Nói thật, nếu như hắn là người mà nói, hắn cũng không cho rằng chính mình liền có thể ngăn cản loại này cầu nguyện dụ hoặc. Mọi người luôn là sẽ đối với chính mình sinh hoạt có bất mãn ý địa phương, mọi người cũng hy vọng có thể đem những cái kia không tốt địa phương tiến hành tu bổ. Ai cũng không ngoại lệ. Lâm Viên lập tức theo cố kia nguyện lực xuất hiện tại trước mặt đối phương. Vương Xuyên nằm ở trên giường, xung quanh rất loạn, đủ loại y phục cùng đồ dùng hàng ngày bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Mặt của hắn 10 phần tiểu tụy, dầu mỡ, giống như là thật lâu không có thật tốt rửa mặt. Dâu cũng tốt mấy ngày không có cạo, hát sắc cứng rắn dâu ria dài đến rất dài. Hắn nhìn qua giống như là đột nhiên già yếu hơn rất nhiều. Cách hắn bệnh được chẩn đoán đi ra, đã đi qua sắp 2 tháng. Bệnh tình của hắn mặc dù đã bị kiềm chế, sẽ lại không quyết tán, nhưng chi dưới cũng đã tê liệt. Đột nhiên gặp phải biến cố như vậy, đối hắn đả kích rất lớn, hắn khoảng thời gian này ngơ ngơ ngắc ngác, cảm xúc vô cùng không ổn định. Thê tử chân tốt sau đó, hết thảy đều đã tại thay đổi tốt hơn, vô luận là sinh hoạt vẫn là sự nghiệp, đều vô cùng thuận lợi. Nhưng mà, tất cả những thứ này chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn thật vất vả bỏ ra thâm uyên, cho rằng có khả năng vọt tới cao hơn địa phương, lại không nghĩ, không ngờ ngã vào một cái khác thâm uyên. Hắn đã để ý như vậy, tự tin mình có thể vượt qua trận này kiếp nạn. Thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện bệnh, vẫn là phá hủy hắn có tất cả. Nhân sinh chính là như vậy yếu ớt, một cái biến cố liền có thể để đồng bộ sinh mệnh đột nhiên chết yểu. Phía trước là thê tử của hắn tê liệt, hiện tại tê liệt lại là hắn. Tựa như vận mệnh đã chú định, bọn hắn chỉ có thể tại cái này hắc ám vũng bùn trong thâm viên giấy rùa, vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính lên mở. Với bạn, hắn lại khống chế không nổi cảm xúc, lung tung phát cáu, còn cùng thê tử cãi nhau một trận. Hắn cố tình gây sự, để Tần Nhã tức giận đến đóng sập cửa mà ra, cho tới bây giờ cũng không trở về nữa. Nhưng hắn lại cảm thấy dạng này cũng tốt, bởi vì hắn cần một cái có khả năng một mình hoàn cảnh. Mặc dù bác sĩ nói hắn còn có khôi phục hy vọng, chỉ là nhất định phải kiên trì điều trị. Nhưng cho dù có khả năng khôi phục, quá trình này cũng có thể là nhiều năm thời gian. Cũng có khả năng, mấy năm sau đó, hắn vẫn như cũ như vậy. Bất kể như thế nào, nhân sinh của hắn đã triệt để hủy đi. Dù cho dựa theo tốt nhất tình huống để tính, giả như mấy năm sau hắn thật sự có thể khôi phục, nhưng lúc đó hắn đều nhanh 40 tuổi. Mấy năm này điều trị, xác suất rất lớn sẽ tiêu ánh sáng trong nhà tuyệt đại bộ phận tích góp, thậm chí bọn hắn muốn đem phòng ở bán đi. Tuổi gần 40, cùng xã hội tách rời mấy năm, còn không có gì cả. Thời điểm đó hắn còn có thể làm cái gì? Hắn tưởng tượng không đến. Liền xem như thân thể khỏe mạnh, dạng này nhân sinh cũng triệt để không có hy vọng. Huống hồ, đây là kết quả tốt nhất, vạn nhất là càng kém kết quả đây. Nếu thật sự là như thế, hắn còn sống ý nghĩ cũng không có. Hắn biết, có khả năng cứu hắn, chỉ có như nguyện quỷ tiên. Cứ việc đại giới có thể rất nghiêm trọng, nhưng mà, đây đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhất định phải dạng này, cũng chỉ có thể dạng này. Tần Nhã bị hắn tức giận bỏ đi, một chốc cũng không có khả năng trở về. Đây là hắn triệu hoán quỷ tiên cơ hội. Hắn từ trong tủ đầu giường lấy ra giấy cùng bút, đặt ở trên tủ đầu giường, ngọn nến là không có cách nào, bởi vì hắn thực tế không có cách nào hành động. Hắn đưa tay đem phòng ngủ đèn đóng lại, chỉ mở ra một chiếc cú ám ngọn đèn nhỏ, để phòng ngủ tia sáng trở nên tối một chút. Quỷ đại khái là không thích tương đối sáng đường địa phương. Làm xong những này, hắn liền mệt thở hổn hển, hiện tại thân thể thực sự là quá kém. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hai tay chắp lại đặt ở ngực. Quỷ tiên, và ngươi, nhất định muốn xuất hiện, chỉ có ngài mới có thể cứu vớt ta. Và ngươi. Giờ phút này, tâm tình của hắn vô cùng thấp vọng. Hắn sợ nhất sự tình chính là không cách nào triệu hồi ra Như Nguyện Quỷ Tiên. Nhân sinh của hắn hoàn toàn ký thác vào Như Nguyện Quỷ Tiên trên thân. Chỉ cần Quỷ Tiên xuất hiện, vô luận như thế nào cũng còn có hy vọng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn chỉ cảm thấy xung quanh trở nên âm hàn, loại này cảm giác cùng hắn lần thứ nhất triệu hoán Quỷ Tiên lúc hoàn toàn tương tự. Hắn kích động mở to mắt, chật vật nghiêng người sang thân thể, nhìn hướng trên tủ đầu giường giấy cùng bút. Chiếc bút kia không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà, hắn có thể cảm giác được, xung quanh đúng là có đồ vật gì tồn tại. Như Nguyện Quỷ Tiên, là ngài sao? Hắn mới vừa nói xong, cái kia bút giống như là bị thứ gì cầm lên, đứng ở trên giấy. Chương 38, khiến người khác thanh toán đại giới. Chương 38, khiến người khác thanh toán đại giới. Nhìn xem đứng ở trên giấy bút, Vương Xuyên trong lòng vô cùng kích động, nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ quỳ trên mặt đất, đối quỷ tiên cùng kính bái một cái. Nhưng cũng tiếc, thân thể của hắn không cho phép hắn làm ra động tác như vậy. Như Nguyện Quỷ Tiên, xin tha thứ, thân thể của ta không thiện, chỉ có thể dạng này. Ta hiện tại rơi vào kết cục như thế, ta biết, cái này đều bắt nguồn từ ta hướng ngài cầu nguyện, đây là ta nên trả ra đại giới. Nhưng mà, ta vẫn như cũ rất cảm kích ngài, bởi vì ngài sát thực chữa khỏi thê tử ta chân. Tiếp nhận tất cả những thứ này, cũng là ta có lẽ. Nói xong, Vương Xuyên lại quay đầu nhìn một chút tờ giấy kia, trên giấy bút không có bất cứ động tĩnh gì. Có lẽ, quỷ tiên căn bản không quan tâm hắn nghĩ như thế nào, sẽ chỉ cảm thấy hắn rông dài. Hắn cảm thấy, tốt nhất vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề, hỏi ra hắn muốn biết tin tức càng tốt hơn. Quỷ tiên, ta hiện tại bởi vì bệnh, chi giới tê liệt, không cách nào hành động, muốn cầu ngài trị tốt hai chân của ta. Hắn đi lòng vòng có chút đau nhức cổ, tiếp tục nói, xin hỏi, ta cần tiêu hao bao nhiêu vậy? Hắn lại quay đầu, nhìn hướng đặt ở trên tủ đầu giường giấy cùng bút. Cái kia bút chậm rãi trên giấy di động, rất nhanh, trên giấy xuất hiện một cái chữ. Hắn cách quá xa, hơn nữa tia sáng lại tối, nhìn không rõ lắm. Hai tay của hắn dùng sức đem nửa người trên của mình chống đỡ lấy đến, nhẫn nhịn thắt lưng bên trên truyền đến đau đớn, nhìn hướng trên giấy chữ. Cái này quan hệ đến nhân sinh của hắn. Nam. Đây là trên giấy xuất hiện chữ số. Ý vị này, tiêu hao 5 điểm vận là có thể trị tốt chính mình thân thể. Lúc trước, vì cứu chữa thê tử của hắn, hắn tiêu hao 6 điểm vận. Mà bây giờ, muốn trị tốt hắn, chỉ cần 5 điểm vận. Có lẽ, đây là bởi vì hắn bệnh không có thê tử hắn nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, tựa như một tia ánh sáng xuất hiện tại hắn hắc ám thế giới bên trong. Quỷ tiên, ta vẫn đủ cứu mệnh của ta sao? Hỏi xong, Vương Xuyên lại trở nên khẩn trương lên. Vấn đề này với hắn mà nói rất trọng yếu, hắn thật sợ hãi, quỷ tiên sẽ tại trên giấy viết để hắn thanh toán đại giới loại hình lời nói. Bất kỳ giá nào, đều là hắn hiện tại đảm đương không nổi. Nhưng vấn đề này, chỉ là đối Vương Xuyên đến nói rất trọng yếu, nhưng đối Lâm Viên mà nói, đây không phải là cái gì cần tiêu hao đại giới vấn đề. Đối phương hướng hắn cầu nguyện, có thể hay không trả đổi đại giới hắn là có thể xác định. Hắn trên giấy đánh cái xin bày tỏ phủ định. Nhìn xem trên giấy xin, Vương Xuyên trên mặt cũng không có toát ra biểu tình thất vọng. Tất cả những thứ này hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Một người vận đại khái là 10 điểm, vì cứu thế tử, hắn tiêu hao 6 điểm vận. Gần nhất cũng không có phát sinh cái gì có thể để hắn tăng lên vận sự tình, ngược lại là hắn biến thành tàn phế. Hắn vận không có khả năng rất nhiều, không đủ cũng bình thường. Nhưng mà, ai nói hắn chỉ có thể chính mình thanh toán đại giới đâu? Thế tử chân là hắn cầu nguyện trị tốt, cái này cũng mang ý nghĩa cầu nguyện đại giới hoàn toàn là có thể từ những người khác gánh chịu. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán chính mình thanh toán cái này đại giới. Không cần nói hắn không đủ sức, liền xem như hắn có khả năng gánh vác, cầu nguyện sau đó, hắn hơn phân nửa cũng là sẽ chết. Hắn đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Hắn thanh toán không nổi cũng tốt, dạng này hắn liền có đầy đủ lý do để Tần Nhã đến giúp hắn gánh chịu tiêu hao trở. Quỷ tiên, nếu như ta nghĩ để thê tử của ta giúp ta thanh toán cái này đại giới, có thể chứ? Lâm Viên lại tại trên giấy vẽ cái xiên. Người và người là khác biệt cá thể, người nào cầu nguyện, liền người nào trả giá. Ai cũng không thể thay hắn người trả giá. Vương Xuyên cũng không có thất lạc, cái này cũng không quan trọng, hắn đương nhiên không có khả năng thay thê tử quyết định muốn hay không mất đi vận. Nhưng chỉ cần ngày khác, để Tần Nhã triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên, hướng quỷ tiên cầu nguyện, chân của hắn cũng đồng dạng có thể tốt. Cái này cũng không có gì khác biệt. Hắn tin tưởng, Tần Nhã không có khả năng cự tuyệt hắn, bọn hắn tình cảm tốt như vậy, hắn nguyện ý là Tần Nhã làm, Tần Nhã cũng nhất định nguyện ý vì hắn làm. Mặc dù gần nhất hắn xác thực cảm xúc không ổn định, cho thê tử thêm rất nhiều phiền phức. Nhưng khi đó thê tử tê liệt thời điểm, cũng là như thế, có thể hắn vẫn như cũ không rời không bỏ. Hắn chỉ là nhất thời tiếp thụ không được như vậy đả kích nặng nề, thê tử cũng trải qua lúc này, tự nhiên là sẽ lý giải. Hơn nữa, Tần Nhã gần nhất mặc dù mệt nhọc, tâm tình cũng rất kém cỏi, nhưng cũng vẫn là tại hết sức chiếu cố hắn. Đối thê tử, hắn vẫn rất có lòng tin. Huống chi, muốn trị tốt chân của hắn, chỉ cần 5 điểm vận. Tần Nhã cần tiết trả giá càng ít, có lẽ không đến mức giống hắn dạng này. Cũng may mắn là 5 điểm vận, nếu như lại nhiều một chút, hắn cũng sẽ do dự, có hay không muốn để thê tử vì hắn trả giá dạng này lại giới. Đây cũng là hắn không có nói cho thê tử như nguyện quỷ tiên sự tình, mà là chính mình trước hỏi rõ ràng nguyên nhân. Quỷ tiên, rất cảm ơn ngài, nhưng ta hiện tại không cách nào thanh toán đại giới, có thể qua vài ngày, để thê tử của ta hướng ngài cầu nguyện sao? Lâm Viên trên giấy vẽ một cái câu. Đương nhiên có thể, chỉ cần thê tử hắn nguyện ý, vậy liền sẽ không có vấn đề gì. Lần trước, Vương Xuyên tiêu hao chính mình vận trị tốt Tần Nhã hai chân, khi đó, hắn nhìn thấy qua Tần Nhã bận mệnh. Nữ nhân kia bận, đủ để thanh toán cái này đại giới. Bởi vì hai chân khôi phục trọng đại như vậy sự kiện, để nàng bận tăng lên không ít. Nàng chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể cứu Vương Xuyên. Vương Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười, từ khi hắn tê liệt đến nay, chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Kinh lịch gần 2 tháng hắc ám, hắn cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Quỷ tiên, rất cảm ơn ngài, lại làm phiền ngài đi một chuyến. Chỉ hy vọng lần sau, thê tử ta triệu hoán ngài thời điểm, ngài có khả năng xuất hiện. Lâm Viên không có động, hắn sẽ không cho bất luận cái gì bảo đảm, trừ phi Vương Xuyên nguyện ý thanh toán đại giới. Nhưng muốn để hắn tại bị triệu hoán thời điểm nhất định xuất hiện, cái này đại giới Vương Xuyên thanh toán không nổi. Đương nhiên, nếu như Vương Xuyên hướng hắn hẹn trước một cái thời gian cụ thể mà nói, vậy hắn cũng nguyện ý tại cái kia thời gian xuất hiện. Dù sao hắn xác thực không có chuyện gì có thể làm, vì giảm bớt năng lượng tiêu hao, cả ngày đều là đang ngủ say. Quỷ tiên, mời ngài quy vị a, chúng ta sau này còn gặp lại. Vương Xuyên mới vừa nói xong, trên giấy chiếc bút kia liền ngã xuống dưới, bút từ trên tủ đầu giường lăn xuống đi, rơi trên mặt đất. Vương Xuyên lại bất lực đi nhặt chiếc bút kia. Hắn vội vàng tại cái gối bên cạnh tìm kiếm, tìm tới chính mình điện thoại. Hắn kích động cho Tần Nhã gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi, lại không có bị tiếp lên, thê tử bên kia cúp máy điện thoại của hắn. Nàng còn đang tức giận sao? Đều tại ta, khoảng thời gian này tâm tình của ta quá kém, nàng muốn chiếu cô ta, còn muốn đi công ty đi làm, xác thực khó cho nàng. Nàng sinh khí, cũng là bình thường. Vương Xuyên lại cầm điện thoại lên, cho thê tử phát một con đường xin lỗi tin tức. Mà tại bên kia, Tần Nhã đứng tại trên cầu vượt, tay vịn hàng rào, nhìn xuống cầu vượt xuống quá khứ chiếc xe. Con mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên, nàng vừa rồi khóc qua. Bên cạnh nàng, còn đứng một cái nam nhân, chính nhìn chăm chú lên nàng. Cảm nhận được nam nhân kia ánh mắt, Tần Nhã quay đầu đi, cảm ơn ngươi, thật xa chạy tới an ủi ta, thật làm phiền ngươi. Nam nhân kia lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, ngươi bây giờ là ta nhân viên nhà, quan tâm nhân viên, có lẽ. Tần Nhã trong lòng có chút cảm động. Có đôi khi, ta thật cảm thấy, ta muốn không chịu được nổi. Khoảng thời gian này, ta mỗi ngày đều đang nghĩ, nếu là ta từ trên lầu nhảy đi xuống, có phải là cũng không cần như vậy vất vả. May mắn gặp ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể thật cứ như vậy làm. Nam tử kia kêu Vũ Lạc, là Tần Nhã công ty lão bản, cũng là Tần Nhã đại học lúc đồng học. Lúc ấy, Vũ Lạc còn truy qua nàng, nhưng Tần Nhã vẫn là lựa chọn Vương Xuyên. Tốt nghiệp sau đó, bọn hắn liền chưa từng có liên lạc qua, Tần Nhã đã sớm quên còn có như thế một cái đồng học. Tần Nhã chân tốt sau đó, muốn tìm một phần công tác, nàng một cái quan hệ tương đối tốt nữ đồng học liền đem nàng giới thiệu đến Vũ Lạc nơi đó. Khoảng thời gian này, Vũ Lạc rất chiếu cố nàng, Vương Xuyên sinh bệnh vài ngày, nàng nhất định phải chiếu cố Vương Xuyên, cho dù mới vừa vào chức không bao lâu, Vũ Lạc cũng vẫn là để nàng có lương nghỉ ngơi. Cho nên nàng rất cảm kích Vũ Lạc, thậm chí còn có chút áy náy. Khoảng thời gian này, nàng áp lực rất lớn, nếu không phải Vũ Lạc khuyên bảo, nàng thật muốn hỏng mất. Người này, mơ hồ thành nàng khó khăn trong sinh hoạt một cái trụ cột. Người đã rất kiên cường, chỉ là mệnh quá không tốt, sống qua khoảng thời gian này, nhất định sẽ lúc tới bất chuyện. Tần Nhã cúi đầu nhìn xem phía dưới khu phố, nhẹ gật đầu, nhu nhược thân thể tại gió lạnh trong non bên trong dùng mình một cái. Vũ Lạc hướng bên cạnh nàng nhích lại gần, cánh tay đắp lên trên vai của nàng. Tần Nhã thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng nhất thời trở nên hoảng loạn lên. Nàng bản năng muốn đem Vũ Lạc cánh tay đẩy ra, nhưng nhẹ nhàng đẩy một lúc sau nhưng lại từ bỏ. Nàng cuối cùng vẫn là không muốn đánh vỡ giờ khắc này ấm áp. Khoảng thời gian này, phát sinh quá nhiều chuyện, nàng thật quá mệt mỏi. Trong nội tâm nàng cũng vô cùng hy vọng, có khả năng có một cái có thể dựa vào bà bay. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là Vương Xuyên gọi điện thoại tới. Nàng do dự một chút, vẫn là lựa chọn cúp máy. Chương 39, cá không bằng cá chương 39, cá không bằng cá rời đi Vương Xuyên nơi đó, Lâm Viên trở lại nhà của mình. Mặc dù phí công một chuyến, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì, loại sự tình này tình cảm rất bình thường. Huống hồ, trải qua lần này, Vương Xuyên, hoặc là Vương Xuyên thế tử, luôn có một người, nhất định sẽ lại triệu hoán hắn. Vô luận bọn hắn thương lượng kết quả thế nào, bọn hắn bên trong một người, ít nhất sẽ hứa xuống một cái nguyện vọng. Cho nên, cũng không thể nói là một chuyến tay không, xem như là lần tiếp theo làm cái chăn đệm. Lâm Viên đang muốn lại tiến vào tảng đá kia nghỉ ngơi, nhưng lại cảm giác được một cô yêu ớt nguyện lực. Vậy mà còn có người tìm ta. Lần này, hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Buổi tối hôm nay, Nô San San cùng Vương Xuyên trước sau triệu hoán hắn. hắn vừa mới trở về liền lại cảm thấy nguyện lực. Trước hôm nay đã gần một tháng không có cảm giác được nguyện lực, lại đột nhiên bận rộn. Cố này nguyện lực rất nhỏ yếu, có thể đối phương cách hắn khá xa, hơn nữa trong lòng cũng không có bao nhiêu khát vọng, chỉ là tùy tiện cứ gọi về chơi đi. Nhưng Lâm Viên vẫn là quyết định đi qua một chuyến. Đây là một tháng qua một cái duy nhất triệu hoán hắn người mới. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể có chuyện làm, bởi vì làm quỷ sát thực rất buồn chán. Đi theo cố kia nguyện lực hướng dẫn, một lát sau Lâm Viên xuất hiện tại cái kia người trước mặt. Nơi này trên cơ bản là hắn có thể cảm ứng được nguyện lực cực hạn khoảng cách. Nếu như người này vị trí lại hơi xa một chút, lại hoặc là Ngô San San hôm nay không có hướng hắn cầu nguyện, để hắn nhiều thu hoạch được 0.3 nguyện lực, vậy hắn liền không có cách nào chạy tới. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, hai cái hoàn toàn không có quan hệ người, nhưng cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Mà ảnh hưởng này, nói không chừng còn vô cùng lớn. Hắn bắt lấy cái kia đặt ở trên giấy bút, để cái kia bút đứng lên. Nhưng ngay tại triệu hoán như nguyện quỷ tiên người, là không nhìn thấy hắn. Đó là một tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi, lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, còn nhắm mắt lại. Trên mặt bàn, để đó ăn đồ thừa rau trộn, còn có mấy cái trống rỗng chai bia, chỉ có một đôi đũa. Rất rõ ràng, hắn mới vừa rồi là một người đang uống rượu, có lẽ là gặp cái gì phiền lòng sự tình. Tựa hồ là cảm giác được cái gì dị thường, sắc mặt hắn biến đổi, dùng mình một cái, đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn cảm giác được, không khí giống như đột nhiên liền trở nên âm trầm. Vừa mở mắt, hắn liền cuống quýt nhìn hướng cái bàn. Nhìn thấy trên mặt bàn tình huống, hắn lập tức bị dọa nhảy dựng. Trên mặt bàn, một cây bút, ngòi bút hướng xuống, thẳng tắp đứng ở trên giấy. Nhưng mà, chiếc bút kia xung quanh không có bất kỳ cái gì có thể làm chống đỡ đồ vật. Căn bản là không có khả năng xuất hiện chuyện như vậy, cái này không phù hợp vật lý quy luật. Khả năng duy nhất chính là có ma. Mà hắn vừa rồi làm sự tình, chính là tại triệu hoán một cái quỷ. Một màn quỷ dị này, để hắn hai hùng khiếp vía, thân thể của hắn đột nhiên ngửa về đằng sau đi, kém chút ngã trên mặt đất. Ổn định thân hình về sau, hắn miệng lớn hô hấp lấy, mới để cho chính mình hơi chấn định một chút. Cái này quỷ, chính là chính hắn triệu hoán đến. Chỉ là tại làm chuyện này phía trước, hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thể triệu hồi ra quỷ. Dù sao lấy phía trước cùng người khác cùng nhau chơi đùa các loại thông linh trò chơi, cũng chưa từng có nhìn thấy qua cái quỷ gì. Nếu như hắn biết chính mình thật sự có thể triệu hồi ra quỷ, vậy hắn tại làm chuyện này thời điểm, liền sẽ do dự. Hiện tại, tuyệt không thể bối rối, là hắn đem quỷ mời đi ra, nếu như cứ như vậy hốt hoảng chạy đi, nói không chừng về sau đều sẽ có phiền phức. Quỷ vẫn là không nên đắc tội tốt. Huống hồ, nếu như những cái kia cố sự là thật, vậy hắn chỗ triệu hồi ra quỷ, không tầm thường, đây cũng là hắn cơ duyên to lớn a. Hắn nhìn xem trên tờ giấy kia đứng thẳng bút, trái tim đang cuộn loạn, một lát sau, hắn cuối cùng mở miệng, cẩn thận hỏi, ngài là xin gì được nấy như nguyện quỷ tiên sao? Hắn lời nói mới vừa nói xong, ngòi bút liền tại trên giấy vẽ một cái câu ký hiệu. Thấy thế, nam tử thở dài một hơi, không phải một số cô hồn dã quỷ, vậy cũng tốt. Tâm tình của hắn cũng từ bối rối chuyển biến làm kích động. Thật sự có như nguyện quỷ tiên, vậy hắn tại trên mạng nhìn thấy những cái kia cố sự chính là thật. Như nguyện quỷ tiên cũng không có cái gì nguy hiểm, ít nhất nó sẽ không trực tiếp hại người. Hơn nữa, như nguyện quỷ tiên tự xưng xin gì được nấy, có khả năng giúp người thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nếu thật triệu hoán ra quỷ tiên, cái kia cũng mang ý nghĩa hắn có thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội. Đây là hắn cho tới nay khát vọng. Quỷ tiên, ta vừa rồi chỉ là muốn tùy tiện thử một chút, ta không nghĩ tới thật sẽ đem ngài triệu hoán đi ra. Ngài tới, ta rất vui vẻ, cũng rất kích động. Ta xác thực muốn hướng ngài cầu nguyện, nhưng xin ngài chờ một chút một cái, để ta suy xét một lát, ta rốt cuộc muốn hướng nguyện vọng gì. Cái kia bút lại tại trên giấy đánh một cái câu. Lâm Viên cũng không quan tâm chờ một lát, dù sao hắn không có bận rộn như vậy. Nam tử kia thở dài một hơi, thần tốc suy tư. Là một cái người bình thường, hắn đương nhiên là có suy nghĩ rất nhiều muốn thực hiện nguyện vọng. Hắn muốn để chính mình trở nên vô cùng có tiền, muốn chính mình lại cao lớn như vậy một chút xíu, lại trở nên xoáy một điểm. Còn muốn phụ mẫu thân thể khỏe mạnh, còn muốn cưới cái ôn nhu hiền lành lão bà. Cùng đại bộ phận, vật hắn luôn quá nhiều. Nhưng hắn biết, như nguyện quỷ tiên cũng không phải là miễn phí giúp hắn thực hiện tất cả những thứ này. Thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng, đều là có đại giới. Hắn có thể trả không nổi những này đại giới, cho nên nhất định phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hắn kêu Thiết Vũ, năm nay 21 tuổi, không có lên qua đại học, đi vào xã hội đã nhiều năm. Những năm gần đây, cũng kinh lịch không ít sự tình, đã sớm không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên. Hắn sẽ không có quá nhiều chệch hướng thực tế ảo tưởng. Hắn rất rõ ràng, nghĩ ra được cái gì, đều phải trả giá cái giá tương ứng. Hắn hướng một cái quỷ cầu nguyện, đó là bởi vì nguyện vọng này chính hắn thực hiện không được, chỉ có thể thỉnh cầu những này siêu phàm tồn tại. Chỗ trả ra đại giới, cũng nhất định là rất nặng nề. Một đoạn thời gian trước, hắn tại trên mạng nhìn thấy Từ Hiểu Nam phát những cái kia cố sự. Ban đầu, hắn cho rằng đây chẳng qua là cố sự, nhưng hắn cảm thấy cũng không tệ lắm, quan tâm tác giả, còn một mực đang đuổi cảng, thậm chí còn đưa lễ vật. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia tuyệt không phải đơn giản cố sự, có lẽ đều là thật, ít nhất trong đó quy tắc là thật. Mà những cái kia cố sự bên trong, cùng bị tiên giao dịch người, kết quả đều là bi kịch. Tất cả những thứ này đều là bởi vì mọi người không thể khống chế lại dục vọng của mình. Đương nhiên, cũng không chỉ là như vậy. Lúc ấy, hắn còn đem chính mình thay vào những cái kia cầu nguyện người, tiến hành qua một chút suy xét. Nghĩ đến nếu quả thật có như nguyện quỷ tiên, chính mình có lẽ hướng nguyện vọng gì. Đầu tiên, mọi người cầu nguyện lúc đều là trực tiếp muốn cái nào đó vật phẩm hoặc là cái nào đó sự tình kết quả. Mà những vật này là bọn hắn dùng tự thân vận đổi lấy. Nguyện vọng mặc dù thực hiện, nhưng cũng tạo thành một loại kết quả, bọn hắn có vận cùng bọn hắn thời khắc này tình cảnh không xứng đôi. Cho nên, bọn hắn tất nhiên muốn theo địa phương khác mất đi một vài thứ. Hơn nữa, mà bọn hắn năng lực căn bản không đủ bọn hắn bảo vệ dựa vào cầu nguyện mang đến đồ vật. Vì không mất đi càng nhiều, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cầu nguyện. Nhưng kết quả lại chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho tai nạn giáng lâm, lại cái gì đều không làm được. Khi đó hắn liền suy nghĩ, nếu như mình có khả năng thực hiện một cái nguyện vọng mà nói, vậy hắn tuyệt sẽ không trực tiếp hướng quỷ tiên muốn cái gì, mà là muốn một số kỹ năng hoặc là năng lực. Hắn muốn dùng hai tay của mình, đích thân cầm tới vật mình muốn. Như vậy, cho dù mất đi một vài thứ, hắn cũng có tìm trở về năng lực. Vật hắn muốn rất nhiều, cũng có không cam lòng bình thường dạ tâm. Nhưng hắn hiểu, nhân sinh chính là không hoàn mỹ, không có khả năng cái gì cũng có, cũng không có khả năng cái gì đều muốn. Tiết Vũ trong lòng suy nghĩ, cho nên ta chỉ có thể tuyển chọn đồng dạng. Nếu như chỉ có thể tuyển chọn đồng dạng mà nói, cái kia không hề nghi ngờ là tiền. Kỳ thật đại bộ phận người hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần có tiền liền có thể giải quyết. Hắn chính là một người bình thường, không có đặc biệt nổi bật địa phương, cũng không có đặc biệt không tốt địa phương. Cùng đại bộ phận người, hắn nghĩ sinh hoạt nhẹ nhõm, vui vẻ, nhưng hắn là cái 996 người làm thuê. Hắn muốn thơ cùng phương xa, lại chỉ có thể cầu thả ở trước mắt. Nếu có tiền, cái này mâu thuẫn nháy mắt liền có thể hóa giải. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp cần tiền, bởi vì hắn có thể muốn không có bao nhiêu tiền, liền xem như một tới, cũng sẽ rất nhanh tiêu hết. Khi đó, hắn cũng không thể lại tiêu hao chính mình bận, đến đổi tiền đi. Được đến dễ dàng, mất đi cũng sẽ dễ dàng. Làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn rơi vào vực sâu vô tận. Có một câu cổ ngữ nói, dạy lấy cá, không bằng dạy lấy cá. Hắn là cái thân thể người khỏe mạnh, trước mắt cũng không có cái gì khó khăn sự tình. Với hắn mà nói, cá không bằng cá. Cho nên, cùng hắn cần tiền, không bằng muốn kiếm tiền năng lực, để chính mình được đến càng nhiều tiền. Hắn đối với trước mặt cái kia bút, nói, quỷ tiên, ta nghĩ đến ta cần chính là cái gì? Tiết Vũ trên mặt biểu lộ 10 phần kiên định, nguyện vọng này không thể lay động. Ta muốn kiếm tiền năng lực. Chương 40, hiện thực rất toàn xương chương 40, hiện thực rất toàn xương nghe được Tiết Vũ lời nói, Lâm Viên cũng cảm thấy thật thú vị, hiện nay cũng chỉ có một người này, hướng hắn cầu nguyện tăng cường chính mình năng lực. Xác thực rất có ý nghĩ. Có kiếm tiền năng lực, vậy liền sẽ có liên tục không ngừng tiền tới. Nhưng ý nghĩ chỉ có thể là ý nghĩ, tưởng tượng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất toàn xương. Hắn trên giấy đánh một cái xiên, bày tỏ phủ định. Tiết Vũ sửng sốt một chút, một khắc trước, hắn còn đầy ngập nhiệt huyết, thậm chí ở trong lòng vì chính mình quy hoạch ra một cái sảng văn tương lai. Dựa vào chính mình siêu phàm năng lực, một đường đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, kế hoạch của hắn còn chưa có bắt đầu, liền đã chết yểu. Quỷ Thiên, ngài ý là, không làm được sao? Lâm Viên đương nhiên có thể làm được, nhưng vấn đề là, Tiết Vũ nguyện vọng không đủ cụ thể. Kiếm tiền năng lực vậy coi như quá tạm. Tại khác biệt ngành nghề, cần năng lực hoàn toàn khác biệt. Mà rất nhiều ngành nghề, Tiết Vũ cơ sở đều là không. Nếu như Lâm Viên để hắn tại bất luận cái gì một cái phương diện đều là đứng đầu, hơn nữa có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cái này đại giới căn bản cũng không phải là Tiết Vũ có khả năng giao nổi. Trên thế giới này, có thể giao nổi loại này đại giới đích xác rất ít người. Mà có khả năng giao nổi cái này đại giới người, cũng không có khả năng hứa dạng này nguyện vọng. Tiết Vũ chính là một người bình thường, các phương diện năng lực cũng không có quá nổi bật. Lâm Viên liền xem như chỉ để hắn tại một cái nào đó ngành nghề có mạnh vô cùng kiếm tiền năng lực, cần đại giới cũng tương tự không thấp. Dù sao cũng là từ không đến thế giới đứng đầu, vô số người cố gắng 10 cuộc đời đều làm không được. Hắn lại tại trên giấy vẽ một cái xiên. Nhìn thấy trên giấy ký hiệu, Tiết Vũ lập tức hỏi, "Quỷ Tiên, ngài ý là ta chả không nổi dạng này đại giới phải không?" Hắn đối như nguyện Quỷ Tiên cũng là có chút hiểu rõ, nếu Quỷ Tiên có khả năng làm đến, như vậy liền chỉ còn lại khả năng này. Quả nhiên, rất nhanh hắn đã nhìn thấy, trên giấy xuất hiện bày tỏ xác định ký hiệu. Tiết Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn nguyện vọng này quả thật có chút một bước lên trời ý tứ. Kiếm tiền năng lực, dính đến đồ vật quá nhiều, hắn chả không nổi cái này đại giới, cũng coi là bình thường. Muốn thông qua cầu nguyện trực tiếp đạt đến nhân sinh đỉnh phong, đây cũng không thực tế. Dù sao hướng Quỷ Tiên cầu nguyện là phải bỏ ra bằng nhau đại giới. Mặc dù hắn xác thực không an phận, có dạ tâm, nhưng hiện thực để hắn không thể không thu nhỏ một cái mục tiêu. Tuyệt không thể mơ tưởng xa vời, nghĩ đến một bước lên trời, bởi vì đại giới là hắn tiếp nhận không nổi. Nếu như hắn muốn tại cái nào đó ngành nghề kiếm tiền, như vậy hắn chỉ cần tăng cường chính mình tại cái này ngành nghề cần dùng đến năng lực là được rồi. Như vậy chỗ trả ra đại giới hẳn là sẽ nhỏ một chút. Một người tại bất luận cái gì một cái ngành nghề làm đến đứng đầu trình độ đều là rất không dễ dàng, nhưng chỉ cần tại ngành nghề làm đến đứng đầu, trôi qua tổng sẽ không quá kém. Nhà hắn là nông thôn, gia đình điều kiện rất bình thường, cao trung đều không có lên xong, không có trình độ, cũng không có nghiêm túc học tập một môn kỹ thuật. Tốt nghiệp sau đó, hắn vừa bắt đầu tại nhà máy điện tử làm công, làm 2-3 năm, liền cảm thấy buồn tẻ, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Sinh hoạt hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, mỗi ngày đều tại lặp lại chuyện ngày hôm qua, tất cả đều như vậy không thú vị, không có chút nào sinh cơ. Từ trước sau đó, hắn hy vọng có thể tìm một phần tốt một chút công tác, có thể mệt mỏi một chút, nhưng ít ra muốn có phát triển tiền cảnh. Nhưng rất đáng tiếc, không có trình độ, cũng không có bất luận cái gì kỹ thuật, liền có lẽ tại sơ yếu lý lịch năng khiếu một cột viết những gì đều có thể làm có hắn. Dạng này hắn, tại đi làm thị trường bên trên không có chút nào sức cạnh tranh. Một mực tìm không được công việc phù hợp, cuối cùng hắn đã trở thành một tên bất động sản môi giới. Mặc dù nộp đơn công việc này không có gì cánh cửa, nhưng muốn tại cái này ngành nghề kiếm tiền, lại thật không dễ dàng. Làm không sai biệt lắm hơn một năm, hắn cũng không có để dành được bao nhiêu tiền. Hắn chỉ có một tháng, kiếm được 1.5 vạn tiền lương, cái khác đại bộ phận thời điểm đều chỉ là mấy ngàn nguyên, thậm chí thấp nhất thời điểm, chỉ cầm hơn 2.000 lương tạm. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, vẫn là có người có thể kiếm được tương đối nhiều tiền. Hắn không kiếm được tiền, chỉ có hai cái nguyên nhân, năng lực không đủ, cố gắng không đủ. Nhưng ở cố gắng phương diện, hắn cảm thấy tự mình làm cũng không tệ lắm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ lười biếng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là rất cố gắng, ở phương diện này, hắn không kém bất luận kẻ nào bao nhiêu. Trọng yếu nhất hay là năng lực. Người khác so hắn kiếm được nhiều, là năng lực mạnh hơn hắn. Hắn năng lực không đủ, liền xem như lại thế nào cố gắng, cuối cùng vẫn là so ra kém người khác. Tại hắn mới từ sự tình công việc này thời điểm, năng lực làm việc tăng trưởng vẫn là rất nhanh, nhưng đến trình độ nhất định, muốn lại có tăng lên, vậy liền rất khó khăn. Vô luận hắn cố gắng thế nào, đều là phí công. Có nhiều thứ kêu trời phú, nó quyết định một người hạn mức cao nhất. Lại thế nào liệu, cái này hạn mức cao nhất cũng là rất khó đánh bỡ. Có đôi khi hắn không tin tà, nhưng cố gắng sau đó, hắn không thể không thừa nhận, không được là không được. Có lẽ là cố gắng còn chưa đủ, nhưng ít ra đã tiếp cận hắn cực hạn. Đến trình độ này, còn có thể làm sao, cũng không thể bốc lên đem mệnh đều liều rơi nguy hiểm đi. Một số thời khắc, hắn cảm thấy chính mình nên nhận mệnh, hắn chính là người như vậy, cả một đời chỉ có thể làm một cái tầng dưới chót người làm thuê. Dù sao, hắn khiếm khuyết chính là thiên phú, khiếm khuyết chính là năng lực. Tất cả mọi người rất cố gắng, không có năng lực cùng thiên phú hắn, dựa vào cái gì từ tầng dưới chót leo đi lên? Nhưng hắn lại là cái có dạ tâm, không cam lòng bình thường người. Cho dù bị xã hội đánh đập nhiều năm như vậy, loại kia muốn thay đổi tự thân vận mệnh khát vọng vẫn là không có biến mất. Cho nên, coi hắn tại trên mạng nhìn thấy Như Nguyện Quỷ Tiên cô sự lúc, liền có một cái ý nghĩ. Nếu như cái này Như Nguyện Quỷ Tiên là thật, thật là tốt biết bao. Cho dù là đồng giá trao đổi, cái này Quỷ Tiên cũng là Bồ Tát sống. Bởi vì Quỷ Tiên có khả năng cho người một cái cơ hội thay đổi số phận. Người, có nhiều thứ là trời sinh chú định, có nhiều thứ là hậu thiên cố gắng được đến. Nhưng tiên thiên chú định những vật này, quyết định một cái hậu thiên cố gắng có thể có bao nhiêu thu hoạch. Muốn đánh vỡ những này tiên thiên chú định đồ vật, rất khó khăn. Nhưng Như Nguyện Quỷ Tiên có thể thay đổi những này bị chú định, không cách nào thay đổi đồ vật. Hắn thu hồi tất cả ảo tưởng không thực tế, quyết định liền từ chính mình vị trí ngành nghề làm lên, liền xem như không làm được cực hạn, cũng muốn trước tích lũy một khoản tiền. Hắn nhớ tới trong cửa hàng một cái đồng sự, cái kia đồng sự vẫn luôn là trong cửa hàng công trạng quán quân. Cái kia đồng sự, vô luận lúc nào đều rất có tự tin, mãi mãi đều là như vậy ung dung không đổi. Tại cùng hộ khách giao lưu thời điểm, hắn luôn là lộ ra vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa rất có lực tương tác. Tại bước đầu câu thông bên trong, hắn liền đã thắng được hộ khách tín nhiệm, hơn nữa dùng thời gian rất ngắn, liền có thể cùng hộ khách tạo thành một loại giống như bằng hữu quan hệ. Kỳ thật người kia nói tới rất nhiều đồ vật cũng thường xuyên là sai, nhưng dùng hắn loại kia ung dung tự tin ngữ khí nói ra, đại bộ phận hộ khách còn là sẽ lựa chọn tin tưởng hắn. Tiết Vũ cảm thấy, ngoại trừ tại cùng người câu thông phương diện, hắn từng cái phương diện đều không thể so người kia kém, nhưng công trạng nhưng lại xa xa so ra kém. Hắn kém chính là loại này cùng người câu thông năng lực, hơn nữa còn kém rất xa. Cũng là không phải nói hắn cùng người câu thông thì có cái gì chướng ngại, tại xã giao phương diện, hắn cũng là bình thường trình độ. Nhưng đây chính là vấn đề. Chỉ là bình thường trình độ, không cách nào làm cho hắn trở nên rất nổi bật, ít nhất cũng phải là một cái ưu tú trình độ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định liền tăng cường chính mình xã giao năng lực. Hắn không hy vọng chính mình vĩnh viễn chỉ coi một cái bất động sản môi giới. Năng lực này không chỉ có thể tại công việc này bên trong phát huy tác dụng, trọng yếu nhất chính là coi như không làm cái này, năng lực này cũng có thể mở rộng hắn người mạch, để hắn nhận biết rất nhiều người. Nếu như về sau chính mình muốn lập nghiệp hoặc là làm chút sinh ý, năng lực này cũng tuyệt đối là hữu dụng. Liền cái này đi. Tiết Vũ hạ quyết tâm, nguyện vọng này rất thích hợp hắn hiện tại. Quỷ Tiên, ta nghĩ kỹ, ta muốn tăng cường chính mình xã giao năng lực, cái này có thể chứ? Nói xong, Tiết Vũ khẩn trương nhìn xem chiếc bút kia, chờ mong Quỷ Tiên đáp án. Nếu là cái này cũng thực hiện không được lời nói, hắn liền có chút bất đắc dĩ. Ngòi bút trên giấy di động, vẽ xuống một cái câu. Thấy cảnh này, Tiết Vũ triệt để thở dài một hơi, xem ra hắn ý nghĩ là không có vấn đề. Hắn muốn thay đổi cuộc đời mình bước đầu tiên, cuối cùng có thể bước ra. Nhưng mà, đại giới sẽ là bao nhiêu? Quỷ Tiên nói tới đại giới là vận, nếu như những cái kia cố sự là thật, như vậy, một người bình thường có chừng 10 điểm tả hữu vận. Đối với vận hắn cũng có chút ít giải. Nếu như một người vận quá thấp, là sẽ chết. Liền xem như không chết, cũng sẽ gặp phải đủ loại chuyện phiền toái, không cách nào bình thường sống. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết cái này đại giới có phải là hắn có khả năng tiếp thu. Quỷ Tiên, ta cần tiêu hao bao nhiêu vận mới có thể thực hiện nguyện vọng này? Lâm Viên cầm bút, trên giấy viết xuống một con số. 6 chương 41, có kẻ mặc cả chương 41, có kẻ mặc cả nhìn xem trên giấy chữ, Tiết Vũ hiểu, hắn cần trả ra đại giới là 6 điểm vận. Cái này đại giới có lẽ rất cao, hắn không rõ ràng chính mình vận tổng cộng là bao nhiêu, vậy cái này rất có thể tương đương với hắn một nửa trở lên vận. Hắn là không thể nào tiếp thu được. Hắn tại trên mạng nhìn thấy một cái cố sự bên trong, người nào đó chính là cầu nguyện trị tốt thê tử hai chân, tiêu hao vận cũng là 6 điểm. Nhưng bây giờ, người kia đã tê liệt tại giường. Mỗi người mệnh là không giống, có lẽ hắn tiêu hao 6 điểm vận cũng không tê liệt. Nhưng mà, hắn thật không dám đánh cược. Hắn hít sâu một cái, dùng dạng này đại giới đổi lấy chính mình xã giao năng lực tăng lên, chi phí hiệu quả thật không cao. Vạn nhất chuyện gì đều không có làm đi ra liền tàn phế, vậy hắn thật muốn sụp đổ. Có thể ít một chút sao? Tiết Vũ theo bản năng hỏi. Tựa như mua đồ lúc, cảm thấy giá cả cao, hắn sẽ nghĩ đến chém trả giá. Nhưng đối phương là quỷ a, cái này có thể được sao? Hắn đột nhiên có chút hối hận hỏi ra câu nói này, nói không chừng sẽ còn đắc tội Quỷ Tiên. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Quỷ Tiên vậy mà tại trên giấy vẽ một cái câu. Tiết Vũ kinh sợ, Quỷ Tiên không phải nói phải bỏ ra đồng giá vận sao? Vì sao còn có thể mặc cả? Hắn vội vàng hỏi, Quỷ Tiên, ngài ý là có thể chứ? Hắn lời nói vừa ra phía dưới, liền thấy cái kia bút từ trên hướng xuống, trên giấy vẽ một đầu đường dọc. Thiết Vũ hơi nghi hoặc một chút, suy tư một lát, lại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ đồng giá trao đổi nguyên tắc không thay đổi, nhưng mà tiêu chuẩn của hắn là có thể rất xuống. Hắn không cần để chính mình xã giao năng lực trở thành thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái bất động sản môi giới. Hắn không cần cực hạn, cần chính là chi phí hiệu quả. Tiêu hao 6 điểm vận chỗ đổi lấy năng lực, tự nhiên vượt xa tiêu hao càng ít vận chỗ đổi lấy năng lực. Nhưng này liền giống như là trò chơi thêm điểm, điểm thuộc tính cố định tình huống, hắn đem điểm thuộc tính toàn bộ phân tại cái nào đó sở trường bên trên, cái kia chắc chắn sẽ tạo thành chính mình tại phương diện khác có thiếu hụt. Sinh hoạt cần một chút xíu may mắn, hắn không cần đem càng nhiều may mắn hối đoái thành một số sở trường. Chỉ cần đủ là được rồi. Ta hiểu ngài ý tứ, ngài là để ta giảm xuống một cái tiêu chuẩn, dạng này liền có thể tiêu hao càng ít trở. Đúng không? Hắn hỏi xong, trên giấy lại xuất hiện một cái câu. Quả nhiên, hắn đoán không lầm. Như vậy, ta chỉ cần hao tổn 3 điểm vận, có thể chứ? Lâm Viên lập tức ở trên giấy đánh một cái câu. Tiết Vũ hít sâu một hơi, hắn đột nhiên trở nên khẩn trương. Cho dù chỉ là 3 điểm vận, nhưng cũng có thể là hắn toàn bộ vận 1/3. Dùng chính mình 1/3 vận, đi đổi một cái hư vô mở mịt đồ vật, hắn cũng không biết có đáng giá hay không. Nhưng hắn quyết định, đánh cược một lần. Đây là thay đổi nhân sinh cơ hội, rất đáng giá, hắn không nghĩ cả một đời đều là một cái phổ thông người làm thuê. Người nào không hướng về phồn hoa hóng ánh nhân sinh đâu. Vì một cái cơ hội như vậy, đi đánh cược một lần, hắn là nguyện ý, bởi vì hắn thực sự là đối với hiện tại tất cả bất mãn. Mất đi 3 điểm vận, hắn hẳn là sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, nhưng mà, năng lực tăng lên, có lẽ có thể để cho hắn ứng đối những thứ này. Quỷ tiên, ta tiếp thu, hy vọng ngài có thể để cho ta như nguyện. Hắn nói xong, trên giấy ngòi bút lại một lần nữa di động, lại tại trên giấy vẽ ra một cái câu. Tiết Vũ ngơ ngác nhìn trên mặt bàn giấy, hắn cùng quỷ tiên giao dịch đã tới. Hắn mất đi vận thu được một cái không nhìn thấy cũng sợ không được đồ vật. Hắn không biết thứ này đối hắn nhân sinh sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Lúc này, hắn lại nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, quỷ tiên, ta có thể cuối cùng lại hỏi một chuyện không, người vận có phải hay không là cố định không đổi? Vấn đề này rất mấu chốt, vận là trời sinh chú định, vẫn là hậu thiên cũng có thể lấy được. Cái này đem quyết định, vận mệnh là có hay không có khả năng thay đổi. Nếu như không thể, vậy có phải mang ý nghĩa, hắn hôm nay làm tất cả, đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn mang khẩn trương tâm tình kích động nhìn xem tờ giấy kia, trái tim đang cuộn loạn. Chiếc bút kia trên giấy viết xuống hai chữ. Có thể, thay đổi. Thấy thế, Tiết Vũ trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Một người vận, cũng không phải là cố định không đổi lượng, mà là sẽ phải chịu hậu thiên ảnh hưởng, có chỗ tăng giảm. Một người hậu thiên cố gắng, tuyệt không phải vô dụng công. Người lúc sinh ra đời, bởi vì gia đình hoàn cảnh, gen di chuyển trở khách xem điều kiện, người vận tất nhiên là không giống. Những chuyện này là mệnh trung chú định đồ vật, tuyệt không cách nào thay đổi. Mặt khác, người kỳ ngộ, thời vận, những này cũng đồng dạng có thể đối nhân sinh sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Tiên thiên đồ vật đã chú định, kỳ ngộ, thời vận những này lại là không thể khống đồ vật. Như vậy, đối một người đến nói, hậu thiên cố gắng chính là bọn hắn chỉ có khả năng khống chế lượng biến đổi. Hiện tại, Tiết Vũ vận giảm xuống, tại thời vận phương diện, tự nhiên là giảm mất đi nhiều. Nhưng hắn vận bị rời đến chính mình xã giao năng lực bên trên. Năng lực này có thể làm cho hắn cố gắng hiệu suất trở nên càng cao, mà cố gắng lại là rất nhiều điều kiện bên trong, duy nhất có thể khống nhân tố. Nhân sinh của hắn càng nhiều nắm giữ ở trên tay mình. Bất quá kết quả vẫn như cũng là không biết. Liền muốn nhìn hắn cố gắng, có thể hay không đền bù thiếu hụt vận. Tiết Vũ hai tay chắp lại, bàn tay đặt ở bên miệng, trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà cung kính. Cảm ơn ngài, quỷ tiên, mặc dù là đồng giá giao dịch, nhưng ngài cho ta một cái cơ hội thay đổi số phận, cái này đối ta 10 phần trọng yếu. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Hiện tại, ta không có vấn đề, thỉnh cầu ngài quý vị. Hắn lời nói mới vừa nói xong, bút lập tức đổ vào trên giấy, bốn phía cũng không có loại kia cảm giác căm trầm. Không hề nghi ngờ, quỷ tiên đã rời đi. Tiết Vũ nhìn xem tờ giấy kia, còn có phía trên còn sót lại chữ viết, phát giáng ốc. Nhưng rất nhanh, hắn cái kia đờ đẫn ánh mắt bên trong lại trở nên tràn đầy tia sáng. Nhân sinh của hắn là có thay đổi hy vọng. Nếu hắn đã làm ra lựa chọn, liền không có đường rút lui. Hắn nhất định phải trả giá so trước đây càng nhiều cố gắng, mới có thể đền bù mất đi vận. Nếu không, giao dịch này sẽ chỉ làm tình cảnh của hắn trở nên càng thêm hỏng bét. Cái kia Tiết Vũ, để Lâm Viên cảm thấy có chút ý tứ, nhất là hắn cuối cùng hỏi vấn đề kia. Lâm Viên biết hắn tâm tư. Tiết Vũ hy vọng sau lần này, cố gắng thông qua thay đổi một ít chuyện, từ đó tăng cường chính mình vận. Sau đó lại thông qua giao dịch, tiến tới tăng lên phương diện khác năng lực. Dạng này, nhân sinh của hắn xác thực sẽ bị thay đổi rất nhiều, nói không chừng, hắn sẽ cho chính mình một cái vô cùng óng ánh nhân sinh. Hắn có rất rõ ràng nhận biết, minh xác quy hoạch, có dạ tâm, nhưng cũng rất thiết thực, còn có thể rất tốt khắc chế dục vọng của mình, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, chính là phấn đấu thời điểm. Dạng này người, thật đúng là có chút tiềm lực. Nhưng mà, con đường này tuyệt đối không dễ đi. Bởi vì, trong này, duy nhất có thể khống chế lượng biến đổi chính là tự thân cố gắng. Nhưng nếu như hắn mất đi cảm xúc mãnh liệt, không tiếp tục kiên trì được đâu. Hoặc là hắn cố gắng không đủ, không cách nào đền bù thiếu hụt vận mang đến ảnh hưởng, tình huống cũng sẽ không có chỗ đổi mới. Mà người một khi cảm thấy chính mình cố gắng vô dụng, liền sẽ triệt để nằm ngửa, mất đi phấn đấu ý chí, lại mất đi tự thân vận. Tiết Vũ có thay đổi nguyên bản vận mệnh cơ hội, nhưng cũng chỉ là cơ hội, cuối cùng thế nào, vẫn là phải xem bản thân hắn. Tiết Vũ cũng để cho Lâm Viên nghĩ đến một loại khả năng. Giả như thật sự có một cái giống như Tiết Vũ người, thành công làm đến Tiết Vũ suy nghĩ sự tình. Thông qua vô số lần cùng vị tiên giao dịch, thực hiện tất cả nguyện vọng, cái kia cuối cùng, người này sẽ trưởng thành đến loại trình độ gì đâu? Bất quá đây quả thật là khó như lên trời. Cái này khó, là nhằm vào cầu nguyện người mà nói. Đối với Lâm Viên đến nói, chỉ cần đối phương giao nổi đại giới, liền đều không khó. Chương 42, ghi chép cố sự người, 1, chương 42, ghi chép cố sự người, 1, hơn 1 tháng sau. Buổi tối, Từ Hiểu Nam vẫn là giống như ngày thường, leo lên chính mình diễn đàn tài khoản. Giữ gìn cái này tài khoản, ban bố liên quan tới quỷ tiên tin tức, đây là nàng hiện nay nhiệm vụ, hiện tại cũng chỉ cần làm cái này. Hiện tại cái này trong diễn đàn, nàng còn tính là có chút nhân khí. Lại có mấy người bình luận nàng thiết mời, cũng có người cho nàng phát tới PM. Nàng phát những cái kia liên quan tới như nguyện quỷ tiên cố sự, độ chú ý mặc dù không tính cao, nhưng vẫn là có một chút trung thực độc giả. Một chút độc giả, thường xuyên tại thiết mời phía dưới thúc canh. Nàng còn rất có cảm giác thành tựu, thậm chí cảm thấy đến, chính mình có phải hay không thật sự có viết cố sự thiên phú, có lẽ có thể thử viết một chút văn học mạng. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng là thật không có thời gian, bởi vì trước đây không lâu nàng đã tìm tới công tác, trên ánh sáng ban liền mệt muốn chết. Bình thường mà nói, thiết mời phía dưới bình luận, ngoại trừ chính nàng tiểu hào bên ngoài, còn lại không phải thúc canh, chính là không có chút nào lý do phương nàng, cũng có một chút không có chút ý nghĩa nào bình luận. Mới tăng mấy đầu bình luận, đại bộ phận đều thuộc về cái này, mấy loại bình thường nàng đều không để ý, cũng rất ít hồi phục. Bất quá hôm nay có một đầu bình luận, đưa tới chú ý của nàng. Như nguyện quỷ tiên là thật, dựa theo phương pháp phía trên, thật sự có thể triệu hồi ra quỷ tiên. Một tháng trước, ta chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới, ta vậy mà thật mời tới như nguyện quỷ tiên. Mà ta hướng quỷ tiên hướng nguyện vọng là, tăng lên ta xã giao năng lực. Bất quá ta khuyên đại gia vẫn là muốn thận trọng, không nên tùy tiện hướng quỷ tiên cầu nguyện. Ít nhất phải nghĩ rõ ràng, chính mình cần chính là cái gì, nguyện vọng thành thật sau đó, lại nên như thế nào dùng chính mình có được đồ vật, đền bù thiếu hụt vật. Nếu không, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào càng thêm hỏng bét hoàn cảnh. Người này đem hắn triệu hồi ra quỷ tiên kinh lịch đại khái nói một lần, Từ Hiểu Nam trên cơ bản có thể xác định là thật. Xem ra lại có một người thông qua nàng ban bố những ngày thiết mời, biết như nguyện quỷ tiên. Người này có chút không giống, người khác hướng quỷ tiên cầu nguyện là hy vọng quỷ tiên có khả năng giúp bọn hắn giải quyết một số vấn đề. Nhưng người này hướng nguyện thì là hy vọng quỷ tiên cho hắn giải quyết vấn đề năng lực. Còn có thể hứa dạng này nguyện sao? Từ Hiểu Nam cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng người này hành động cũng coi là cho hắn mở ra mạch suy nghĩ. Quỷ tiên phàm có chỗ cầu, nhất định có chỗ nên, thậm chí có thể làm cho tê liệt người đứng lên, cũng có thể để vừa mới chết đi người phục sinh. Tăng lên một người một số phương diện năng lực, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Hy vọng nguyện vọng thành thật sau đó, nhân sinh của hắn sẽ trở nên càng tốt hơn. Từ Hiểu Nam thật lòng chúc phúc người này. Những tin tức này là nàng tung ra ngoài, nàng cũng không hy vọng chính mình hành động sẽ chỉ cho người mang đến bận rủi. Nếu như cho người mang đến hạnh phúc, liền xem như không bị người cảm kích, nàng cũng cảm thấy chính mình là tại làm chuyện tốt, trong lòng ít nhất sẽ không cảm thấy áy náy. Nàng lại bắt đầu xem xét những cái kia PM, một đầu là nàng độc giả trung thực, cổ vũ nàng tiếp tục sáng tác. Còn có một đầu là mang nàng như thường lệ chọc trở về. Nhưng còn có một đầu PM, đưa tới chú ý của nàng. Cái tin này là cái kia tự xưng triệu hồi ra quỷ tiên người gửi tới. Từ Hiểu Nam lập tức điểm mở, xem xét. Khoảng cách người kia triệu hồi ra quỷ tiên, đã đi qua một tháng, không biết có phải hay không là gặp cái gì phiền phức. Mặc dù nàng cũng không làm được cái gì, nhưng nếu như có thể cung cấp một chút tin tức, trợ giúp cho đối phương, nàng cũng là nguyện ý mỹ nữ. Ngươi là ai? Ta tại trên mạng kiểm tra thật lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới như lời ngươi nói như nguyện quỷ tiên xuất xứ. Quỷ tiên sự tình, tựa hồ là ngươi cái thứ nhất tại trên mạng phát ra tới, ngươi đối quỷ tiên hiểu rất rõ sao? Từ Hiểu Nam trả lời, theo ta hiểu rõ cũng không thể so người khác càng nhiều. Như nguyện quỷ tiên chỉ là một cái truyền miệng truyền thuyết, rất ít người biết, phía trước không có người phát tại trên mạng. Mặc dù nàng là quỷ tiên lệnh sứ, nhưng quỷ tiên cũng không có cho nàng để lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Nàng giải, chỉ bất quá so người bình thường hơi nhiều một chút điểm. Nàng chỉ biết là, quỷ tiên là muốn để càng nhiều người biết nó tồn tại, bất quá giống như cũng không có như vậy quan tâm, càng giống là một loại có liền có, không có coi như xong, thuận theo tự nhiên thái độ. Bằng không mà nói, thân là quỷ tiên lệnh sứ, nàng không có khả năng như thế thanh nhàn. Mới vừa phát ra ngoài không bao lâu, nàng liền nhận đến người kia hồi phục. Được rồi, biết. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi, ngươi để ta đã biết quỷ tiên. Phía trước, ta trôi qua ngơ ngơ ngắc ngác, gần như đối với cuộc sống mất đi lòng tin, luôn cảm thấy nhân sinh của chính mình không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng từ khi ngày đó triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên, ta đột nhiên cảm thấy nhân sinh của chính mình trở nên không đồng dạng. Từ Hiểu Nam hỏi, cái kia nguyện vọng thực hiện sau đó, ngươi gặp cái gì? Ta thấy được bình luận của ngươi, đã một tháng đi. Mặc dù ta hiện tại bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng tình huống thực tế kỳ thật không hề thế nào. Ta hướng quỷ tiên hướng nguyện vọng kia, là hy vọng chính mình tại sự nghiệp bên trên có đột phá, có khả năng kiếm được càng nhiều tiền. Chương 42, ghi chép cố sự người, 2, chương 42, ghi chép cố sự người, 2, bất quá ta cảnh ngộ không có bất kỳ cái gì thay đổi, tiền lương tháng này cũng không có tăng lên, thậm chí ta vẫn còn so sánh trước đây mệt mỏi hơn. Nhưng ta vẫn là cho rằng rất đáng. Ít nhất ta khoảng thời gian này trôi qua rất phong phú, hơn nữa, năng lực tăng lên sau đó, cố gắng của ta là thật có thể nhìn thấy hiệu quả, chỉ là vận khí quá kém. Nhìn thấy đối phương gửi tới tin tức, Từ Hiểu Nam trả lời, có thể cùng ta nói một chút sao? Nàng muốn biết, coi như là cho chuyện xưa của mình tích lũy linh cảm, hơn nữa, đây cũng là nàng nhiệm vụ. Đương nhiên không có vấn đề. Đối phương sảng khoái đáp ứng, rất nhanh lại gửi tới tin tức mới, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là trong công việc luôn là gặp phải một chút ngoài ý muốn. Ta là một cái bất động sản môi giới, gần nhất có một lần, cưới xe điện chuẩn bị đi gặp khách hàng thời điểm, bởi vì có chút nóng nội, kém chút gặp tai nạn xe cộ. cũng may ta còn tính là cẩn thận, mặc dù ngã một cái, nhưng tổn thương cũng không nghiêm trọng, nhưng chính là bởi vậy bỏ qua hộ khách. Lúc đầu cái gì đều nói không sai biệt lắm, thành giao xác suất vô cùng cao. Nhưng bởi vì cái này ngoài ý muốn, dẫn đến hộ khách có chút sinh khí, đối chúng ta công ty cũng có ý kiến, cuối cùng hắn thông qua cái khác môi giới mua cái kia phòng ở hơn nữa, gần nhất loại này ngoài ý muốn tình huống còn thật nhiều, có mấy cái mục đích hộ khách đều chẳng biết tại sao ném đi. Còn có trước mấy ngày, đó là thật để ta cảm thấy bất đắc dĩ. Có một cái chủ thuê nhà muốn bán phòng ở, ta cùng hắn nói rất tốt, chủ thuê nhà cuối cùng quyết định đem bộ kia phòng ở độc nhất vô nhị ủy thác cho ta. Mặc dù hắn cái kia trong nhà là chết qua người, thuộc về là nhà ma, nhưng bởi vì giá cả tiện nghi rất nhiều, ta vẫn là tìm tới hộ khách. Hộ khách đối phòng ở các phương diện đều phi thường hài lòng, chỉ là trong lòng hơi có một chút xíu để ý, nhưng kỳ thật cũng là muốn có thể ép một cái giá cả. Chủ thuê nhà vừa vặn có một cái làm dẫn chương trình bằng hưu, cái kia chủ thuê nhà liền mời hắn chủ bá bằng hưu ở trong phòng phát sóng trực tiếp một buổi tối. Vốn là muốn chứng minh phòng ở hoàn toàn không có vấn đề, bỏ đi mua phòng người lo nghĩ. Nhưng hắn người bạn kia quá không hợp thói thường, tại phát sóng trực tiếp thời điểm bắt đầu chơi bút tiên trò chơi, càng kỳ quái hơn chính là hắn thật mời ra bút tiên. Lúc ấy hắn dọa đến trực tiếp chạy, mà ta cái kia hộ khách cũng là nhìn thấy trận kia phát sóng trực tiếp, kết quả có thể nghĩ. Mặc dù hộ khách cũng không xác định có phải là cái kia chủ bá tại chơi ác, nhưng vẫn là sinh ra khúc mắc trong lòng, kiên quyết không mua bộ kia phòng ở. Ai, ta gần nhất bởi vì những chuyện này ném đi mấy đơn, bằng không ta tháng này tuyệt đối là trong cửa hàng công trạng quán quân. Nhìn thấy đối phương kinh lịch, Từ Hiểu Nam trả lời, khả năng này là vì đột nhiên mất đi vận, vận khí của ngươi trở nên kém. Cho nên, gần nhất vẫn là nhiều chú ý một chút, nhưng vận không phải cố định, thời gian lâu dài, có lẽ ngươi vận hội có chỗ khôi phục. Chỉ cần đi qua cái này khảm, tất cả đều sẽ khá hơn. Ân, ta hỏi qua quỷ tiên cũng dạng này nói cho ta biết, ta sẽ thêm chú ý. Ngươi mất đi bao nhiêu vận? 3 điểm. Vậy liền còn tốt, cũng không phải là rất nhiều, hy vọng ngươi có thể chân chính như nguyện. Đối phương chân chính nguyện vọng hiển nhiên là muốn càng nhiều tiền, nhưng hắn không có hướng quỷ tiên cần tiền, mà là cầu nguyện tăng lên năng lực, dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền. Từ Hiểu Nam có thể cảm giác được, đối phương hiện tại vẫn rất có cảm xúc mãnh liệt. Nếu như một mực bảo trì phần này cảm xúc mãnh liệt, hắn có lẽ thật có thể được đến tương đối tốt kết quả. Cảm ơn ngươi chúc phúc, ta cũng cảm thấy ta có thể chịu nổi. Mặc dù vận khí ta tốt giống kém một chút, nhưng người năng lực có rõ ràng tăng lên, ít nhất ta tháng này có khả năng thành giao mục đích hộ khách xác thực nhiều một chút. Chẳng qua là bởi vì vận khí quá kém, ta lại mất đi những cái kia hộ khách. Mặc dù ta hiện tại tiền kiếm được cũng không thể so trước đây nhiều, nhưng ta tuổi tác không tính lớn, không có quá nhiều áp lực. Tiền mặc dù trọng yếu, có thể hy vọng với ta mà nói, quan trọng hơn. Nhìn xem đoạn này lời nói, Từ Hiểu Nam có khả năng cảm nhận được, đối phương đối về sau nhân sinh rất có lòng tin. Có lẽ, nguyện vọng này thật sẽ cho hắn mang đến một chút tốt thay đổi. Hoặc là nói, loại này tốt thay đổi đã xuất hiện. Đối phương mặc dù xui xẻo một chút, nhưng sinh hoạt cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Điều này nói rõ, thật sự là hắn dựa vào chính mình cố gắng, đền bù mất đi vận mang đến ảnh hưởng. Chỉ cần kiên trì, không có lý do không cách nào thực hiện mục tiêu của mình. Nàng cũng chân thành vì người này đưa lên chúc phúc. Đối phương lại dò hỏi, như nguyện quỷ tiên là chân thật tồn tại, như vậy, ngươi phát những cái kia cố sự đều là thật sao? Từ Hiểu Nam cũng không che giấu, mặc dù có cải biên thành phần, nhưng xác thực chân thật phát sinh qua. Đại bộ phận kết thúc đều là bi kịch, nhưng ta tin tưởng, chuyện xưa của ta tuyệt không phải bi kịch. Ngươi sẽ đem kinh nghiệm của ta cũng sửa thành cố sự, ban bố sao? Từ Hiểu Nam cười phía dưới, trả lời, ngươi không ngại, tự nhiên sẽ, ta cũng hy vọng sẽ có một cái kết quả cố sự khác nhau. Nếu như đến tiếp sau có cái gì tình huống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mặc dù tiền đồ không xác định, nhưng nếu có một người có khả năng vì ta ghi chép những kinh nghiệm này, ta cũng rất vui vẻ. Chúc ngươi may mắn. Kết thúc cùng người kia đối thoại, Từ Hiểu Nam đóng lại khung chat, lại nhìn thấy một đầu mới PM. Là nàng. Người này biệt danh là San San không đến trễ nàng còn nhớ rõ người này. Hơn 2 tháng trước, người này liền hướng quỷ tiên hứa qua nguyện, không biết tình huống nàng bây giờ thế nào. Từ Hiểu Nam điểm mở, nhìn thấy nội dung, tỉ tỉ, chúng ta có thể gặp một lần sau. Chương 43, một cái bí mật chương 43, một cái bí mật đêm khuya, Nô San San đứng tại trên cầu, cầm trong tay điện thoại, tại gọi điện thoại. Trần Lâm Hàm, tránh ta lâu như vậy, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại. Nàng âm thanh không coi là quá lớn, nhưng trên mặt biểu lộ lại cực kỳ dữ tợn, trong giọng nói, có một loại vô cùng mãnh liệt hận ý cái này từng để cho nàng ghét tị, hướng tới nữ sinh, bây giờ lại là nàng 10 phần căm hận, chán ghét người. Nàng hận không thể đem người này tươi sống xé nát. Trong điện thoại, Trần Lâm Hàm trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến tràn đầy giọng áy náy. Nô San San, thật xin lỗi, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, ta biết ngươi cũng có thể giận ta, thậm chí là hận ta. Nhưng mà, chuyện này ngươi cũng không thể chỉ trách ta a, ta cũng không biết. Ta biết sau đó ngay lập tức liền nói cho ngươi biết. Nô San San mặt trở nên càng thêm bặm mẹo, cùng nàng cái kia thân gợi cảm, yêu nhã khí chất ý phục lộ ra 10 phần không cân đối. Cái kia trách ta tự mình xui xẻo rồi. Ta không phải ý tứ này, Trần Lâm Hàm âm thanh có chút bối rối. Ngươi muốn trách mà nói, cũng là trách hắn, đúng, là Ô Điển, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn. Ta đương nhiên biết, hắn mới là kẻ cầm đầu, nhưng ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nô San San trong giọng nói, ngoại trừ mãnh liệt hận ý, còn có một tia sát ý nàng hận không thể hiện tại liền có thể giết chết đối phương. Ngươi đừng tưởng rằng trốn đi liền không sao, ngươi chờ đó cho ta, có gan ngươi trốn cả một đời. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ biết kết quả của ngươi có nhiều thảm. Nô San San phẫn nộ cúp điện thoại, hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Đối phương quyết tâm muốn trốn nàng, nàng hiện tại cũng không có khả năng đem Trần Lâm Hàm thế nào. Còn có Âu Điển, người kia cũng tại trốn tránh nàng, nàng cũng không có biện pháp. Nàng chỉ có lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Nàng hai tay nắm lấy trên cầu hàng rào, nhìn phía dưới, ánh mắt cùng những cái kia nước sông đồng dạng băng lãnh. Nàng tâm cũng dần dần lạnh xuống. Gần nhất phát sinh sự tình, từng màn hiện lên ở trong đầu của nàng. Buồn cười là, lúc trước nàng còn tưởng rằng đó là chính mình may mắn, hiện tại nàng mới biết được, đó bất quá là cám dỗ nàng đi vào thâm viên ác ma. Nhưng nguyện quỷ tiên, đều là nó, không có nó, ta làm sao lại dạng này? Nó hại ta biến thành cái dạng này, lại không muốn lại giúp ta. Rõ ràng nó có thể làm được, có thể nó chính là không muốn. Ban đầu, nàng xác thực đối như nguyện quỷ tiên 10 phần cảm kích, những số tiền kia, xác thực giúp nàng giải quyết phiền phức. Nhưng cái gọi là quỷ tiên, chung quy là ngụy trang thành thiện nhân quái vật, bây giờ đã lộ ra răng nanh. Thế nhưng là, nàng liền Trần Lâm Hàm cùng Ô Niệm hai người này cũng không tìm tới, lại thế nào có thể đem một cái quỷ thế nào? Lửa giận của nàng, cũng vô pháp đốt hướng quỷ tiên. Hiện tại, nàng mới rốt cuộc hiểu, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ rơi cả bẫy. Hết thảy tất cả đều tại cám dỗ nàng tiến vào cả bẫy, mà nàng mãi đến tiến vào cả bẫy sau đó, mới ý thức tới tất cả những thứ này. Nhưng đã chậm. Nhân sinh của nàng đã triệt để bị hủy diệt, tuyệt không xoay người có thể. Nàng mặc dù còn sống, nhưng cùng chết cũng không có gì khác nhau. Không, dạng này sống, so chết càng khó chịu hơn. Còn có một người, nàng cũng là dẫn ta tiến vào thâm viên một vòng. Người kia cũng nên chết. Nhất định phải nói mà nói, cái kia nhân tài là ban đầu căn nguyên. Không phải người kia dụ dỗ nàng triệu hoán cái gì quỷ tiên, làm sao lại có chuyện như vậy? Con mắt của nàng trở nên âm trầm đáng sợ, lấy điện thoại ra, đưa cho người kia phát một đầu tin tức. Tỷ tỷ, chúng ta có thể gặp một lần sao? Nàng không biết đối phương sẽ hay không hồi phục nàng, dù sao các nàng một mặt đều chưa từng thấy, hoàn toàn không quen. Nhưng cho dù là dạng này, người kia cũng là hại nàng biến thành dạng này căn nguyên. Nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, mãi đến nhìn thấy đối phương hồi phục, trên mặt biểu lộ lại trở nên dữ tợn. Gặp phải phiền phức sao? Xem ra ngươi đã sớm biết ta sẽ gặp phải phiền phức a. Nàng nở nụ cười gằn, nắm chặt nắm đấm, ta sẽ để cho ngươi cũng gặp phải phiền phức. Từ Hiểu Nam nhìn xem đầu kia tin tức, hít sâu một hơi. Hai tháng, trong thời gian này, người này một mực không có liên lạc qua nàng, nàng cũng không có liên lạc qua người này. Nàng biết, khẳng định là gặp cái gì phiền phức, đoán chừng còn rất nghiêm trọng. Lúc trước, nữ sinh này hướng vị tiên cầu nguyện thời điểm, nàng liền nhắc nhở qua. Nhưng đối phương căn bản không có coi ra gì, hoàn toàn không quan tâm cái gì đại giới. Lúc ấy nàng đã cảm thấy, nữ sinh này khẳng định là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tất cả bởi vì nàng mà lên, Từ Hiểu Nam cũng sẽ không hoàn toàn không quản, ít nhất sẽ làm một chút chính mình có thể làm. Nàng lập tức trả lời nói, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên nói muốn gặp mặt? Gặp phải phiền toái gì sao? Từ Hiểu Nam mới vừa phát xong câu nói này, không bao lâu, liền thấy đối phương hồi phục. Vì cái gì nói như vậy? Từ Hiểu Nam nhíu mày, chẳng lẽ là nàng đoán sai? Không có gì, chính là kỳ quái ngươi vì sao lại đột nhiên liên hệ ta. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Ta rất tốt ta, nhắc tới, ta vẫn còn muốn thật tốt cảm tạ ngươi. Từ Hiểu Nam thần tốc tại trên bàn phím đập ra chữ đến, khoảng thời gian này, nàng đánh chữ trình độ tiến bộ rất lớn. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi để ta gặp Như Nguyện Quỷ Tiên a, nếu không phải tỷ tỷ ngươi, ta căn bản không có khả năng biết Như Nguyện Quỷ Tiên tồn tại, càng sẽ không giống bây giờ cái dạng này. Cho nên, ta thật rất cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Không cần, ngươi phía trước không phải đã cảm ơn qua sao? Lại nói, là Quỷ Tiên giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, ngươi nghĩ cảm ơn liền đi cảm ơn Quỷ Tiên đi. Đối phương tại triệu hoán ra Như Nguyện Quỷ Tiên, hơn nữa thực hiện nguyện vọng thời điểm, liền đã nói với nàng qua cảm ơn. Nhưng phần này lòng biết ơn, Từ Hiểu Nam thực tế không muốn tiếp nhận. Hướng Quỷ Tiên cầu nguyện người, kết quả tốt liền cảm ơn nàng, đây chẳng phải là cũng mang ý nghĩa kết quả không tốt cũng sẽ oán nàng sao? Cho nên, nàng không muốn tiếp nhận bất luận người nào lòng biết ơn. Muốn cảm ơn liền đi cảm ơn Quỷ Tiên, muốn oán cũng đi oán Quỷ Tiên, nàng chỉ là một cái ban bố thông tin người, không nghĩ gánh chịu những thứ này. Cái kia không giống, nếu như không phải ngươi, ta căn bản không có khả năng đi triệu hoán Quỷ Tiên. Lại nói, Quỷ Tiên cũng sẽ không quan tâm ta cảm giác không cảm ơn nó. Xác thực như vậy, bởi vì Quỷ Tiên cũng không có bao nhiêu thuộc về nhân loại tình cảm, dù sao nó là quỷ. Từ Hiểu Nam suy nghĩ một chút, trả lời, ngươi cầu nguyện về sau, gặp chuyện gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Chúng ta gặp mặt trò chuyện à, tỷ tỷ, ta thật muốn gặp ngươi một mặt, chúng ta ở trước mặt trò chuyện, tốt sao? Ta sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Thế nhưng là ta cũng rất bận, tại sao muốn gặp mặt đâu? Từ Hiểu Nam cũng là không phải bề bộn nhiều việc, nàng chỉ là không muốn đi ra, càng không muốn cùng người kia gặp mặt. Bây giờ người này cảm ơn nàng, nhưng bạn nhất về sau gặp phải chuyện gì, cái kia cảm ơn liền sẽ biến thành hận. Tỷ tỷ, đáp ứng ta nha, ta thật rất muốn gặp ngươi một mặt, liền làm thỏa mãn ta tâm nguyện nho nhỏ đi. Nhìn đối phương làm nũng nước khí, Từ Hiểu Nam rất bất đắc dĩ, nhưng nàng là nữ nhân, không để mình bị đẩy vòng vòng. Đối phương càng là muốn gặp nàng, nàng càng là không muốn gặp mặt. Đối phương lại phát tới một đầu thông tin. Tỷ tỷ, ta sở dĩ kiên trì muốn cùng ngươi gặp mặt, ngoại trừ cảm ơn ngươi bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Chuyện gì? Nàng đã cảm thấy đối phương có việc, không phải vậy sẽ không nhất định muốn cùng nàng gặp mặt. Là liên quan tới Quỷ Tiên sự tình, đối ngươi hẳn là cũng rất trọng yếu. Đây là ta tại cầu nguyện thời điểm, Quỷ Tiên nói cho ta biết, một cái rất trọng yếu bí mật. Sở dĩ ta muốn nói cho ngươi, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, chính là ngoại trừ ngươi, ta cũng tìm không được cái khác tin tưởng Quỷ Tiên người. Từ Hiểu Nam do dự một lát, đối phương nói tới liên quan tới Quỷ Tiên bí mật, nàng xác thực cảm thấy rất hứng thú. Đối phương đến cùng biết cái gì? Vì cái gì không thể tại trên mạng nói đâu? Không được, ta chỉ có thể chính miệng nói cho ngươi, gặp mặt sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng ta tại sao phải làm như vậy. Hơn nữa, ta nhìn tỷ tỷ ngươi ip địa chỉ cũng là thành phố Trung Châu, chúng ta cách có lẽ không xa. Từ Hiểu Nam lòng hiếu kỳ đã bị triệt để cong lên. Tốt ta, lúc nào, địa điểm đâu? Ngày mai buổi sáng a, quảng trường Trung Châu, có được hay không? Không tiện có thể sửa địa phương khác. Quảng trường Trung Châu là thành phố Trung Châu khu vực phồn hoa nhất một trong, nơi đó có nhiều cái cỡ lớn trung tâm thương mại, còn có mấy đầu phố buôn bán, người bình thường rất nhiều. Nàng khoảng cách nơi đó không tính là quá xa, 2-30 phút tả hữu liền có thể đến. Hơn nữa, ngày mai nàng cũng không cần đi làm, có đầy đủ thời gian. Tốt ta, liền ngày mai buổi sáng a, 10 giờ thế nào? Được rồi, tỷ tỷ, quyết định, không gặp không về. Các nàng lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc, đối phương cho nàng phát tới cụ thể địa chỉ, hiện tại Từ Hiểu Nam mới biết được, nữ sinh kia tên cứ gọi Ngô San San. Nàng nhìn thấy đối phương ảnh chân dung, nhìn qua tuổi tác có lẽ nhỏ hơn nàng một điểm, có lẽ tại lên đại học. Đến cùng sẽ là cái gì bí mật? Từ Hiểu Nam nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có làm quá nhiều suy đoán. Dù sao ngày mai đến, tất cả tự sẽ tuyên bố. Chương 44, đường lộn xộn, 1, chương 44, đường lộn xộn, 1, buổi sáng 9 giờ 50 phút, Từ Hiểu Nam đúng giờ đi tới quảng trường Trung Châu, dựa theo Ngô San San gửi tới địa chỉ, đi tới một nhà quán cà phê. Nàng tại cửa ra vào quét mắt tiệm này, cuối cùng, ánh mắt rơi vào ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí một cái nữ sinh trên thân. Tiệm này bên trong cũng không có mấy người, coi như nàng chỉ nhìn qua Ngô San San xã giao phần mềm ảnh chân dung, vẫn là rất nhẹ nhàng liền phân biệt ra được ai là Ngô San San. Ngô San San đang nhìn điện thoại, tựa hồ là cảm thấy Từ Hiểu Nam ánh mắt, ngẩng đầu, nhìn sang. Ánh mắt hai người đối mặt. Là Nam Nam thì sao? Ta là Ngô San San. Ngô San San cũng nhận ra nàng, đứng lên, nhìn hướng nàng, mang trên mặt lễ phép mỉm cười. Nàng vừa nói chuyện, một bên hướng Từ Hiểu Nam vẫy chào, mười phần nhiệt tình. Ngươi tốt, ta là Từ Hiểu Nam. Từ Hiểu Nam đi tới đối diện nàng. Ngô San San tiếp tục nhiệt tình chào hỏi, mời ngồi, Nam Nam tỷ. Ngày hôm qua, các nàng tăng thêm phương thức liên lạc sau đó, chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, tương thông báo tính danh. Nhưng nữ sinh này có chút như quen thuộc, vừa lên đến liền tỷ tỷ réo lên không ngừng, để Từ Hiểu Nam đều cảm thấy có chút xấu hổ. Từ Hiểu Nam đưa trong tay bao để lên bàn, tại Ngô San San cái ghế đối diện ngồi xuống. Không có để ngươi đợi lâu a. Ngô San San liền vội vàng lắc đầu, cười nói, không sao, ta cũng vừa tới, hơn nữa còn không đến 10 giờ đây. Từ Hiểu Nam ánh mắt rơi vào Ngô San San trên mặt. Nàng vẫn cho là Nô San San hẳn là một cái ngây thơ ngay thẳng nữ sinh. Nhưng nhìn xem Nô San San mặt, nàng luôn cảm thấy cái kia nụ cười có chút kỳ quái. Người này cho nàng một loại rất âm trầm cảm giác, nụ cười trên mặt cũng tựa hồ là muốn che giấu thứ gì. Nam Nam tỷ, muốn chút thứ gì? Nô San San đem menu đưa tới. Tuy tiện à, Từ Hiểu Nam lại đem menu giao cho nàng, ngươi nhìn một chút, ta cũng không có vấn đề gì. Nô San San đem người phục vụ kêu đến, điểm hai ly cà phê, còn có một chút bánh ngọt. Chờ người phục vụ đi rồi, Từ Hiểu Nam nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên muốn tìm ta, xảy ra chuyện gì? Còn có, ngươi nói quỷ tiên bí mật, lại là cái gì? Từ Hiểu Nam sở dĩ lựa chọn đến nơi hẹn, chủ yếu là bởi vì Ngô San San nói tới, liên quan tới quỷ tiên bí mật. Đương nhiên, nàng cũng muốn biết, Ngô San San khoảng thời gian này kinh lịch. Nàng sẽ đem những vật này đều ghi chép lại, cải biên thành cố sự, phát tại trên mạng. Ngô San San cười cười, hơi lộ ra mấy viên hàm răng trắng đoán, đừng nóng đội nhà, Nam Nam tỷ, nói đến liền lời nói dài, ta chậm rãi nói với ngươi, chúng ta một bên uống cà phê, vừa trò chuyện. Từ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Ngô San San trên mặt. Nàng đột nhiên hiểu, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy Ngô San San nụ cười kỳ quái. Bởi vì Ngô San San nụ cười giống như là diễn xuất đến, không riêng gì nụ cười, giống như nàng tất cả đều là diễn xuất đến. Thế nào, Nam Nam tỷ, trên mặt ta có đồ vật sao? Ngô San San âm thanh làm rối loạn Từ Hiểu Nam suy nghĩ, nàng đội vàng lắc đầu, không có gì, ngươi nói tiếp đi. Lúc này, người phục vụ đem các nàng điểm đồ vật đưa đi lên, hai ly cà phê, còn có một chút quả vặt, đặt ở các nàng trước mặt. Ngô San San bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, sau đó nhấp một miếng cà phê, chậm rãi nói, Nam Nam tỷ, nếu không phải ngươi, ta mãi mãi đều không có khả năng biết quỷ tiên tồn tại. Thật muốn cảm ơn ngươi. Nô San San cảm ơn hai chữ ngữ khí hơi có chút kỳ quái, nhưng Từ Hiểu Nam cũng không có nghe được. Nàng lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là phát một chút cố sự mà thôi, thật không cần cảm ơn ta. Ừm. Ta từ nơi nào bắt đầu nói về đâu? Liên từ ta lần thứ nhất mời ra quỷ tiên nói lên đi. Nô San San bắt đầu giải thích chính mình kinh lịch. Đoạn thời gian trước, ta bởi vì một ít chuyện, cần gấp một khoản tiền, vậy đối với ta rất trọng yếu, lúc ấy ta bị sự kiện kia làm cho sức đầu mẹ chán, trong lòng rất bực bội. Từ Hiểu Nam nhìn xuống Ngô San San quần áo trên người, còn có nàng để lên bàn bao, giống như đều rất không tiện nghi. Sợ rằng đây chính là Ngô San San sẽ thiếu tiền nguyên nhân. Còn tại đến trường, không có thu bảo, liền dùng quý giá như vậy đồ vật, không thiếu tiền mới kỳ quái. Nàng gật gật đầu, ra hiệu Ngô San San nói tiếp. Ta thấy được ngươi phát những cái kia thiết mời, ta mặc dù cảm thấy loại sự tình này tình cảm không có khả năng, nhưng trong lòng là thật hy vọng, ngươi cố sự bên trong như nguyện quỷ tiên là thật. Ta ôm lấy đùa giỡn tâm thái, cho ngươi phát một đầu PM. Nhìn thấy ngươi hồi phục sau đó, lòng hiếu kỳ của ta liền bị đốt lên. Thế là ta liền quyết định thử một chút. Nhắc tới, nếu không phải ngươi như vậy hồi phục ta, ta có thể thật sẽ không đi thử nghiệm. Từ Hiểu Nam trên mặt có chút xấu hổ, nàng hồi phục Ngô San San bản ý là hy vọng nàng không muốn thử nghiệm. Nhưng kết quả lại là phản. Ngô San San nói tiếp, để ta không nghĩ tới chính là, quỷ tiên vậy mà thật xuất hiện. Chương 44, đường lộn xộn, 2, chương 44, đường lộn xộn, 2. Lúc ấy ta rất sợ hãi, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, cùng quỷ tiên sơ bộ giao lưu, ta phát hiện quỷ tiên kỳ thật rất tốt, hoàn toàn thay đổi ta đối quỷ cứng nhắc ấn tượng. Ta không có chút nào sợ. Thế là, ta liền hướng quỷ tiên cầu nguyện, hướng quỷ tiên muốn một chút tiền, giải quyết ta khẩn cấp. Không bao lâu, thẻ ngân hàng của ta bên trong liền nhiều 10 vạn nguyên. Nô San San nói xong, nhìn hướng Từ Hiểu Nam, những chuyện này ngươi có lẽ đều biết rõ đi. Ân, Từ Hiểu Nam gật đầu, lúc ấy Ngô San San rất kích động, cho nàng phát tin tức, nàng còn khuyên Ngô San San không muốn lại tiếp tục cầu nguyện. Sau đó thì sao? Ngươi lại tìm quỷ tiên. Ân, Ngô San San gật gật đầu, thở dài, người chính là như vậy, nếu như được đến rất dễ dàng, liền sẽ không chân quý. Dựa vào cầu nguyện liền có thể được đến nhiều tiền như vậy, xài đương nhiên cũng rất nhanh. Hơn nữa, nguyện vọng thực hiện không bao lâu, ta còn nói một cái bạn trai, hắn là nước ngoài du học trở về, dài đến rất đẹp trai, rất có tiền, cũng cam lòng cho ta dùng tiền. Ta không muốn bị hắn cho rằng ta là một cái sẽ chỉ hoa tiền hắn nữ nhân, hắn đưa ta lễ vật quý giá, ta luôn là muốn có chút đáp lễ. Cho nên, những số tiền kia không bao lâu liền hoa không sai biệt lắm. Lúc ấy, bạn trai ta sinh nhật cũng nhanh đến, ta đáp ứng qua hắn, muốn đưa hắn một kiện lễ vật. Hắn vẫn cho là nhà ta cũng rất có tiền, cho nên, ta xuất thủ tuyệt đối không thể keo kiệt, nếu không không những lộ ra không có thành ý, cũng sẽ phá hư ta nhân thiết. Khó trách ngươi sẽ nợ tiền, Từ Hiểu Nam trong lòng nhổ nước bọt nói. Sau đó đâu? Ngươi không phải là lại triệu hoán quỷ tiền, cầu nguyện lại muốn một khoản tiền a? Đúng, 5 tỷ, ngươi đoán rất đúng. Nô San San trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ta lại mời ra quỷ tiền, muốn một khoản tiền, vẫn là 10 vạn. Nghe nói như thế, Từ Hiểu Nam không khỏi lo lắng. Ta không phải nhắc nhở qua ngươi, không thể tùy tiện tìm quỷ tiên cầu nguyện sao? Ngươi lần này cầu nguyện sau đó thế nào? Nô San San nụ cười trên mặt vẫn như cũ. 5 tỷ, ngươi không ngại đoán một cái? Từ Hiểu Nam lông mày cau lại, suy tư. Nô San San vốn là cái dùng tiền rất nhiều người, hơn nữa lại khắc chế không được dục vọng của mình, còn đem vận việc không đáng lo. Theo lý thuyết người như nàng, hiện tại đã sớm phiền phức không ngừng. Từ Hiểu Nam lúc trước chỉ là mất đi một điểm vận, liền liên tiếp thụ thương. Nô San San sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Như vậy, Nô San San vì cái gì muốn nói cảm ơn nàng? Từ Hiểu Nam ý thức được, có lẽ còn có chuyện cơ, mà cái này chuyện cơ hẳn là cùng Ngô San San nói tới bí mật có quan hệ. Từ Hiểu Nam lắc đầu, ta đoán không được, vẫn là tự ngươi nói đi. Hay là nói, cùng ngươi nói, quỷ tiên bí mật có quan hệ. Ngô San San gật gật đầu, cười nói, 5 tỷ, ngươi thật thông minh, đúng là như thế. Ta lại lần nữa tìm quỷ tiên muốn 10 vạn nguyên, có cái này 10 vạn khối, phiền phức của ta cũng liền giải quyết. Thật rất cảm ơn quỷ tiên, nếu không phải nó, ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Từ Hiểu Nam thở dài một hơi, có khả năng dựa vào quỷ tiên nhẹ nhõm thực hiện nguyện vọng của mình, người dục vọng sẽ chỉ trở nên vô cùng vô tận. Dục vọng giống mở cống tiết lưu hồng thủy, sẽ đem tất cả chìm ngập. Nô San San thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng quái dị, nhìn hướng Từ Hiểu Nam, 5 tỷ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cùng xa đoạn? Từ Hiểu Nam muốn chút đầu, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng, các nàng lại không quen, ở trước mặt nói người ta, thật không tốt. Nàng lắc đầu, cũng có thể lý giải, có lẽ đại bộ phận người đều sẽ như vậy đi. Từ đơn giản vào xa xỉ dễ dàng, nhưng từ xa xỉ vào đơn giản, vậy coi như rất khó khăn. Nô San San nháy mắt mấy cái, đúng vậy à, ta cũng ý thức được, mình làm như vậy là không nên. Nhưng chính là khống chế không nổi chính mình, ta thật không có cách, biết rõ phía trước là thâm uyên, lại cũng chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước. Bởi vì khi đó, ta thật không nghĩ mất đi ta có tất cả. Nàng nói xong, lại uống một ngụm cà phê, sau đó cầm lấy túi của mình, đứng lên. 5 tỷ, chờ một chút, ta đi một cái nhà vệ sinh. Từ Hiểu Nam gật gật đầu, mặc dù nàng xác thực muốn biết, Nô San San trong miệng quỷ tiên bí mật là cái gì, nhưng cũng không vội ở cái này nhất thời. Nô San San đi rồi, nàng nhàm chán nhìn lên điện thoại, uống một điểm cà phê, ăn một chút trên mặt bàn món điểm tâm ngọt. Không bao lâu, nàng liền nghe phía sau truyền đến Nô San San bước chân, để điện thoại xuống, quay đầu nhìn thoáng qua. Nô San San hướng nàng nhẹ gật đầu, đi tới, lại không có trở lại chỗ ngồi của mình, mà là tại bên cạnh nàng đứng xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nô San San, làm sao vậy? 5 tỷ, đừng lộn xộn nha. Nô San San khí thế trên người đột nhiên biến đổi, vừa rồi nàng còn tại đóng vai một vị hoạt bát thích cười nữ sinh, hiện tại lại tựa như biến thành một cái tâm tư thâm trầm ác độc nữ nhân. Tay của nàng đặt ở Từ Hiểu Nam trên lưng, biểu lộ trở nên dữ tợn, tràn đầy oán hận. 5 tỷ, ngươi tốt nhất đừng loạn động, trên tay của ta có một cái đồ vật, vạn nhất ngươi bị nó cuốn tới, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả một đời. Hiện tại ta còn có thể khống chế lại nó, có thể ngươi muốn loạn động, vậy liền khó mà nói. Chương 45, nàng trả thù. Chương 45, nàng trả thù. Nghe được Ngô San San lời nói, Từ Hiểu Nam biến sắc, nàng chỉ cảm thấy có một cô ý lạnh từ nàng sau lưng dâng lên, lưng phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Ngô San San trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng oán hận. Cảm giác được trên người nàng khí thế, Từ Hiểu Nam không chút nghi ngờ, nữ nhân này muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Từ Hiểu Nam đang muốn có hành động, Ngô San San ánh mắt bén nhọn đảo qua nàng, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất tin tưởng ta, ta làm được. Chớ kinh động hắn người, cũng đừng loạn động, nhưng ngươi muốn cần phải hiện tại tự tìm cái chết, ta cũng không ngăn ngươi. Từ Hiểu Nam con mắt đi lòng vòng, con mắt dư quang để nàng nhìn thấy, Ngô San San trong tay cầm là một cái ống trích. Cây kim chính đối phía sau lưng nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Từ Hiểu Nam trong lúc nhất thời hoảng loạn lên, nàng cũng không biết Ngô San San trong tay ống trích bên trong là cái gì. Nhưng từ Ngô San San biểu hiện đến xem, vật kia tuyệt đối rất nguy hiểm, rất có thể sẽ là một loại nào đó độc dược. Nàng cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, khống chế mình muốn chạy trốn ý nghĩ. Chỉ cần động một cái, cái kia cây kim liền sẽ đâm vào trên người nàng. Gặp Từ Hiểu Nam rất phối hợp, Nô San San tiếp tục nói, Nam Nam tỷ, ngươi không phải muốn biết trên người ta phát sinh cái gì sao? Ta hiện tại liền đều nói cho ngươi. Ta chiếm được khoản tiền kia sau đó, liền cho bạn trai ta mua quà sinh nhật, hoa hơn 2 vạn. Hắn sinh nhật ngày ấy, ta đem lễ vật cho hắn, hắn rất vui vẻ. Còn đưa ta một cái dây chuyền, theo như hắn nói, cái kia dây chuyền giá trị hơn 4 vạn. Bất quá, đây chỉ là hắn nói tới, trên thực tế, cái kia dây chuyền chính là cái liền hàng nhái cao cấp đều không tính rất rưởi, tối đa cũng liền đáng giá mấy trăm khối tiền. Nô San San biểu lộ càng ngày càng kích động, mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Bất quá, khi đó ta còn không biết, ta vẫn cho là hắn tặng cho ta đồ vật đều là thật, đều là đắt đỏ xa xỉ phẩm. Nhưng trên thực tế tất cả đều là hàng nhái. Hắn còn tại sau lưng nói, ta chính là cái hư binh, lại còn không có kiến thức, không có nào vất nữ, nhận đến như vậy một đống rác rưởi còn vui vẻ như vậy. Nô San San tự giễu cười cười, lắc đầu, nhưng cũng tiếc, ta biết rõ quá muộn. Hiện tại nhớ tới, ta căn bản chính là trò cười, hắn nói như vậy ta cũng không kỳ quái. Ta đúng là cái ái mộ hư binh người, nhưng gia đình của ta điều kiện không đủ để chống đỡ ta lòng hư vinh. Lên đại học thời điểm, nhìn thấy trong ký túc xá mấy nữ sinh có tiền như vậy, mặc quần áo, lương bao, đều là rất quý giá xa xỉ trang sức. Cùng các nàng so ra, ta xác thực giống như là cái nông thôn đến thổ nha đầu. Khi đó trong lòng ta cũng rất tự ti, vì có thể làm cho mình đuổi theo các nàng, ít nhất sẽ không có chênh lệch lớn như vậy. Ta mượn một chút lơi bay, mãi đến gần nhất, ta thực tế không trả nổi, ta mới muốn mời quỷ tiên giúp ta. Nhưng cũng tiếc, từ đó về sau, ta liền càng lún càng sâu, hiện tại, ta đã rơi vào thâm uyên, không có lại khả năng ra ngoài. Nô San San trong mắt chảy ra nước mắt, nàng xác thực rất hối hận. Chỉ là một ý nghĩ sai lầm, nhân sinh của nàng lại đến tình trạng này. Kỳ thật hiện tại nhớ tới, ta những cái kia lòng hư vinh thật không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, các nàng sinh hoạt cũng không có ta nghĩ tốt đẹp như vậy. Ta chỗ hướng tới các nàng, bất quá là mặt ngoài phong quang, nhưng nội bộ cũng là một đoàn tối giữa. Nô San San trên mặt thần sắc hết sức phức tạp, nếu như nàng sớm chút biết tất cả những thứ này, căn bản là không có khả năng có hiện tại hạ trạng. Ta túc xá 3 nữ sinh, có 2 cái, gia đình của các nàng điều kiện kỳ thật cùng ta không sai biệt lắm. Các nàng sở dĩ một mực có tiền xài, bất quá là vì các nàng đều tìm cái 30-40 tuổi nam nhân. Nhưng liền xem như dạng này, trên người các nàng những cái kia xa xỉ phẩm cũng nhiều là hàng nhái cao cấp hàng. Liền ta một mực rất ghen tị Trần Lâm Hàm, nàng mặc dù gia đình điều kiện xác thực tốt một chút, nhưng cũng không có nhìn qua như vậy ngăn nắp. Nàng xe là mua nhiều năm rồi xe cũ, cũng không có đắt như vậy, nàng những cái kia y phục cùng bao cũng có rất nhiều đều là giả. Chỉ tiếc, ta khi đó căn bản không biết những này, còn luôn muốn cùng các nàng ganh đua so sánh. Bây giờ nghĩ lại, ta đúng là thằng ngu. Từ Hiểu Nam xem như là hiểu, Nô San San tình huống hiện tại nhất định là rất tồi tệ. Nô San San bởi vậy oán hận nàng, muốn giết chết nàng. Từ Hiểu Nam trầm trọng nói, ngươi nói những này, đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Ta nhìn ngươi cũng không giống là muốn sám hối bộ dạng. Nô San San lắc đầu, rất nhanh ngươi liền biết, tất cả những thứ này, còn là bởi vì ta người bạn trai kia. Lúc ấy, nhìn hắn đưa ta quý giá như vậy lễ vật, ta thật vô cùng cảm động. Đêm hôm đó, ta vốn là muốn về túc xá, hắn hướng ta đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu. Khi đó ta nghĩ, mặc dù chúng ta quen biết mới hơn 1 tháng, nhưng hắn đều đối với ta như vậy, cho ta đưa nhiều như vậy lễ vật quý giá, nói rõ hắn là thật yêu ta. Ta đồng ý ta cũng không cách nào cự tuyệt, dù sao hắn hoa nhiều tiền như vậy, ta nếu là còn cự tuyệt hắn, hắn nhất định sẽ sinh khí. Từ đó về sau, chúng ta liền thường xuyên ở cùng một chỗ. Sau đó thì sao? Từ Hiểu Nam nhíu mày, mặt ngoài là đang nghe Nô San San mà nói, nhưng trong lòng lại đang tính toán thế nào thoát thân. Nhưng nàng muốn thoát thân, thật rất khó, Nô San San trên tay ống chích khoảng cách nàng quá gần. Chỉ cần nàng động một cái, liền sẽ bị cuốn tới. Nàng nghĩ đưa tay đi đụng điện thoại của mình, Nô San San ánh mắt rơi vào trên người nàng, để nàng lập tức đình chỉ động tác. Hiện tại, nàng tốt nhất vẫn là không làm gì. Nô San San tiếp tục nói, vài ngày trước, Trần Lâm Hàm cho ta gọi điện thoại, nàng nói cho ta biết một việc. Tin tức kia, đem ta khoảng thời gian này cho rằng tốt đẹp, xé vỡ nát, để ta giống như là tên hề đồng dạng buồn cười. Từ Hiểu Nam hỏi, làm sao vậy, ngươi người bạn trai kia vượt quá giới hạn. Nô San San lắc đầu, nếu như chỉ là như vậy, ta làm sao đến mức đây. Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười kia vô cùng dữ tợn, khủng bố. Nếu như không phải ta không có cùng quỷ tiên giao dịch, tuyệt đối sẽ không có chuyện kế tiếp. Cho nên nói, tất cả đều là tại ngươi. Nam Nam tỷ, ta làm như thế nào thật tốt cảm tạ ngươi. Từ Hiểu Nam đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run, Nô San San trong giọng nói, tựa như xen lẫn vô số gai nhọn. Những cái kia băng lánh gai nhọn, ngay tại đâm vào thân thể của nàng. Giờ phút này, Từ Hiểu Nam đứng ngồi không yên, nàng thật rất muốn đứng lên, chạy trốn. Nam Nam tỷ, ngồi xuống đi, ngươi không muốn biết sự tình phía sau sao? Cái này đối ngươi cũng rất trọng yếu. Nô San San âm thanh mang theo điên cuồng, còn có mãnh liệt hận ý nhìn xem nàng ánh mắt, Từ Hiểu Nam chần chờ, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Nhìn thoáng qua Từ Hiểu Nam, Nô San San tiếp tục nói, ngươi như thế nghe lời, vậy ta liền nói cho ngươi biết ta, để ngươi thỏa thích chào phúng ta, dù sao ta rơi xuống cái này hoàn cảnh, vì cái gì đều không để ý. Nàng tiến đến Từ Hiểu Nam bên hai, nhỏ giọng nói, ta người bạn trai kia cùng Trần Lâm Hàm khi còn bé liền nhận biết, hắn cùng Trần Lâm Hàm bạn trai trước đây cũng là đồng học. Lúc ấy là Trần Lâm Hàm giới thiệu chúng ta quen biết. Trước mấy ngày, Trần Lâm Hàm đột nhiên gọi điện thoại nói cho ta, bạn trai của ta ở nước ngoài cái kia mấy năm, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn. Gần nhất, hắn bị tra được một loại bệnh, ngươi đoán là cái gì? Từ Hiểu Nam trong lòng thoáng qua một vẻ bối rối, cái này có quan hệ gì với ta? Nàng đã đoán được, nhưng nàng cũng không dám nói ra miệng, chỉ là nhớ tới hai chữ kia, liền để nàng toàn thân run rẩy. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Nô San San trong tay ống trích bên trong là cái gì? Tại sao không có quan hệ, ngươi là tất cả đầu nguồn a, nam, tỷ. Nô San San lại tới gần lỗ tai của nàng, âm thanh nhỏ bé như muỗi gọi tiếng. Nhưng hai chữ kia, Từ Hiểu Nam lại nghe được rất rõ ràng, để nàng sợ hãi, tuyệt vọng. HIVS. Chương 46, mượn dùng lực lượng chương 46, mượn dùng lực lượng Từ Hiểu Nam toàn thân như bị địa giật, nàng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Nô San San đè xuống. Nàng cũng không dám có quá lớn động tác, chọc giận Nô San San, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Nàng dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù nàng không nhất định sẽ bị lây nhiễm, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng buồn nôn, sợ hãi. Giống như là chỉ có độc con cóc đột nhiên bỏ đến chân của nàng trên lưng, mà nàng nhưng lại quăng thế nào cũng không ra. Liền xem như mọi người biết bệnh S độc sẽ không dễ dàng truyền bá, nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không muốn cùng dạng này người có bất kỳ tiếp xúc. Mọi người sẽ không truy cứu quản người bệnh là thông qua cái gì con đường lây nhiễm virus. Dạng này người sẽ chỉ bị người dán vào sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhãn hiệu, bị kỳ thị, xem thường. Dù chỉ là cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa cơm, có ít người cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp thu. Huống chi hiện tại, Nô San San là cầm một cái ống trích đối với nàng. Đừng núp đích, năm tỷ, ngươi lại cử động sẽ phải đủ phải. Nô San San âm thanh mang theo một điểm hóa bát, nhưng để người cảm thấy kinh dị. Ống trích bên trong là máu của ta. Trần Lâm Hàm nói cho ta sau đó, ta đi bệnh viện làm kháng thể kiểm tra đo lường, kết quả ngươi có lẽ nghĩ ra được. Có thể ngươi không biết, lúc đó ta có nhiều tuyệt vọng, ta đột nhiên cảm thấy, toàn bộ thế giới đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Từ Hiểu Nam cúi đầu, nhìn xem cái bàn, ngươi hận nhất không phải là nam nhân kia sao? Là hắn đem virus lây cho ngươi. Bọn hắn đã sớm trốn đi, không dám gặp ta, nhưng ngươi dạng này trốn tránh trách nhiệm, liền không có ý nghĩa. Nô San San cười lạnh nói, ngươi thật giống như đã sớm biết ta sẽ gặp phải không may. Dựa theo ngươi thuyết pháp, quỷ tiên rút đi ta bận, ta mới có cảnh ngộ như thế, không phải sao? Ngươi, hoặc là cái gọi là quỷ tiên, mới là tất cả đầu nguồn. Ngươi có thể tìm quỷ tiên à, cầu nó cứu ngươi, quỷ tiên thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, nhất định cũng có thể cứu ngươi. Nô San San sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cho rằng ta nghĩ không ra sao? Ta đương nhiên đi tìm, chẩn đoán chính xác sau đó cùng ngày ta liền tìm qua. Nhưng nó nói, ta chả không nổi đại giới. Ta bận, đã tại gần nhất bị ta tiêu xài không sai biệt lắm. Nô San San phẫn nộ gầm nhẹ nói, là nó hại ta như vậy, thế nhưng là nó lại không cứu ta. Nó là quỷ, ta cầm nó không có cách, nhưng mà ngươi nhà, chỉ có thể bị khuất ngươi. Từ Hiểu Nam chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn quan tâm sao? Nàng biết, Nô San San đã điên rồi, chuyện gì đều làm được. Đàm phán đã không có bất cứ tác dụng gì, nàng chậm rãi vươn ra cầm nắm đấm, nhìn xem chính mình tay. Một cái lệnh bài đồ vật mơ hồ hiện lên ở lòng bàn tay của nàng, lệnh bài kia cũng không phải là thực thể, trên đó viết một cái nguyện chữ. Đây là quỷ tiên ban cho nàng, thân là lệnh sứ, nàng có thể mượn dùng quỷ tiên lực lượng, nhưng cực kỳ có hạn. Nàng có khả năng mượn dùng lực lượng bao nhiêu, quyết định ở nàng là quỷ tiên trả giá bao nhiêu, cũng chính là nàng là quỷ tiên gánh chịu bao nhiêu nghiệp lực. Nàng cũng không biết có khả năng mượn dùng lực lượng có bao nhiêu, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thứ này có khả năng đưa đến tác dụng. Từ Hiểu Nam khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Ngô San San, liền xem như ngươi bị bệnh, cũng sẽ không chết, ngươi còn rất dài tuổi thọ, không cần thiết như vậy đi. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ hại chính ngươi. Huống hồ, cho dù ngươi hận ta, ngươi cũng chưa chắc có thể đem ta thế nào. Ngươi bây giờ thu tay lại, ta liền làm cái gì cũng không xảy ra, ta tuyệt sẽ không báo cảnh. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lây nhiễm cũng không phải là ngươi. Tốt ta, nếu ngươi cảm thấy không quan trọng, vậy liền nếm thử giống như ta tư bị đi. Ánh mắt của Ngô San San trở nên vô cùng dữ tợn, trong tay nàng ống trích hướng về Từ Hiểu Nam đâm đi qua. Nhưng sau một khắc, Nô San San lại bỗng nhiên kêu đau một tiếng, cổ tay của nàng tựa như bị một loại nào đó lạnh buốt đổ vật đánh trúng. Cổ tay truyền đến băng lãnh mà cảm giác thống khổ, tay nàng bởi vì đau đớn mà mở ra, trên tay ống trích cũng rơi trên mặt đất. Nô San San trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng lui lại mấy bước, xem xét cổ tay của mình. Loại kia quỷ dị cảm nhận sâu sắc đã biến mất, trên tay của nàng cũng không có bất kỳ tổn thương. Từ Hiểu Nam vội vàng đứng dậy, mang trên mặt một tia kinh hỉ, quỷ tiên cấp cho nàng lực lượng, ngoài ý liệu dùng tốt. Nàng vội vàng đem cái kia ống trích đá đến nơi khác, nhìn hướng Nô San San. Người rốt cuộc là ai? Nô San San trên mặt tràn đầy kinh hãi, hiện tại nàng vẫn là không có biết rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, tựa như Từ Hiểu Nam có cái gì bất khả tư nghị lực lượng. Từ Hiểu Nam lắc đầu, mang trên mặt tức giận, còn có một chút thất vọng. Ta cho qua ngươi cơ hội, nếu như ngươi vừa rồi buông tay mà nói, ta có thể buông tha ngươi, bởi vì ngươi còn không phải không có thuốc nào cứu được. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể báo cảnh. Nàng nói xong, chuẩn bị đi lấy trên mặt bàn điện thoại, Nô San San sắc mặt chợt thay đổi, từ trong túi xách móc ra một thanh đao, điên cuồng hướng Từ Hiểu Nam tiến lên. Ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta, đi chết đi. Nhìn xem điên cuồng xông tới Ngô San San, Từ Hiểu Nam phản ứng cũng rất nhanh, liền vội vàng đem cái ghế bên cạnh đá đi, ngăn tại nàng cùng Ngô San San ở giữa. Kiến thức đến quỷ tiên ban cho nàng lực lượng sau đó, nàng tuyệt đối có tự tin, cam đoan chính mình không bị Ngô San San tổn thương đến. Hơn nữa, nàng vẫn luôn có tập thể dục, trong nhà còn có mấy đôi tạ tay, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ luyện một cái. Nam nhân nàng đánh không lại, nhưng Ngô San San tay chân mảnh mai, nếu như không phải trong tay có đao, nàng cảm thấy chính mình có thể đánh hai cái. Ghế tựa chặn lại Ngô San San vọt tới bước chân, đâm vào Ngô San San trên chân. Nhưng nàng không có chút nào cảm thấy đau, đem ghế tựa kéo ra, tiếp tục hướng về Từ Hiểu Nam tiến lên. Từ Hiểu Nam tránh cũng không thể tránh, giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể lại mượn dùng quỷ tiên lực lượng. Nô San San trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, thanh chủy thủ kia cũng rơi trên mặt đất. Thừa dịp nàng ngây người nháy mắt, Từ Hiểu Nam đột nhiên tiến lên, nâng lên một cước, đá vào Nô San San trên thân. Đối mặt người này, nàng đã không có bất luận cái gì đồng tình, một cước kia đã đến rất nặng. Nô San San lui ra ngoài, đâm vào phía sau trên mặt bàn. Làm sao vậy? Quán cà phê một tên người phục vụ chú ý tới các nàng, vội vàng chạy tới, hỏi. Người bán hàng này là cái 1-20 tuổi nam tử, vóc người rất cao, Từ Hiểu Nam hướng hắn hô, mau báo cảnh sát, nàng điên rồi, nàng muốn giết ta. Nô San San tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, khuôn mặt trở nên bặm bẹo vô cùng. Quả nhiên, ngươi cùng cái kia quỷ tiên có quan hệ, các ngươi hại ta biến thành dạng này, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Giờ phút này nàng giống như là như bị điên, lần thứ hai xông lên, đã đến tình trạng này, nàng cái gì đều không để ý, vì cái gì cũng không sợ. Nàng hai tay bắt lấy Từ Hiểu Nam, há miệng liền hướng trên người nàng tát tới. Từ Hiểu Nam trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem nàng đẩy ra. Nhưng trong cửa hàng người phục vụ chạy tới, giữ chặt Ngô San San, cùng Từ Hiểu Nam cùng một chỗ, đem Ngô San San hạn chế. Ngô San San bị đè xuống đất, cho dù dùng hết toàn lực, làm thế nào cũng không tránh thoát. Tên kia người phục vụ dò hỏi, ta đã báo cảnh, chuyện gì xảy ra? Từ Hiểu Nam giải thích nói, nàng lây nhiễm HIV sau đó liền điên rồi, muốn giết ta, còn muốn đem máu của nàng tiêm đến trên người ta. Nàng, để phục vụ viên kia giật nảy mình, lòng một chút tay, kém chút để Ngô San San lại tránh ra. Cho dù biết loại này bệnh sẽ không dễ dàng truyền nhiễm, nhưng vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Từ Hiểu Nam đệ lại Ngô San San, nhìn hướng nàng cái kia tràn đầy oán hận cùng không cam lòng mặt, nói, ngươi đem tất cả đều giao cho ta, thế nhưng là, ngươi lại có cái gì mặt trách ta, tất cả những thứ này, không phải đều là chính ngươi tuyển chọn sao. Mặc dù sự tình khởi nguyên xác thực cùng Từ Hiểu Nam có quan hệ, nếu không phải nàng, Ngô San San không nhất định sẽ biết như nguyện quỷ tiên tồn tại. Nhưng đường là chính Ngô San San đi, mỗi một bước đều là chính nàng lựa chọn. Chính nàng không bị coi thường, liền sẽ không có kết quả như vậy. Từ Hiểu Nam hiện tại chỉ cảm thấy nàng đáng đời. Khả năng này chính là, đáng thương người nhất định có thể hận chỗ đi. Nô San San tất cả những thứ này, cùng nàng không có quan hệ, cùng quỷ tiên cũng không có quan hệ. Căn nguyên thủy chung là chính nàng. Nô San San mặc dù bị đè xuống đất, nhưng vẫn là chật vật mở miệng, ta tuyệt sẽ không. Tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Từ Hiểu Nam tức giận hướng nàng trên bụng đá một cước, đối với loại người này, thuyết giáo là không có ích lợi gì, quyền cước mới có thể để cho nàng hiểu đạo lý. Ta đợi, bất quá ngươi trước tiên cần phải ngồi tù, ngươi vừa rồi thế nhưng làm mưu sát chưa thỏa mãn. Chờ ngươi đi ra, còn có thể tìm tới ta lại nói. Nói xong, Từ Hiểu Nam lại nhìn về phía tên kia người phục vụ. Các ngươi trong cửa hàng có lẽ có giám sát à? Người phục vụ gật gật đầu, có. Từ Hiểu Nam cũng yên tâm, chứng cứ đều tại, Nô San San nhất định sẽ ngồi tù. Chờ nàng đi ra, không biết lúc nào. Hoàn toàn không cần quan tâm uy hiếp của nàng. Nô San San trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nàng liều mạng hô to, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Nàng giống như điên, tại trên mặt đất liều mạng giãy giụa, khí lực giống như cũng thay đổi lớn một chút, hai người bọn họ kém chút không có để lại. Lúc này, Từ Hiểu Nam mới chú ý tới, Nô San San con ngươi trở nên tăng dã, tựa như mất thần trí. Nàng điên thật rồi. Chương 47, hoài nghi hạt giống chương 47, hoài nghi hạt giống không bao lâu, cảnh sát cũng chạy tới, bọn hắn đem nổi điên Ngô San San hạn chế, mang đi. Hiểu qua tình huống phía sau, Từ Hiểu Nam cũng bị kêu đi cục cảnh sát, phối hợp điều tra, làm cái đi chép. Còn có một chút người tại hiện trường lấy chứng nhận, điều lấy giám sát. Cục cảnh sát một gian văn phòng bên trong, Từ Hiểu Nam đang chờ cho nàng làm cái ghi chép người tới. Một lát sau, một người mặc chế phục, hơn 30 tuổi nam nhân đi tới. Mới gặp, Từ Hiểu Nam còn cảm thấy có chút quen mắt. Nàng còn chưa lên tiếng, tên kia cảnh sát trước hết mở miệng, thật là khéo a. Còn nhớ ta không? Triệu sĩ quan có đúng không? Ta có lẽ nhớ không lầm chứ? Từ Hiểu Nam nghĩ tới, bọn hắn xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt, lần này hẳn là lần thứ ba. Lúc trước Lý Tân thời điểm chết, Giang Tuệ Tuệ từng bị trở thành qua người hiểm nghi, vị này Triệu sĩ quan cũng đi bệnh viện đi tìm nàng, hỏi nàng một chút tình huống. Về sau Giang Tuệ Tuệ xảy ra chuyện, tên này Triệu sĩ quan lại tìm nàng một lần. Từ Hiểu Nam còn nhớ rõ tên của hắn, Triệu Diên Huy. Kỳ thật nàng đối người này ấn tượng cũng không khá lắm. Cũng không phải nói đối phương có lỗi gì, chẳng qua là ban đầu Triệu Diên Huy giống như là đem nàng cũng làm người hiểm nghi. Hỏi nàng rất nhiều, để trong nội tâm nàng có chút phản cảm. Người này rất nhạy cảm, còn rất thích truy cứu đủ loại chi tiết, lúc ấy nàng thật sự có chút chống đỡ không được, cảm thấy rất phiền. Nhưng thì thật cái kia cũng bất quá là Triệu Diên Huy đối công tác phụ trách biểu hiện mà thôi. "Ân, ngươi nhớ không lầm?" Triệu Diên Huy gật gật đầu, xem ra chúng ta là thật hữu duyên a. Từ Hiểu Nam biết, đối phương dĩ nhiên không phải nghĩ lôi kéo làm quen, trong câu nói kia ẩn hàm một chút những vật khác, là một loại hoài nghi. Kỳ thật Từ Hiểu Nam cũng cảm thấy, mình quả thật có điểm gì là lạ. Thời gian ngắn như vậy, liền cùng nhiều chuyện như vậy liên lụy đến cùng nhau. Hơn nữa còn đều là vụ án hình sự, nhưng nàng cũng không thể nói cái gì, miễn cưỡng cười nói, xác thực rất khéo. Triệu Diên Huy trên mặt khôi phục nghiêm túc, các ngươi là thế nào nhận biết? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, chính là cái kia Ngô San San. Chúng ta cũng không quen, trên mạng nhận biết, ta một mực tại trên mạng viết một chút cố sự, nàng cũng là độc giả một trong. Từ Hiểu Nam đem cùng Ngô San San nhận biết quá trình đại khái nói một lần. Nàng che giấu Ngô San San thật triệu hồi ra như nguyện quỷ tiên sự tình. Quỷ tiên lệnh sứ thân phận, tốt nhất không thể bại lộ. Chuyện này đối với quỷ tiên không có ảnh hưởng, nhưng cũng có thể sẽ đối nàng có ảnh hưởng. Còn tốt nàng hiện tại cũng không có làm cái gì, có thể để cho đối phương tìm ra chứng cứ sự tình. Coi như cảnh sát thật muốn lật các nàng tán gẫu tin tức, nàng cũng một mực chắc chắn, những cái kia bất quá là nói đùa mà thôi, là nàng cùng độc giả ở giữa ăn ý trò chơi. Nàng thân là tác giả, và cùng nàng hô động độc giả đùa giỡn như vậy, rất bình thường. Liền xem như sự tình bại lộ, nàng cũng nhất định phải ấn định, chính mình cũng không biết như nguyện quỷ tiên là thật. Triệu Diên Huy thần tốc gõ bàn phím, tại trong máy tính đem Từ Hiểu Nam nói đánh đi ra. Trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì, để người nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Sau đó, hắn lại hỏi, ngươi biết nàng vì cái gì nhất định muốn hẹn ngươi gặp mặt sao? Từ Hiểu Nam lập tức lắc đầu, nói, vừa bắt đầu ta không rõ ràng, chỉ là nàng nhất định muốn nói với ta nàng triệu hoán ra như nguyện quỷ tiên, còn nói muốn nói cho ta biết một cái bí mật. Ta mặc dù không tin a, nhưng vẫn là có một chút hiếu kỳ, muốn biết người này đến cùng chuyện gì xảy ra, liền cùng nàng gặp mặt. Chờ nàng dùng ống trích đối với ta thời điểm, ta mới rốt cục ý thức được, nàng không riêng gì có bệnh, nơi này còn có vấn đề. Từ Hiểu Nam chỉ vào đầu của mình, ta cảm thấy nàng có lẽ đã sớm tinh thần không bình thường, dù sao được bệnh S như thế lớn đả kích, xác thực rất khó tiếp nhận. Từ Hiểu Nam đột nhiên phát hiện, chính mình nói dối trình độ tăng lên không ít. Vậy mà không có chút nào khẩn trương, nói dối là há mồm liền ra. Triệu Diên Huy cũng không có nói cái gì, trên thực tế, Nô San San cũng xác thực điên rồi. Hiện tại Ngô San San còn tại cục cảnh sát, không ngừng lời nói điên cuồng, gặp ai cũng muốn xuống tới, đi cắn hoặc là đi bắt đối phương. Nàng tinh thần đã nghiêm trọng thất thường. Lại hỏi một vài vấn đề, Triệu Diên Huy đem trong máy tính văn kiện in ra, cầm tới Từ Hiểu Nam trước mặt, để nàng ký tên. Từ Hiểu Nam cẩn thận nhìn một lần, xác nhận nội dung phía trên, sau đó ở phía trên ký lên tên của mình. Có thể a, Triệu sĩ quan. Từ Hiểu Nam nói xong, nhìn hướng Triệu Diên Huy, ta có thể đi rồi sao? Triệu Diên Huy gật gật đầu, cười nói, có thể, cảm ơn ngươi phối hợp. Ta đi đây a. Từ Hiểu Nam tâm tình đã thả lỏng một chút, cầm lên chính mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Triệu Diên Huy đột nhiên gọi lại nàng. Chờ một chút. Từ Hiểu Nam sửng sốt một chút, vừa vặn buông lỏng thần kinh lại căng cứng. Nàng quay đầu lại, hỏi, làm sao vậy? Ta còn muốn lại hỏi ngươi một vấn đề, không phải lấy cảnh sát thân phận hỏi, mà là lấy cá nhân ta thân phận hỏi. Triệu Diên Huy cười nhìn hướng Từ Hiểu Nam, nụ cười kia có loại ý vị thâm trường cảm giác. Có thể chứ. Hắn giống như là tại trưng cầu Từ Hiểu Nam ý kiến, nhưng ngữ khí lại làm cho Từ Hiểu Nam cảm thấy không cách nào cự tuyệt. Từ Hiểu Nam đấy lòng có chút bất an, thần sắc trên mặt nhưng vẫn là như thường, có thể, ngươi hỏi đi. Triệu Diên Huy mở miệng, ngươi cố sự bên trong viết như nguyện quỷ tiên, thật tồn tại sao? Từ Hiểu Nam chỉ cảm thấy, không khí xung quanh nháy mắt lạnh xuống, Triệu Diên Huy vì sao lại hỏi cái này vấn đề? Hắn phát hiện cái gì sao? Một lát sau, Từ Hiểu Nam lắc đầu, cười nói, Triệu sĩ quan, ngươi cùng hắn hỏi ta, vậy không bằng ngươi nửa đêm thử một chút, nhìn có thể hay không đem nó triệu hoán đi ra. Triệu Diên Huy gật đầu cười, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn vẫn là nhạy cảm phát giác được, Từ Hiểu Nam tựa hồ tại ẩn giấu cái gì. Không có chuyện, vậy liền tạm biệt, Từ Hiểu Nam phất phất tay, quay người rời đi. Trong lòng lại nghĩ đến, tốt nhất cũng không còn thấy. Từ cục cảnh sát lúc đi ra, Từ Hiểu Nam lập tức đem trên thân áo khoác cởi ra, ném đi. Bộ quần áo này, nàng hiện tại luôn cảm thấy rất chán ghét. Sau khi trở về, nàng đem toàn thân y phục đều đổi một lần, đều ném tại trong thùng rác. Những y phục này có chút vẫn là mới vừa mua không lâu, nàng còn rất đau lòng. Nhưng nghĩ tới Ngô San San, nàng cảm thấy còn ném đi. Sự tình hôm nay nhớ tới, để nàng cảm thấy một trận hoảng sợ, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải quỷ tiên lực lượng, sợ rằng Ngô San San trả thù liền đã đắc thủ. Xem ra, về sau phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện cùng người khác chạm mặt. Nàng cảm thấy, liên quan tới quỷ tiên sự tình khả năng sẽ càng lúc càng lớn. Nàng xem như ban bố những cái kia cố sự người, sẽ để cho thân phận của nàng trở nên rất mất cảm. Mặc dù nàng xác thực không có phạm tội, nhưng mà, ai biết sẽ như thế nào đâu. Triệu Diên Huy sau cùng vấn đề kia, tuyệt không phải tùy tiện hỏi, giống như là một loại thăm dò, có thể Triệu Diên Huy trong lòng đã gieo hoài nghi hẳn giống. Có lẽ cảnh sát sẽ không đem nàng thế nào, nhưng những chuyện này, đối nàng tuyệt không chỗ tốt. Như thế nào đột nhiên có gan, ta biến thành tội phạm cảm giác. Từ Hiểu Nam vô đầu của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền não. Từ quỷ tiên đưa tới sự tình, quỷ tiên không bị ảnh hưởng, nhưng những cái kia ảnh hưởng lại đều từ nàng gánh chịu. Nếu như nàng một mực tại phát những cái kia cố sự, không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện. Quỷ tiên, ngươi sẽ không thực sự muốn hại chết ta đi. Từ Hiểu Nam cầu nguyện, nhưng nàng cũng biết, cầu nguyện của mình không có chút ý nghĩa nào. Nàng đối quỷ tiên hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng rõ ràng, quỷ tiên liền không có bao nhiêu tình cảm, không có khả năng quan tâm nàng. Tất cả dẫn tới phiền phức, đều phải dựa vào nàng tự mình giải quyết. Chương 48, mời bút tiên phát sóng trực tiếp, 1, chương 48, mời bút tiên phát sóng trực tiếp, 1, Lâm Viên hiện nay nguyện lực là 3.4, từ năng lượng đi lên nói, hắn tại du hồn bên trong, vẫn như cũ ở vào tầng dưới chót. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thế giới này, mạnh mẽ hơn hắn quỷ tuyệt đối là 10 phần hiếm thấy. Dù sao âm sai không phải ăn cơm khô, dưới đại bộ phận tình huống, quỷ còn không có trưởng thành đến cường đại trình độ, liền đã được giải quyết. Thế giới này còn không có đủ sinh ra cường đại quỷ quái điều kiện. Cho nên, cho dù không cân nhắc tự thân năng lực đặc thù, chỉ từ năng lượng nhìn lại, Lâm Viên cũng không tính yếu. Nhưng hướng hắn cầu nguyện người vẫn là không nhiều. Cho dù Từ Hiểu Nam cũng coi như tận lực, có thể như nguyện quỷ tiên vẫn như cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cái có nổi tiếng truyền thuyết. Thế giới này, mọi người phổ biến cho rằng là không có quỷ. Muốn khiến mọi người tiếp thu một cái tân sự vật, luôn là cần thời gian. Huống hồ, cái này thành thị bên ngoài người, không có cách nào đem hắn triệu hoán đi ra. Đại bộ phận người coi như biết như nguyện quỷ tiên, tiến hành thử nghiệm, cũng sẽ chỉ cho rằng quỷ tiên là giả. Lúc này, thời gian đã là hơn 1 giờ đêm, Lâm Viên đột nhiên cảm thấy một câu nguyện lực xuất hiện ở phía xa. Đơn giản cảm ứng sau đó, phát hiện đối phương cũng không phải là triệu hoán như nguyện quỷ tiên, mà là tại tiến hành bút tiên thông linh trò chơi. Bất quá cái này cũng không sao, đối phương có nhìn thấy quỷ nguyện vọng, hắn cũng có thể đi qua, xoát xoát tồn tại cảm. Hắn theo nguyện lực, đi tới chỗ cần đến. Tại nhìn thấy triệu hoán hắn người lúc, Lâm Viên chú ý tới, lại còn là một cái người quen. Người quen chỉ là hắn tự mình thuyết pháp, đối với người này đến nói, bọn hắn hiển nhiên là không quen. Lâm Viên từng gặp mặt hắn, là tại vài ngày trước. Lúc trước, cũng là người này tại tiến hành bút tiên thông linh trò chơi, sau đó hắn xuất hiện. Có thể người này trực tiếp liền bị hù chạy, lá gan có thể nói là rất nhỏ. Lần này, hắn đổi cái địa phương, không biết vì cái gì, vậy mà còn dám chơi loại này trò chơi. Hai lần mời bút tiên, xuất hiện đều là Lâm Viên, có thể thấy được bọn hắn vẫn là rất có duyên. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, quỷ không nhiều, có thể cái này một vùng cũng chỉ có Lâm Viên một cái quỷ. Cho nên hắn hoặc là mời không đến, dù cho mời đến, cũng là Lâm Viên xuất hiện. Nhưng người này biết có quỷ, lại còn dám dạng này chơi, như vậy, lần này có lẽ không có khả năng bị dọa chạy đi. Lâm Viên vươn tay, cầm cái kia bút, trên người hắn khí tức âm trầm chuyển đến trên tay đối phương. Trong chốc lát, trước mặt hắn tên nam tử kia mở mắt, có chút sợ hãi nhìn xem một phía, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Có kinh hãi, còn có kinh hỉ. Cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng mà hắn có thể cảm giác được. Còn có một cái tay, cùng hắn cùng nhau nắm lấy chiếc bút kia, cái này cùng hắn lần trước triệu hồi ra bút tiên tình huống hoàn toàn tương tự. Quả nhiên, không bao lâu, chiếc bút kia liền không bị khống chế trên giấy vẽ ra một vòng tròn. Một cái 10 phần tiêu chuẩn viên, quả thực cùng dùng cỏm họa vẽ ra đến đồng dạng. Hắn dùng mình một cái, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, có loại muốn thoát đi ý nghĩ, nhưng vẫn là khống chế được chính mình. Bút tiên xuất hiện, nhưng đây chính là hắn mong muốn. Nhìn xem trên giấy biên, hắn chậm rãi mở miệng, "Bút tiên, chúng ta có phải hay không phía trước gặp qua?" Hắn kêu Vương Viễn, là một tên mạng lưới chủ bá, 7-8 ngày phía trước, tại một lần phát sóng trực tiếp bên trong, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Ngày ấy, là một người bằng hữu của hắn mời hắn đến trong nhà phát sóng trực tiếp. Bởi vì bộ kia phòng ở thật đặc biệt, là cái nhà ma. Lúc ấy, bằng hữu của hắn đem phòng ở cho thuê một đôi phu thê. Nam thích cờ bạc thành tính, còn thích rượu như mạng, thường xuyên bạo lực gia đình, về sau có một ngày, cái kia nam say rượu thất thủ đem lão bà đánh chết. Thế là cái kia phòng ở liền thành một cái nhà ma. Bằng hữu muốn bán phòng ở, nhưng loại này nhà ma cũng không tốt bán đi, phát sinh qua hung án, rất khó tìm đến không ngại người. Lúc ấy bán nhà cửa môi giới xác thực tìm tới hộ khách, cái kia hộ khách còn có một chút xíu do dự, thế là bằng hữu liền nghĩ đến để hắn ở trong phòng tiến hành một tràng phát sóng trực tiếp. Thông qua phát sóng trực tiếp, chứng minh bộ kia phòng ở không có việc gì. Hắn mặc dù làm dẫn chương trình cũng 1-2 năm, nhưng cũng không phải cái gì đại chủ bá, là thuộc về có thể miễn cưỡng sống tạm không đến mức chết đói cái chủng loại kia. Vì có thể có lưu lượng, hắn không ngừng thay đổi phát sóng trực tiếp nội dung cùng phong cách, nhưng có lẽ hắn không có cái gì thiên phú, lại hoặc là nghề này cạnh tranh áp lực quá lớn, một mực không có gì hiệu quả. Lúc ấy hắn còn đang vì tiếp xuống truyền bá cái gì cảm thấy phiền não, nghe đến bằng hữu đề nghị, vui vẻ đáp ứng. Dù sao cũng là bằng hữu, hơn nữa còn cho hắn tiền, thuận đường cũng giải quyết hắn truyền bá cái gì nội dung buồn rầu. Đây là một công nhiều việc chuyện tốt. Hơn nữa, lúc trước cái kia vụ án còn rất nổi danh, mới đi qua hơn 2 năm, đại gia có thể còn có ấn tượng. Tại như thế trong nhà phát sóng trực tiếp, nói không chừng còn tự mang lưu lượng. Vì thế, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, tại trên mạng kiểm tra không ít liên quan tới cái kia lên hung sát án chi tiết, còn chuẩn bị một chút thông linh trò chơi nhỏ. Đã có thể gia tăng phát sóng trực tiếp tính thú vị, còn có thể hướng mọi người chứng minh trong nhà không có quỷ. Nhưng sự tình chính là như thế không hợp thói thường, hắn thật đem quỷ kêu đi ra. Phát sóng trực tiếp lúc bắt đầu, có thể là cái này nguyên đầu rất có lực hấp dẫn, hắn phòng trực tiếp bên trong còn có không ít người, đỉnh phong thời kỳ ước chừng có hơn 1000 người. Chương 48, mời bút tiên phát sóng trực tiếp 2, chương 48, mời bút tiên phát sóng trực tiếp 2, hắn trước sau chơi mấy cái thông linh trò chơi, ví dụ như đối với tấm gương gọt trái táo, cùng trong gương chính mình ẩn tụ tỷ gì đó. Kỳ thật chơi thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng, mặc dù không tin quỷ, nhưng ở một cái nhà ma bên trong chơi những này, trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy khiếp người. Nhưng cũng may cái gì cũng không có phát sinh, để hắn yên tâm rất nhiều. Tiếp xuống, đám dân mạng phát huy đủ loại sức tưởng tượng, để hắn chơi đủ loại thông linh trò chơi, mà hắn cũng tại trong quá trình này nhận đến không ít khen thưởng. Đây là lần thứ nhất, hắn phòng trực tiếp bên trong có nhiều người như vậy quan sát, còn như vậy sinh động, ngày đó vận khí cũng không tệ, hắn nhận đến lễ vật đều có 7-800. Tại dân mạng yêu cầu phía dưới, hắn lại bắt đầu chơi bút tiên trò chơi. Bởi vì cái này trò chơi là phòng trực tiếp bên trong tiếng hô cao nhất, cho nên hắn đặc biệt lưu đến cuối cùng, treo người khẩu vị đồng thời, cũng có thể để chính mình nhận đến càng nhiều lễ vật. Hắn chuẩn bị chơi cái này trò chơi thời điểm, nhanh 2 giờ sáng. Lúc đầu, chơi xong cái này, hắn liền định đi ngủ rồi, nhưng để hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, hắn vậy mà thật triệu hắn ra bút tiên. Khi đó, cả người hắn đều làm ngộng, nhìn xem trên giấy cái kia vòng, toàn thân đều đang run rẩy. Sau một lát, hắn cuối cùng phản ứng lại, dọa đến nhanh chân liền chạy, liền phát sóng trực tiếp thiết bị đều ném tại trong phòng. Nếu như đó là chỗ bình thường vậy thì thôi. Thế nhưng là, đó là một cái nhà ma a, là một cái chết qua người gian phòng, vẫn là hung sát án. Đột nhiên xuất hiện như thế dị thường, bất kỳ cái gì một người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Về đến nhà sau đó, hắn cảm thấy vô cùng bất an, còn sinh bệnh, sợ hãi vài ngày, chỉ cảm thấy thế giới quan đều bị nghiền nát. Qua vài ngày, hắn mới xin nhờ bằng hữu đem hắn phát sóng trực tiếp thiết bị cầm về. Lúc ấy bằng hữu của hắn thật là hận thẳng hắn kém chút bị bằng hữu mang chết. Nếu như không có hắn trận này phát sóng trực tiếp, bạn hắn phòng ở rất có thể liền bán đi ra nếu không lại hàng điểm giá cả. Nhưng trải qua hắn tình cảnh như vậy hí kịch, tương lai mấy năm bộ kia phòng ở đều không tốt bán, trừ phi giá cả đánh gãy xương, ít nhất phải nhiều tổn thất hơn mấy chục bạn. Phát sinh qua hung sát án phòng ở còn có người có thể tiếp thu, nhưng mà hư hư thực thực có quỷ phòng ở, lại có ai dám mua đâu? Trì hoãn tới sau đó, hắn đột nhiên phát hiện, hắn bình đại tài khoản, quan tâm nhân số tăng lên rất nhiều, còn có rất nhiều người cho hắn phát PM, quan tâm chào hỏi hắn. Thông qua những cái kia PM, cùng với khán giả cho hắn phát dịn sót, hắn mới biết được. Nguyên lai, ngày đó hắn chạy sau đó, phòng trực tiếp bên trong khán giả phát hiện, cái kia bút liền đứng ở trên giấy, một lát sau mới ngã xuống. Rất nhiều người đều tại kịch liệt tranh luận, muốn biết hắn có phải là thật hay không nhìn thấy quỷ. Mà hắn không có phát sóng trực tiếp mấy ngày nay, những người kia càng là làm đủ loại suy đoán. Có người thậm chí đều cảm thấy, hắn chết. Những suy đoán này để nhiệt độ tiến một bước tăng vọt, hắn chưa từng có dạng này nhiệt độ, khôi phục truyền bá ngày đầu tiên, phòng trực tiếp người ở bên trong so bình thường nhiều gần một lần. Hắn tại phòng trực tiếp bên trong, hồi phục từng cái người xem nghi hoặc, có ít người tin tưởng vững chắc, hắn thật nhìn thấy quỷ, có ít người thì là cảm thấy, hắn là dùng thủ đoạn gì. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn nhiệt độ là thật tăng lên. Nhưng cũng tiếc, phần này nhiệt độ cũng không có duy trì liên tục quá lâu, hai ngày sau đó, hắn liền trên cơ bản về tới phía trước trạng thái. Khi đó, hắn có chút thất lạc, bởi vì hắn có thể bỏ qua một cái cực kỳ tốt cơ hội. Đầy trời phú quý đập xuống, nhưng hắn vậy mà tránh khỏi. Đều thừa dịp cái kia sóng nhiệt độ còn có chút dư ôn, hắn cảm thấy chính mình có lẽ lại thử một chút, mặc dù sẽ có phong hiểm, nhưng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nếu như thành công, hắn thật có thể trở thành một cái đại chủ bá. Coi như không phải đứng đầu, ít nhất so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Ngày đó bút tiên, nhưng nói là hắn bận rủi, cũng có thể là cơ duyên của hắn. Nhưng cũng tiếc, hắn không có cách nào lại đi bằng hữu bộ kia phòng ở, hắn người bạn kia đã cùng hắn tuyệt giao. Tuyệt sẽ không để hắn ở trong phòng phát sóng trực tiếp. Hắn là lại thuê một bộ phòng ở, khoảng cách bằng hữu bộ kia phòng ở không xa. Nhưng phát sóng trực tiếp nhiều lần, vẫn không thể nào lại mời ra bút tiên. Của hắn nhân khí cũng bởi vì lúc trước mấy lần phát sóng trực tiếp, thần tốc hạ xuống. Dù sao đại gia đến, không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về phía bút tiên. Phân tích qua nguyên nhân sau đó, lần này phát sóng trực tiếp, hắn đặc biệt lựa chọn cùng phía trước lần kia không sai biệt lắm thời gian. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như bút tiên lại không đến, như vậy, tất cả chú ý hắn người, bất kể có hay không tin tưởng hắn, cũng đều sẽ dần dần quên chuyện này. Cũng may bút tiên rốt cuộc đã đến. Hắn cố gắng khắc chế trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi. Nhưng lúc này, cái trán cùng trong lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi, hắn có chút quay đầu, liếc nhìn phát sóng trực tiếp mưa đạn. Nguyên bản mưa đạn lác đác không có mấy, nhưng giờ phút này lại đột nhiên nhiều hơn. Bút tiên tới. Không thể nào, thật sự có sao? Cái kia vòng họa rất quỷ dị a. Có lên sợi, khẳng định chính hắn họa nha. Ngươi có thể đem biên họa như vậy chính sao? Để hắn lấy tay ra, ngươi nhìn bút có thể hay không ngã xuống liền biết. Liếc nhìn mưa đạn, Vương biết các khán giả hứng thú, hắn cơ hội cũng tới. Nhưng cái này đồng dạng cũng là nguy cơ. Các khán giả chỉ là xem náo nhiệt, chỉ có hắn biết chính mình giờ phút này có cỡ nào sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng lại mãnh liệt sợ hãi, tại dục vọng trước mặt đều không đáng nhắc lên.